Trong nhóm người này, ngoại trừ Tế Na Lạp bên ngoài, liền số đại bối đầu nam tử còn có một tên khác người lùn trung niên nhân là man thể cảnh võ giả, là toàn bộ phân bộ nhất sức mạnh hàng đầu. Nhưng bây giờ những người này bị La Tát cái này như cảnh tỉnh quát lớn, tất cả đều đầu hoanh minh, mắt nổi đom đóm, như gặp phải lôi cước. La Tát, Lý Kỳ, Gai, các ngươi phân biệt mang mấy người xuống dưới tra hỏi. Địch Vô Pháp thần sắc bình thản, chớp chớp ngón tay, ra lệnh. Lập tức La Tát bọn người bắt đầu hành động, một người bắt hai người trực tiếp mang đi. Những người này dù cho thực lực mạnh nhất Tế Na Lạp, cũng nhiều nhất cùng thực lực yếu nhất Khoảnh Sơn tương đương, cùng La Tát bọn người căn bản cũng không có thể so sánh, chỗ đó lại có thể phản kháng. Địch Vô Pháp trước mặt lập tức cũng chỉ còn lại có Tế Na Lạp cùng đại bối đầu nam tử. Nam tử kia vừa mới thanh tỉnh, đột nhiên liền bị Địch Vô Pháp hời hợt một chỉ điểm tại mi tâm, bị lấy tinh thần ngưng kết mà thành Tử Mẫu Vương ấn trong nháy mắt khống chế lại. Hắc hắc hắc, lão đại ngài ngồi. Cái này lớn nữ chính là cô nàng, nếu không liền giao cho ta giúp ngài hỏi thăm. Khoảnh Sơn không biết từ chỗ nào chuyển tới một cái ghế, tiến đến Địch Vô Pháp bên người cười định, nhìn xem Tế Na Lạp kia bị nước mưa xối đổ vét áo cùng gần như trong suốt áo sơ mi, con mắt đều cười đến híp lại thành một đường nhỏ. Quý nói chuyện. Địch Vô Pháp ngồi tại trên ghế, đột nhiên lãnh đạm nói. A, a. Khoảnh Sơn giật nảy mình. Phù phù. Bọt nước văng khắp nơi. Tế Na Lạp cùng đại bối đầu nam tử đều trực tiếp quỳ gối Địch Vô Pháp trước mặt, giống như là bị khống chế linh hồn khôi lỗi, bộ dáng chật vật, trong nháy mắt liền đem Khoảnh Sơn một điểm kia hèn mọn tiểu tâm tư cho dọa lui trở về. Sách, tên sát tinh này không thể đắc tội, không thể đắc tội, lạt thủ tồi hoa một chút đều không thương hương tiếc ngọc, loại người này quá độc ác, ngay cả mỹ nữ xinh đẹp như vậy đều nhẫn tâm xuống tay, ta vẫn là không nên quá nhảy nhót. Bất quá loại này thôi miên người lực lượng thật sự là quá mạnh, ta phải có loại năng lực này. Đi ra ngoài liền tùy tiện thôi miên trên trăm cái băng sơn nữ lang, kia. Khoảnh Sơn trong lòng các loại y y lại nhải, miệng vỡ ra lại gian nở nụ cười. Chương 212, thương nhân trục lợi. Dì Dao. Một ngụm nồng đậm cà phê bị Địch Vô Pháp uống vào bụng bên trong, uống nước lúc phát ra thanh nhầm tại cái này yên tĩnh mà rộng rãi lớn tiệc tối trong sảnh lộ ra phá lệ rõ ràng. Ưm miêu thì này cà phê không tệ, rất chính tông. Địch Vô Pháp lại là ủng ngục một ngụm đem trong chén cà phê uống xong. Sau đó cạch một tiếng đem cái chén trùng điệp đặt lên bàn. Ở đây một số người trong lòng đều là lắc một cái, mấy tên Lam Cầu phân bộ cao tầng đều dọa đến suýt nữa muốn khóc lên. Một cái kia không chén sứ thế mà ngạnh sinh sinh bị nện đến hãm sâu tiến dày đặc cứng rắn gỗ trinh nam trong bàn. Khoảnh Sơn, đem hai cái này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa ném ra, cho ăn no chính tông nhỏ phân, đã như thế lòng tham, vậy liền cho ăn bể bụng bọn hắn. Địch Vô Pháp lông mày nhíu lại, phất phất tay. Hai tên nửa hói đầu nhân viên cao tầng đều dọa đến sủi lơ trên mặt đất, trong miệng phát ra hô trời gọi cầu xin tha thứ chu lên. Đừng têu đừng têu, hai người các ngươi nửa đỉnh núi, có nhà ngươi Khoảnh lớn ra đút cho các ngươi ăn phần, các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Khoảnh Sơn thần hắc hắc cười gian, đông nhiên khẽ vươn tay, hai tay giống như ứng chảo, hung hăng móc chỗ ở bên trên sủi lơ hai người bả vai, trực tiếp liền đem hai người này nắm lên. Hai người này đều bị lấy nguyên khí phong bế huyệt khiếu gân lạc, căn bản tiểu vô pháp phản kháng. Chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem Khoảnh Sơn đem bọn hắn nắm lên, trong miệng liên tục cầu xin tha thứ. A đối lao đại, miêu thỉ này từ đi nơi nào tìm? Khoảnh Sơn đột nhiên nghĩ đến cái này một gốc dạng, bận bịu đặt câu hỏi, nhưng gặp Địch Vô Pháp nhíu mày, lập tức bận bịu rụt đầu một cái, dẫn theo hai người liền cười ha ha lấy ra ngoài. Địch Vô Pháp ánh mắt chuyển mà rơi trên mặt đất quỳ nằm sấp đầy đất mặt khác năm trên thân người, hư lạnh nói, các ngươi hẳn là may mắn không có phản bội tập đoàn, phản bội Tịch Nhĩ gia tộc. Nể tình các ngươi cũng là vì tập đoàn lợi ích cân nhắc, ta liền không truy cứu trách nhiệm của các ngươi. Lập tức đem tỉnh thượng gia tộc còn có mặt khác hai nhà tất cả tài liệu cặn kẽ, còn có lần này sự kiện trải qua đều chỉnh lý thành tư liệu giao lên. Gai, ngươi đến phụ trách chuyện này. Địch Vô Pháp nhìn về phía Gai. Vâng. Gai lúc này đứng ra cung kính nói. Dẫn bọn hắn đi xuống đi. Địch Vô Pháp năm ngón tay bắn ra, một cỗ cường hoành khí kình kích xả ra, chỉ một thoáng đánh trúng Tế Na Lạp chờ năm trên thân người. Năm người cùng nhau buồn bực hừ, thân thể nhẹ bữa ăn, thể nội bị giam cầm gân lạc bí lốt đều chậm rãi làm dịu, thân thể khôi phục một chút khí lực. Bất quá tại Địch Vô Pháp dưới áp lực mạnh, năm người này tự nhiên là không dám phản kháng, nơm nớp lo sợ đứng dậy, thành thành thật thật theo Gai rời đi. Chuyện này chân tướng hiện tại Địch Vô Pháp đã biết rõ ràng, Tế Na là bọn người tuy có sai lầm, lại cũng không phải là lỗi nặng, năm người này đối Lam tiểu tập đoàn cùng Tịch Nhĩ gia tộc còn là có lòng cảm mến. Chủ yếu là hai gã khác cao tầng đã sớm bị tỉnh thượng gia tộc mua được, hai người chế tạo các loại nguy hiểm ngôn luận ảnh hưởng Tế Na Lạp đám người phán đoán, khiến cho năm người này trong lòng có kiêng kỵ phía dưới cũng không dám cầm tập đoàn lợi ích nói đùa. bọn hắn không muốn vì trùng điền gia tộc liền tùy tiện đắc tội tỉnh thượng gia tộc, càng không muốn nhìn thấy địch vô pháp cùng tỉnh thượng gia tộc phía sau thảo thế hùng xuyên phát sinh xung đột, dẫn đến Lam Kiều Mậu Dịch tập đoàn lợi ích chịu ảnh hưởng. Dù sao Lam Kiều Mậu Dịch tập đoàn là một cái cực kỳ khổng lồ cơ cấu, mặc dù bị Tịch Nhĩ gia tộc khống chế nắm giữ 70% nhiều cổ phần, nhưng còn có 20% nhiều cổ phần phân tán bên ngoài. Cũng tạo thành tại tập đoàn lợi ích có khả năng sẽ thu được uy hiếp thời điểm, nội bộ tập đoàn thanh âm liền cũng không phải là triệt để là nhất trí. Tế Na Lạp bọn người sở dĩ sẽ ở trùng điền gia tộc sự tình bên trên dao động, không muốn nhìn thấy địch vô pháp xuất thủ trợ cái này một cái Tịch Nhĩ gia tộc dưới trướng phụ thuộc thế lực, cũng là nhận tỉnh thượng gia tộc uy hiếp, cân nhắc đến địch vô pháp chỉ là vừa mới tấn thăng đến Kinh Long cảnh, mà Thảo Thế Hùng Xuyên lại là uy tín lâu năm cường giả, thực lực lại có chỗ tăng tiến. Tại loại này tựa hồ rõ ràng là thế yếu tình huống dưới, những người này tự nhiên không muốn vì trùng điển gia tộc nói chuyện, không muốn địch vô pháp nhúng tay việc này, để tránh cho chú đóng ở lưu cầu cái này làm cầu phân bộ tạo thành cực lớn lợi ích tổn thất. Thương nhân trục lợi. Những người này mặc dù cũng tồn tại một chút trung tâm, nhưng chủ yếu vẫn là vì bọn hắn lợi ích của mỗi người à, cho ta liên hệ làm cầu CEO bốt, gõ một cái hắn, mặc kệ hắn có biết chuyện này hay không, nhất định phải cho ra một cái thái độ. Địch vô pháp ánh mắt nhìn về phía Hỏa Vương Lý Kỳ. Lý Kỳ cúi đầu cho biết là hiểu, lúc này lấy điện thoại di động ra bấm dãy số đi ra ngoài. Vô pháp quân trùng điền hạnh tử hơi có thấp thỏm cùng lo nghĩ nhìn về phía địch vô pháp. Mới địch vô pháp quyết đoán một phen chỉnh đốn xuống tới, hiển thị rõ lôi lệ phong hành thủ đoạn thiết huyết, trực tiếp liền đem nàng nhìn lại địa vị tôn quý Tế Na Lạp bọn người tất cả đều chấn áp, thậm chí còn có hai tên cao tầng đều bị đưa ra ngoài ăn phân, xem bộ dáng là muốn xử lý rơi. Cái này khiến trùng điển hạnh tử cảm thấy hết sức sợ hãi. Đã từng hắn tại địch vô pháp trước mặt, còn có như vậy một chút mà tự tại cảm giác, nhưng bây giờ lại là kính sợ càng thêm làm sâu sắc, đối đãi địch vô pháp thái độ đều trở nên phá lệ cẩn thận từng ly từng tí. Hạnh, người đi trước đi, yên tâm, trùng điển nhị quy ta sẽ dẫn trở về. Địch vô pháp đứng dậy tùy ý nói, nói cầm lấy trên bàn một viên cây cao nhét vào miệng bên trong, nhai nhai nhấm nuốt hai cái thanh thanh qua miệng, sau đó nôn tại trong âm. Cầm lấy trên bàn một đầu khăn nóng lau miệng. Này! Trung điên hạnh tử túi đầu không người thi lễ, sau đó rón rén chậm rãi rút đi. Sư phó, vì một cái trùng điền gia tộc, có cần phải cùng Thảo Thế Hùng Xuyên loại nhân vật này trở mặt sao? La Tát vào lúc này tiến lên thấp giọng hỏi. Địch vô pháp vỗ tay phát ra tiếng, một bên nữ hầu khéo léo tiến lên đưa cho hắn một cây cắt gọn nhóm lửa xì gà, hắn hít một hơi, sau đó nhìn xem La Tát nhếch miệng cười một tiếng. La Tát! Khắc lỗ Tô lão gia hỏa kia vừa mới chết liền xảy ra chuyện như vậy, ngươi cho rằng là rất trùng hợp sao? Ta vừa mới tấn thăng Kinh Long cảnh, có thể có chút người là không đem ta để vào mắt, bất quá chẳng lẽ sư phó ngươi ta còn muốn tự coi nhẹ mình xem thường mình. Hắn lại hít một hơi xì gà, hung hăng phun ra, cất bước đi đến một bên trên ghế salon tọa hạ nói, hiện tại Thảo Thế Hùng Xuyên đối trùng điển gia tộc động thủ, chỉ là một cái thăm dò, hắn chỉ là cái thứ nhất, nếu như ta ngay cả gia hỏa này cũng giải quyết không được, lựa chọn nhường nhịn. Như vậy chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện cái thứ hai người thứ ba. Rất nhanh. Trò chơi sẽ không còn là thăm dò, mà là triệt để minh bài vương nổ. Địch vô pháp ngựa nằm trên ghế salon, ha ha cười hai tiếng, Thảo Thế Hùng Xuyên không phải ngốc tử, nhưng lại như cũng nguyện ý làm chim đầu đàn đứng ra cái thứ nhất thăm dò ta, cho thấy gia hỏa này hoàn toàn chính xác đối thực lực của mình rất tự tin. Mà Sơn Khẩu gia tộc còn có nổ bị tạ gia tộc bên kia lại muốn cẩn thận một chút, còn tại quan sát, một khi ta biểu hiện yếu thế. Cái này hai đám người phía sau hạng người liền sẽ hướng nghe được mùi tanh sói, cùng nhau tiến lên, triệt để từng bước xâm chiếm còn lại chiến cuộc. La Tắc thần sắc trở nên ngưng trọng, kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Sư phó ngài hạ mệnh lệnh đi. Ừm. Địch vô pháp ngón tay gõ gõ xì gà, ngồi thẳng người ánh mắt hiện lên một sợi hàn mang nói, Thảo Thế Hùng Xuyên hiện tại chủ yếu tâm thần tại ta chỗ này, đối với các ngươi chú ý muốn ít rất nhiều, gai bên kia tiếp vào tư liệu về sau, ngươi cũng tìm hiểu một chút. Sau đó ngươi cùng Lý Kỳ tự mình xuất thủ, chuẩn bị. Chương 213, biến cố. Tâm ta là thiên tâm nhất tuyệt tình, thiên địa di vạn vật vi số cầu, ta tức là trời, ai có thể cao bằng trời. Giang giác. Trời nắng đột nhiên lên phích lịch, rực sáng chỉ riêng thậm chí thắng qua một bên khác không trung liệt nhật. Dương Tương Giang tựa như một cây trường thương, đứng lặng tại hai tòa sườn núi cốc ở giữa một đầu thô to xích sắt bên trên. Kia một đạo phích lịch lôi đình lấp lóe địa quang. Chỉ một thoáng liền bị xích sắt cùng Dương Tương Giang bên ngoài cơ thể tán phát khí tức cường đại hấp dẫn, ầm vang rơi xuống. Lốp buốt. Dòng điện tại xích sắt thô to bên trên du tẩu bốn phía, Dương Tương Giang tại kia phích lịch rơi xuống trong nháy mắt thế mà giơ súng đi nên, không tránh không né. Giờ khắc này hắn thiên tâm quyết triệt để đột phá tầng cuối cùng quan ải, từ hưu tình đạo nhân tuyệt tình đạo, thiên lôi đánh xuống, bất tử liền muốn tân sinh. Người không điên, không thành ma. Giờ khắc này Dương Tương Giang đã điên dại. Sườn núi cốc phía trên, bầu không khí ngưng trọng, Trường Phong gào thét bên thai không dứt, nằm kéo Mạc Lăng Thiên cùng Vũ Vô Đạo bọn người trên thân quần áo bay phất phới. Thiên Tâm Quyết tuyệt tình chi cảnh, công pháp này đã thật lâu không có người luyện đến này loại cấp độ. Tương Giang đứa nhỏ này, thở nhỏ liền tâm tính cao ngạo rất là cực đoan, lại duy chỉ có đối Lăng Tiên nha đầu kia tình hữu độc trùng, bất quá bây giờ. Vũ Vô Đạo thanh âm mang theo thở dài nhìn phía dưới sườn núi cốc, hắn lúc này nói chuyện, thế mà không còn là bụng ngữ, mà là từ miệng ba phát ra âm thanh, cùng người thường không thể nghi ngờ, chỉ là thanh âm hơi có vẻ không lưu loát cứng nhắc. Mạc Lăng Thiên túi nhìn phía dưới kia dần dần dập tắt lôi quang, con mắt trực tiếp xuyên thấu qua lôi quang nhìn thấy trong đó diện mục hơi có vẻ dữ tợn Dương Tương Giang, khẽ cau mày lắc đầu nói, Lăng Tiên có hắn ý nghĩ của mình, đối với Tương Giang đứa nhỏ này, cũng một mực là xem như huynh trưởng đối đãi. Hai người bọn họ rất khó tiến tới cùng nhau. Hiện tại Tương Giang tu luyện Thiên Tâm Quyết đến tuyệt tình cảnh, hai người liền càng thêm không thể nào. Nói đến, nếu không phải ta kia nghiệt đồ mang đến cho hắn kích thích, tiểu tử này muốn nhập tuyệt tình đạo, vẫn cần một phen phí hoài tháng năm a. Địch Vô Pháp nghe Mạc Lăng Thiên kiểu nói này, Vũ Vô Đạo cũng không nhịn được hơi có trầm mặc, trong lòng nhắc tới cái này một cái hiện tại để hai người đều cảm giác hậm hực danh tự. Nghiệt đồ này tất nhiên là được Hiên Hòa truyền thừa, nếu không không biết võ học tinh tiến nhanh như vậy, ngay cả ngươi vậy mà đều đã vô pháp thu thập hắn. Mạc Lăng Thiên vẻ mặt nghiêm túc, chắp tay tại sau lưng, chăm chú nhìn phía dưới Dương Tương Giang. Tương Giang coi như nhập tuyệt tình đạo, đột phá kinh long cảnh, nhất thời cũng khó có thể cùng này nghiệt đồ chống lại, lấy tính tình của hắn, tuyệt đối sẽ đi lại tìm kia nghiệt đồ, đáng tiếc. Vũ Vô Đạo đột nhiên mắt sáng lên, hai mắt nheo lại, sư đệ chẳng lẽ là muốn tự mình xuất thủ? Mạc Lăng Thiên cười ha ha, vuốt ve ba tấc râu ngắn, lắc đầu, cá đã hóa rồng, lại nghĩ bắt về theo vào nước ao, bằng vào ta chi lực đã không có khả năng. Bất quá Lao Tổ cũng muốn xuất quan. Ừm. Lao Tổ muốn xuất quan. Vũ Vô Đạo trong lòng đột nhiên giật mình, trong mắt nở rộ hào quang. Phía dưới lúc này đột nhiên truyền đến một tiếng như dã thú đẻ nén gào thét. Lôi quang triệt để tiêu liễm, Dương Tương Giang cả người như đen nhánh buốc khói tiêu mục, đột nhiên thân thể mềm nhũn, từ xích sắt bên trên rơi xuống. Ừm. Mạc Lăng Thiên ánh mắt ngưng tụ, giơ vuốt khuất cánh tay, hướng phía dưới chậm rãi một chảo. Ầm ầm. Một cỗ lớn lao hạo đãng lực lượng tinh thần theo hắn một chảo này hướng phía dưới nhân tới, chỉ một thoáng phong vân hội tụ, vách núi ở giữa mây mù lăn lộn quái, rót thành một chảo, dễ như trở bàn tay liền mò lên Dương Tương Giang. Nói đi, Trung Điền Nhị Quy bây giờ bị các ngươi gia tộc khốn ở đâu? Lam Tiểu Mậu Dịch tập đoàn phân bộ Thiên Kình cao ốc, một cái cực kỳ rộng rãi chừng hơn 400 mét vuông trong văn phòng, sáng như ban ngày ánh đèn sáng loáng chiếu vào ba người mặt âm trầm bên trên. La Tát đứng ở trong đó một người trước mặt, nắm chặt đầu phát đem nó trực tiếp từ dưới đất nắm chặt lên, thần sắc lãnh không nói. Địch Vô Pháp liền ở phía sau ra thật trên ghế làm việc ngồi, nghiêng chân, hít khói, Trung Điền Hạnh Tử cùng Tề Na Lạp cái này hai nữ khéo léo ở bên cạnh vì hắn đấm vai cầm lưng. Không biết, bị La Tát nắm chặt trong tay người, cả khuôn mặt tấm, tựa như là một trương bài bộ kẻ, từ miệng trong khe gạt ra ba chữ này sau liền lần nữa lại mím môi thật chặt. Toàn thân hắn khớp nối đều đã bị đẩy ra, răng đều bị đập nát. Thậm chí ngay cả thể nội khí kình đều bị đánh tan, hoàn toàn không thể phản kháng thậm chí tự sát, nhưng hắn vẫn như cũ đủ cứng khí, hiện lộ rõ ràng ra cực kỳ ghê gớm lưu cầu tinh thần võ sĩ đạo, sự nhẫn mại mười phần. Cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem. La Tát đem người này hung hăng hướng trên mặt đất ném đi, ném cho một bên cầm cái kìm nhổ đình cởi gian lấy khoảnh sơn, ánh mắt ngược lại nhìn về phía hai người khác, gặp hai người này như cũ một mặt âm trầm thờ ơ bộ dáng, không khỏi nhíu mày. Ba người này đều là tỉnh thượng gia tộc cao tầng, thực lực đều là không đơn giản man thể cảnh cường giả, nếu không phải La Tắt cùng Lý Kỳ hai người tự mình động thủ, cũng rất khó đem ba người này bắt sống. Bất quá lưu cầu man thể cao thủ, cơ bản đều trải qua cực kỳ tàn khốc nhị dạ huấn luyện, mặc dù có chút không có kinh lịch loại huấn luyện này, cũng bị gia tộc bồi dưỡng được rất là mãnh liệt thuộc về trung thành cảm giác cùng cưng cõi tinh thần võ sĩ đạo. Dạng này người, rất khó bị tinh thần mê hoặc thủ đoạn chỗ điều khiển, cũng rất khó lấy nghiêm hình bức cung thủ đoạn khiến cho khuất phục. Bên cạnh đi, ta tới đi. Địch Vô Pháp đứng người lên, bên cạnh hai nữ thối lui, hắn cầm xuống miệng bên trong thuốc lá phun ra điếu thuốc sương mù, chậm rãi đi đến trong đó một tên rộng mặt mày rậm mắt to trung niên nhân trước mặt. Theo chỗ rửa của hắn gần, một cỗ vô hình chấn nhiếp lực gáp bách tựa như một cái to lớn bóng ma, cấp tốc tràn ngập, đem cả phòng đều bao trùm, làm đến vô cùng rực sáng ánh đèn đều tựa hồ đống nhiên ảm đạm mấy phần. Ba tên tỉnh thượng gia tộc cao tầng ánh mắt kịch liệt lấp lóe mấy lần, trái tim đều không tự chủ được thít chặt, tốc độ máu chạy tăng tốc, trong thần sắc mang theo bất an. Dù cho là bọn hắn cứng cỏi vô cùng tinh thần võ sĩ đạo, tại thời khắc này nhận địch vô pháp kia phá lệ cường hãn thậm chí đều chưa từng tiết ra ngoài tinh thần ý chí áp bách dưới, cũng như người bình thường gặp được mãnh hổ, lông tơ dựng đứng, co quắp khó có thể bình an, khủng hoảng đến muốn thét lên. Xoẹt. Thuốc lá đầu mẩu thuốc lá bị địch vô pháp nhẹ nhàng đâm vào trước mặt một người trên gương mặt, thần sắc hắn hờ hững, hai ngón tay có chút vê động, một cỗ khiến người buồn nôn khét lẹt theo khói đặc từ gò má của người nọ bên trên toát ra. Kịch liệt đau nhức khiến cho người này nhịn không được kêu rên lên tiếng, nhưng vẫn là cắn chặt hàm răng. Nói đi. Địch vô pháp ngữ khí bình thản, nhưng theo lời nói rơi xuống sát na, ánh mắt ở trong lướt qua một sợi thần mang, lực lượng nguyên thần liền muốn ly thể, trực tiếp đem này tâm trí người điều khiển. Nhưng mà liền trong chớp mắt này, một loại phá lệ mãnh liệt báo động đột nhiên từ địch vô pháp trong lòng sinh ra, hắn muốn ly thể còn chưa ly thể lực lượng nguyên thần thoáng chốc run lên, đống nhiên rút về. Ừm. Cùng một thời gian địch vô pháp triệt thoái phía sau một bước, lưng không người xuống, hai tay cánh tay bốn lượn mà lên, tại mi tâm ngưng kết ấn ký. Hai cỗ bảng bạc lực lượng tinh thần đột nhiên đụng vào nhau. Một cỗ lực lượng tinh thần đương nhiên đó là từ địch vô pháp thủ ấn ngưng kết sát na bộc phát, một cỗ khác lực lượng tinh thần thì là từ cái này trên hai gò má còn ghim đầu mẩu thuốc lá trung niên nhân trong mắt lướt ẩm ẩm ra. Chương 214, biến cố. Phanh. Một cỗ sức mạnh tinh thần vô hình ba động ẩm vang tản ra. Hỗn loạn, cường hành, như vô hình sóng âm quét ngang bát phương. Chỉ một thoáng chung quanh một đám người đều bị lan đến gần. Khoảng cách gần Lý Kỳ còn có La Tát đều là sắc mặt đột nhiên tái đi, đang đang lui lại, khoảng cách xa hơn một chút gai, Khoảnh Sơn cũng đều buồn bực hừ lên tiếng, thần sắc thống khổ. Về phần càng xa một chút hơn mà trùng Điền Hạnh Tử cùng Tề Na Lạp cái này hai nữ, bị cái này hỗn loạn lực lượng tinh thần dư ba quét chúng, đều là trực tiếp liền kêu thảm ngã xuống đất, thực lực yếu nhất trùng Điền Hạnh Tử càng là trực tiếp liền hôn mê đi. Lợi hại lợi hại, thật sự là không nghĩ tới. Lực lượng tinh thần dư ba thoáng chốc liền tiêu tán, kia báo táp tinh thần ở trung tâm lại truyền đến một đạo tinh thần ý tiếng đọc. Địch vô pháp ánh mắt băng lãnh, hai tay từ trên trán buông xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm từ mặt đất chậm rãi đứng lên, toàn thân khớp nối tự động trở lại vị trí cũ phát ra giòn vang trung nhân nhân. Ta cũng không nghĩ tới, thảo thế Hùng Xuyên tiên sinh, thế mà dùng ra dạng này âm hiểm độc ác ngon chiêu, bội phục bội phục. Địch vô pháp ngoài cười nhưng trong không cười đạo, nhìn trước mắt chậm rãi vặn bẹo cổ phát ra giòn vang trung nhân nhân. A a a a. Lúc này bị thảo thế Hùng Xuyên lực lượng tinh thần phụ thể khống chế trung niên nhân đầu trong miệng phát ra cười lạnh, mày rậm bước lên, ánh mắt lăng lệ, ngươi thật không đơn giản, ngoại giới đều chuyển cho ngươi là vừa đột phá kinh long không lâu, nhưng ta xem ra, ngươi rõ ràng là sớm đã ẩn giấu thực lực, nếu không làm sao có thể tại như thế ngắn ngủi thời gian liền có thể lấy nguyên thần lý thể, đáng tiếc, vừa mới ta cũng không có trọng thương đến ngươi. Ngươi mượn thân thể người này ẩn tàng của ngươi tinh thần lực lượng, hẳn là bỏ ra không nhỏ đại giới. Muốn tại ta thi triển tinh thần bí pháp chủ quan thời điểm, trọng thương nguyên thần của ta, bất quá đáng tiếc, ngươi vẫn là thất bại trong gang tấc. Địch vô pháp móc méo miệng, buông buông tay. Ha ha ha. Thảo thế Hùng Xuyên cười to lắc đầu, cái này không có gì, nho nhỏ đại giới, có thể thăm dò xuất các hạ thực lực sâu cạn, ta cũng là đã kiếm được, thế nào, hiện tại chúng ta liền ngồi xuống nói một chút. Mời đi. Địch vô pháp nhấc tay vồ một cái, hai cái ghế trực tiếp bị cường hãn nguyên khí cuốn lên vồ bắt mà đến. Điều khiển nguyên khí thủ đoạn quả thực cử trọng nhược khinh tùy tâm sử dụng. Hai người đều là kinh long cảnh cao thủ, nhân loại liên bang đỉnh tiêm tinh anh, tự nhiên cũng là cầm được thì cũng buông được, tâm trí không tầm thường. Trước một khắc còn sinh tử tương hướng, nhưng khi tiếp tục chiến đấu xuống dưới chỉ có hại lớn hơn lợi thời điểm, người thông minh đều biết nên chọn như thế nào chọn. Lúc trước ta xuất thủ không có thể gây tổn thương cho đến ngươi, mà ngươi cũng không chịu thiệt, ngươi ta đều là cùng một phương diện người, chúng ta liền mở khai thiên song thuyết lượng thoại. Tỉnh thượng gia tộc muốn trùng điển gia tộc ở trên xuyên chợ đen tất cả địa bàn, mà ta. Thảo thế Hùng Xuyên lời nói dừng lại, ánh mắt mang theo dã tâm cùng xâm lược thần sắc, nhìn chằm chằm địch vô pháp nết miệng nói, ta từ một tin tức con đường biết được, trùng điển gia tộc từng chiếm được ba loại bảo vật, một là một thanh cổ kiếm tu phi kiếm, thứ hai là Phật tông luyện khí sĩ xá lợi Phật Châu, thứ ba là một khối thần bí hình rồng ngọc bội. Hiện tại ngọc bội trong tay ta còn muốn mặt khác hai loại bảo bối, mà kia hai loại bảo bối. Trung Điền Nhị Quy nói cho ngươi cùng khắc lỗ tô, chắc hẳn hai thứ đồ này hiện tại cũng trong tay ngươi. Địch vô pháp khuôn mặt bình tĩnh nói, không sai, là trong tay ta, ngươi lần này đối Trung Điền gia tộc động thủ, ngoại trừ vì tỉnh thượng gia tộc lợi ích, chủ yếu vẫn là vì trong tay của ta hai thứ này bảo bối. Bất quá ngươi cảm thấy bằng Trung Điền Nhị Quy kia chỉ là một đầu tiện mệnh, có thể để cho ta thỏa hiệp. Lúc này, La Tát mấy người cũng nhao nhao từ mới hai người tinh thần giao phong dư ba tổn thương bên trong khôi phục. Đều có chút kinh nghi bất định nhìn xem cùng địch vô pháp ngồi đối diện nhau giao lưu trung nhân nhân. Trung Điền Nhị Quy tiện mệnh không thể để cho ngươi thỏa hiệp, như vậy, bản nhân Thảo Thế Hùng Xuyên đâu? Thảo Thế Hùng Xuyên mang trên mặt mấy phần lạnh ý. Bằng ngươi chỉ sợ còn chưa đủ. Địch Vô Pháp bình thản nói, vỗ tay phát ra tiếng, Khuỳnh Sơn lập tức hiểu ý, cái dám điên mà cái dám điên tiến lên cho Địch Vô Pháp đốt thuốc. Thảo Thế Hùng Xuyên sắc mặt lạnh hơn, cuồng vọng, vậy dạng này xem ra là không có đảm. Lấy ngươi lực lượng một người, cũng không ngăn cản được ta cùng Tỉnh Thượng gia tộc đối Trùng Điền gia tộc thôn phệ, nếu như ngươi không nhúng tay vào việc này hoặc là bất lực ngăn cản, ha ha ha. La Tát mày nhăn lại, hắn nhớ tới Địch Vô Pháp tối hôm qua cùng hắn nói tới kia lời nói. Nếu như cái này con thứ nhất sói xâm lược đều không thể ngăn dừng bóp chết, như vậy thì sẽ có liên tiếp càng nhiều đàn sói cùng nhau tiến lên, phân mà ăn chi. Cứ như vậy, Tịch Nhĩ gia tộc đã từng từ khắc lỗ tô trong tay tạo dựng lên uy danh cũng liền muốn than lún xuống dưới, dù cho như cũ có Địch Vô Pháp như thế một cái kinh long cường giả chống đỡ, không đến mức suy bại, nhưng một chút trên lợi ích nội bộ, lại là khẳng định khó tránh khỏi. T. Địch Vô Pháp dùng sức hít một ngụm khói, lại chậm rãi phun ra. Ánh mắt sáng tỏ mà bình thản nhìn xem Thảo Thế Hùng Xuyên nói ra ngươi tính toán đi, để cho ta trực tiếp giao ra hai kiện bảo bối đổi lấy Trùng Điền Nhị Quy mệnh kia không thực tế. Cứu Trùng Điền Nhị Quy là Địch Vô Pháp nên làm, nhưng lại không phải nhất định. Nếu như cứu một cái Trùng Điền Nhị Quy vẫn còn muốn hắn giao ra hai bảo, nhường ra Trùng Điền gia tộc tại chợ đen lợi ích làm đại giá, vậy thì không phải là cứu người, mà là chịu thua, hướng Thảo Thế Hùng Xuyên túi đầu. Cái này căn bản cũng không phải là cái gì bảo vệ thuộc hạ hành vi có khả năng khái quát, vì Trùng Điền Nhị Quy một người đi tổn hại hắn đường đường Tịch Nhĩ gia tộc thủ hộ giả mặt mũi, tổn hại Trùng Điền gia tộc tất cả mọi người lợi ích, kia không cứ gọi nhân nghĩa, mà là cổ hủ nhu nhược. Người thành đại sự, lấy đại cục làm trọng, sao lại bỏ lớn trục nhỏ. Hắc hắc hắc, tốt tốt tốt, ngươi tuy còn trẻ tuổi, lại quả nhiên là cái nhân vật, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Ba ngày sau, ngay tại Trung Xuyên thị liên bang võ đạo quán cao cấp đấu võ trường, ngươi ta một quyết thắng thua, đến lúc đó chàng tỷ đấu này, liền từ liên bang võ đạo quán cao tầng chứng kiến. Ngươi nếu như thua, giao ra hai bảo, ta có thể làm chủ để Trùng Điền gia tộc lưu lại chợ đen một cái cứ điểm, xem như vì lúc trước xuất thủ làm một phen đền bù. Thảo Thế Hùng Xuyên hắc hắc cười lạnh nói. Có thể, vậy liền ba ngày sau, về phần đền bù thì không cần, đến mà không trả lễ thì không hay, ba người này liền lưu lại đi. Địch Vô Pháp tầm mắt bỗng nhiên vừa nhấc, trong mắt sát cơ bốn phía, đột nhiên xuất thủ. Hắn năm ngón tay thứ tự mở ra, như chảo như trường, đuổi bắt đâm đạn, có một loại kim qua thiết mã xa trường điểm bình vận vị. Ừm. Thảo Thế Hùng Xuyên ánh mắt phát lạnh phương muốn ra tay, nhưng lại trong mắt lóe lên lăng lệ cùng phẫn nộ, lại tùy ý Địch Vô Pháp hai ngón như rồng hí châu, hung hăng đâm vào hai mắt hốc mắt. Phúc. Chỉ một thoáng máu bắn tung tóe, trung niên nhân đại não đều bị Địch Vô Pháp khí kình trực tiếp chấn vỡ. Thảo Thế Hùng Xuyên tinh thần ý chí đột nhiên tiêu tán, một đạo tinh thần ý niệm lại ba động hiểu hiểu truyền ra. Địch Vô Pháp, ngươi là ngon nhân, bất quá ngươi giết Tỉnh Thượng gia tộc ba người này, ba ngày sau ta xuất thủ tất không lưu tình, ngươi tự giải quyết cho tốt. Phù phù. Trung niên nhân thi thể hoành địa, máu chảy ồ ạt, đại não bị chấn nát, sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có. Mặt khác bên kia hai người đồng đều phát ra thấp giọng hô, ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết cùng bối rối. Giết đi. Địch Vô Pháp đứng dậy bình thản nói, từ trong túi kéo ra một đầu màu trắng khăn tay, xoa xoa máu trên tay ô. Chương 215 Ngọc bội bí mật. Siêu. Một vòng sáng như bạc quang mang thiểm lược mà qua, đang một tiếng, mũi nhọn thanh hàn một thanh lớn chừng bàn tay phi đao hình cung đột nhiên đâm vào bia ngắm bên trên, trôi đao có chút nhẹ rung động, lại là đơn độc trong đó nhị hoàn, dán một vòng biên giới, cơ hồ đã là bia ngắm tít ngoài rìa khu vực. Nhưng mà kia thanh hàn sáng như tuyết lưỡi đao lúc này như mặt gương, trong đó một bên thế mà phản chiếu lấy một người bên mặt. Một giọt mồ hôi từ đó người cái trán trượt đến thái dương, lại thuận quai hàm trượt xuống đến cái cổ. Cô. Trung Điền Nhị Quy hầu kết bông nhúc nhích, gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, trừng to mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước một bị đeo cái che mắt, thậm chí bị người phong bế ngũ giác cao gầy nữ lang. Veo một cái. Lại là một thanh phi đao từ không trung xoay chuyển bay ra, sau đó mũi đao cơ hồ hiện lên một cái thẳng tắp, hung hăng đâm vào, kia bén nhọn như châm mũi đao nở rộ lăng lệ quan mang, tại Trung Điền Nhị Quy đột nhiên trừng lớn trong mắt hung hăng đâm về trong mắt của hắn. A. Trung Điền Nhị Quy hoảng sợ nhọn kêu ra tiếng. Không tự kìm hãm được hai mắt nhắm nghiền ra. Phốc phốc. Phi đao trực tiếp đâm thủng cái kia yếu ớt mí mắt, đâm vào trong mắt của hắn, huyết thủy hỗn hợp có không biết tên chất lỏng vẩy ra, nhưng thân đao cuối cùng nhưng vẫn là cắm ở hốc mắt chỗ, không thể lại tiếp tục thâm nhập sâu. Dù cho bị phong cấm toàn thân nguyên khí, nhưng Trùng Điền Nhị Quy dù sao cũng là một man thể cảnh cường giả, tố chất thân thể viễn siêu người bình thường, đây đối với người bình thường chí mạng một đao, với hắn mà nói, cũng không phải là không thể tiếp nhận. A, A. Trung Điên Nhị Quy tựa như là một đầu dã thú bị thương thống khổ gào thét, khắc một chỉ mắt mở thật to, sợ hãi nhìn xem ngồi đối diện một người. Hắn mặc dù cũng là lưu cầu người, nhưng đến bây giờ niên kỷ, kia một cỗ cứng cỏi tâm tính đã bị ma diệt, càng thêm tiết mệnh, lúc này cơ hồ thân thể đều đang run sợ. Chậc chậc chậc, đây chính là Trùng Điền gia tộc tộc trưởng, nếu như không phải sẽ hư lưu phách mã ôm người lại thối, các ngươi Trùng Điền gia tộc có thể hôn đến bây giờ. Một dâu cá chê đem tóc trải khoác tại sau lưng gầy gò nam tử trên mặt giọng niệm ai, chợt lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên một ưng lông mày mắt sói, thân hình cao lớn hùng tráng toàn thân phát ra một loại kinh người bá khí trung niên nam nhân, không người thiếu nói, thảo thế đại nhân, không bằng liền đem cái này Trùng Điền Nhị Quy cho trực tiếp giết. Ba ngày sau kia một trận giao đấu, ngươi là tất nhiên sẽ thắng, cái này Trùng Điền Nhị Quy, cũng không cần thiết lưu lại. Đừng giết ta, đừng giết ta, thảo thế đại nhân, ta nhớ ra rồi, trong gia tộc của chúng ta khả năng còn có gia tộc trưởng bối lưu lại tin tức ghi chép, rất có thể sẽ ghi chép có khối ngọc bội này bí mật. Trung Điền Nhị Quy vội vàng kêu to, đâm vào mắt trái bên trên phi đao còn có chạy xuống mặt mũi tràn đầy máu tươi, thuận nồng đậm dâu ria dính nhiều đến hội tụ vào một chỗ, giọt giọt nhỏ rơi xuống đất, khiến cho hắn lúc này nhìn hình như ác quỷ. Bí mật thảo thế hùng xuyên trong lòng bàn tay đem chơi lấy khối kia tàn tạ đến hình rồng ngọc bội, như chim ưng trong mắt nở rộ một sợi sáng ngời, đột nhiên thấp thấp nở nụ cười, không cần, khối ngọc bội này bí mật, ta đã biết được, thật sự là không nghĩ tới. Bất quá đáng tiếc, khối ngọc bội này lúc đầu cũng là một kiện trọng bảo, nhưng bây giờ không trọn vẹn, công năng quá yếu, ngược lại là tổn thất. Thảo thế hùng xuyên nói, đột nhiên lại kinh ngạc bật cười, không trọn vẹn thật tốt, không trọn vẹn rất tốt, không không trọn vẹn, sao có thể rơi xuống trong tay ta đến. So với bí mật kia, ngọc bội kia có phải hay không trọng bảo đều không có quan hệ gì. Hắn nói, cười ha ha, giống như cực kỳ hưng phấn. Cũng đúng là như thế, nếu như ngọc bội không không trọn vẹn, Trùng Điền Nhị Quy căn bản lưu không được, hoặc là liền hiến tặng cho Khắc Lỗ Tô, hoặc là liền hiến tặng cho những người khác, thậm chí đã từng địch vô pháp cầm xuống lúc, đều có thể sẽ trực tiếp lưu lại, sẽ không lại cho Trùng Điền Nhị Quy. Nhưng bây giờ, ngọc bội kia bị tất cả mọi người bao quát Trùng Điền Nhị Quy chính mình cũng coi thường. Chỉ có hắn Thảo Thế Hùng Xuyên khi biết tin tức lúc mơ hồ biết được một cái bí mật, hiện tại bí mật này hắn càng là đã hoàn toàn dò xét tra rõ ràng. Đại nhân, cái này, khối ngọc bội này không biết là bảo bối gì, có thể có bí mật gì? Một bên gầy gò nam tử dâu cá chê nhịn không được tới gần một bước hỏi thăm. Ừm. Thảo Thế Hùng Xuyên hai mắt hiện lên lăng lệ quan mang, trừng mắt nam tử dâu cá chê, doa đến người này lui lại một bước mặt như màu đất, bí mật, sở dĩ là bí mật. Là bởi vì người biết không nhiều, người muốn biết. Thảo Thế Hùng Xuyên đem mặt gần sát nam tử dâu cá chê, ánh mắt mang theo khí tức nguy hiểm. Ê! Đại nhân, ngài nói đúng, ta không muốn biết. Nam tử dâu cá chê miễn cưỡng cười. Trung Điên Nhị Quy còn hữu dụng, giữ lại hắn ba ngày sau lại nói, ta biết tâm tư của ngươi, bất quá các ngươi gia tộc chết ba cái cao tầng cũng không có gì. Lúc ấy loại tình huống kia, ta dù sao chỉ là lưu lại một chút âm thần lực lượng tại cương bản náo hải, dù cho đem hết toàn lực. Cũng rất khó cứu ba người, thậm chí có thể sẽ để địch vô pháp nhìn ra ta càng nhiều xuất thủ xáo lộ cùng sâu cạn, bởi vậy liền từ bỏ ba người này. Thảo Thế Hùng Xuyên thái độ hơi dịu đi một chút, tùy ý giải thích một câu. Này! Đại nhân ngài nói đúng. Có thể vì đại nhân ngài hiến thân mà chết, là cương bản ba người bọn họ vinh quang. Nam tử dâu cá chê không người nghiêm mặt nói. Ừm! Thảo Thế Hùng Xuyên khẽ bước cằm, ba ngày sau ta giáo huấn kia địch vô pháp về sau, tự nhiên sẽ uy danh càng tăng lên. Đến lúc đó lại vì các ngươi gia tộc mời chào đến ba tên cao thủ cũng không phải việc khó. Này! Nam tử dâu cá chê kích động gật đầu. Bành! Lại một cỗ thi thể bị La Tắt ném ra ngoài, cùng mặt khác hai bộ thi thể đống ở cùng nhau, như xếp chồng người lũy, máu tươi từ ba bộ thi thể dưới thân mặt đất chậm rãi chạy xuống, thành một cái tiểu huyết đố, phản chiếu lấy La Tắt thân ảnh. Đối mặt địch vô pháp dạng này kinh long cảnh cường giả. Liền xem như cả nhân loại liên bang bên trong đều sẽ không vượt qua 5 vạn tên man thể cảnh tinh anh, cũng yếu ớt tựa như nhà ấm bên trong đóa hoa, bị tùy ý tàn phá. Đương đã đạt đến một loại độ cao thời điểm, lại đi nhìn đã từng có lẽ cảm thấy còn rất tôn quý người, kỳ thật hiện tại xem ra, liền cùng nhìn một con chó không có gì khác biệt. Địch vô pháp hiện tại liền là cảm giác này, khó có thể tưởng tượng hai loại hoàn toàn khác biệt cảm thụ chuyển biến, chỉ trải qua ngắn ngủi không đến thời gian nửa năm mà thôi. Thi thể xử lý. Từ giờ trở đi, các ngươi liền chỗ đó cũng đều không cần đi, ba ngày sau, liên bang võ đạo quán, ta tự mình đến xử lý chuyện này. Địch vô pháp đứng chắp tay, thanh âm bình tĩnh lại ẩn chứa không thể nghi ngờ uy nghiêm, đối đám người phân phó nói. Đám người cùng kêu lên xác nhận, La Tát xuất ra hóa thi phấn, vẩy vào ba bộ thi thể bên trên, lập tức một cỗ khó ngửi mùi vị nương theo lấy xoẹt xoẹt tiếng vang truyền ra. Địch Vô Pháp thì mang theo Khoảnh Sơn mấy người rời đi rộng rãi văn phòng. Lão đại, ngài có nắm chắc đối phó Thảo Thế Hùng Xuyên sao? Khoảnh Sơn đi theo Địch Vô Pháp sau lưng, khó đến trên mặt không có mang theo bất cần đời thần sắc, ngược lại có chút ngưng trọng. Địch Vô Pháp đi vào thang máy, đối thang máy huyển như mặt gương đồng hồ kim loại tầng giật một chút cổ áo, bình tĩnh nói, nắm chắc không lớn, nhưng loại chuyện này, bạn sẽ rất khó có hoàn toàn nắm chắc. Mỗi một cái kinh long cảnh cường giả, đều không phải giỏi về hạng người. Bất quá chuyện lần này, ta lại nhất định phải xuất thủ. Trong thang máy mấy người trầm mặc, bọn hắn cũng không đốc, biết Địch Vô Pháp nhất định phải xuất thủ lý do. Nếu như tránh chiến, kia cũng không phải không được, nhiều nhất liền thanh danh bên trên không dễ nghe một chút, nhưng Địch Vô Pháp sẽ không đi như thế tuyển. Tại không có cùng Thảo Thế Hùng Xuyên hôm nay đơn giản đọ sức trước đó, hắn có lẽ sẽ còn hơi có lo lắng, bất quá bây giờ giao thủ qua đi, hắn ngược lại càng thêm thản nhiên. Đối thủ nếu như là khó mà chống lại, Địch Vô Pháp tuyệt đối sẽ không tiếp nhận khiêu chiến, coi như thanh danh bên trên không dễ nghe, mất mặt, hắn cũng không quan trọng. Nhưng bây giờ, chương 216, Bát Phượng Hỏa. Hô hô hô. Liên tiếp tám đầu gần như hiện ra màu lam liệt diễm bay lên tứ ngược mà qua, theo Địch Vô Pháp chằn trọc công liên tiếp ở giữa liệt diễm liên tục lấp lóe, thiêu đốt đến trong phòng luyện công không khí đều một mảnh cực nóng, mặt đất cùng bốn phía vách tường càng là có chút vị trí bị thiêu đến đen xì. Bành. Một tiếng trầm muộn tiếng vang. Trừng nặng 5 tấn bị dày đặc ma xà bao ra bao lấy con lật đật bao cắt bị đánh cho bay thẳng lên, lớn phiến màu lam liệt diễm còn quấn đống cát, kịch liệt đốt cháy. Ầm ầm. Bao cắt trùng điệp đụng vào đối diện trên vách tường, màu lam hỏa tinh nương theo lấy bao cắt vỡ tan sau bắn tung tóe ra hạt sắt văng khắp nơi. Bị thiêu đốt đến đỏ bừng hạt sắt tại mặt đất đinh đinh mà rơi, tựa như màu đỏ mã não tứ tán nước bắn. Địch Vô Pháp không bước thu hồi, thu tay lại ở giữa, tám đạo cánh tay trẻ con phẩm chất màu lam liệt diễm ẩm vàng cuốn ngược, tại bàn tay bừng bừng thiêu đốt, nhiệt độ cao thiêu đốt khiến cho cái này một mảnh không khí đều vặn mèo, thậm chí địch không cách nào tự quyết đều có thể cảm nhận được làn da có một ít phỏng. Hắn bỗng nhiên siết chặt bàn tay, trong lòng bàn tay bắn ra nồng đậm nguyên khí tán loạn, màu lam liệt diễm cũng như đã mất đi củi lửa cung cấp năng lượng đống lửa, đột nhiên tiêu tán. Sư phó, cái này nhẫn thuật. Bát hồi phượng truy ngươi đã luyện đến bát phượng tề xuất tình trạng, nghe ngươi ý tứ, chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể thân hóa bát phượng, tu thành trên lý luận bát phượng thân, cùng người giao thủ đối phương sẽ rất khó lại làm bị thương ngươi rồi. La Tát sau này phương đi tới, nhìn chằm chằm phía trước còn kèm theo tại trên bao cắt thiêu đốt lam sắc hỏa diễm. Thần sắc có chút hưng phấn cùng ngưng trọng. Hắn là điển hình võ sĩ, lúc này nhìn thấy Địch Vô Pháp trong khi xuất thủ loại uy thế này, cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú. Ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi. Địch Vô Pháp vỗ tay phát ra tiếng, một sợi lam sắc hỏa diễm tại đầu ngón tay nhảy trồm, sau đó lại biến mất. Cái môn này nhận thuật là thuộc về sát phạt nhận thuật, luyện đến ta loại này cảnh giới đại thành uy lực đã không nhỏ, chính là lợi dụng áp xúc khí thể hoặc là hóa khí chất lỏng thiêu đốt bạo tạc nguyên lý. Thi triển ra siêu mãnh liệt diễm thiêu đốt đả kích thủ đoạn. Nói, Địch Vô Pháp lại nhìn về phía một bên khác Lý Kỳ, thế nào? Ta cái này bắt vượng hỏa uy lực, cùng ngươi hỏa thuộc tính dị năng so sánh như thế nào? Hỏa vương Lý Kỳ hai tay vòng ở trước ngực, lúc này dậm chân đi ra, cường tráng tràn đầy cơ bắp khổ người một cánh tay duỗi ra, bàn tay một chảo ở giữa, vang một tiếng lớn đồng màu đỏ liệt diễm tại bàn tay bắn ra, theo bàn tay múa, hỏa diễm bị kéo dài, cơ hồ hiện lên hình rồng. Ta hỏa diễm dị năng chính là thiên phú sau khi thức tỉnh bản lĩnh, trời sinh đối chung quanh giữa thiên địa hỏa năng lượng thừa số cực kỳ nhạy cảm, có thể lợi dụng loại này năng lực đặc thù trong nháy mắt điều khiển hấp dẫn phát cáo năng lượng, bộc phát hỏa diễm đả kích. Hỏa vương Lý Kỳ nói, đột nhiên hét to, chạy như bay, thân thể cấp tốc di động. Địch Vô Pháp ánh mắt ngưng tụ, tinh thần cảm giác bén nhạy đến không khí chung quanh dần dần trở nên nóng rực, khô ráo. Đây rõ ràng là trong không khí hỏa năng lượng thừa số tại theo hỏa vương Lý Kỳ vận động mà cấp tốc hội tụ. Anh. Hỏa vương Lý Kỳ đột nhiên nhảy lên thật cao, trong chớp mắt ấy một cánh tay đánh về phía trước một cái thiết một cái cọc, trên bàn tay kéo dài màu đỏ hỏa diễm liên thế mà cấp tốc hướng về màu đỏ quá độ. Bên trong căn phòng nhiệt độ kịch liệt hơn lên cao. Bành! Thiết một cái cọc trực tiếp bị đánh nát, vỡ ra, thành dày đặc hỏa tuyến bốn vọn. Một cô nóng rực gió càn quét bắt phương, kéo động Địch Vô Pháp đám người sợi tóc. Lý Kỳ thu tay lại, hô hấp có chút dồn dập, quay đầu nhìn về phía Địch Vô Pháp, cung kính nói: Đại nhân, ta một chiêu này cần xúc thế, mà lại không thể liên tục thi triển, cũng chỉ có một chiêu này chỗ tụ tập hỏa diễm uy năng có thể siêu việt ngươi mới thi triển bát phượng hỏa, bình thường thủ đoạn lại không được. Địch Vô Pháp nhẹ nhàng gật đầu, trong đầu hồi tưởng Lý Kỳ vừa mới xuất thủ lúc các loại trạng thái, thông qua tử ấn liên hệ tiến hành phân tích, nhưng cuối cùng lại phát hiện cũng không thể khai quật ra đối phương điều khiển hỏa diễm bí mật. Hỏa diễm dị năng, loại này thần bí thiên phú thức tỉnh, tựa hồ cũng không phải là dị năng giả thể chất gen phương diện vấn đề, càng có thể dính đến cấp độ sâu, có quan hệ với tinh thần ý thức phương diện bí mật. Ngươi đã là cấp 2 đỉnh tiêm dị năng giả, ngọn lửa này uy lực quả nhiên cũng không tầm thường, đáng tiếc loại dị năng này thủ đoạn ta cũng không thể phân tích ra nguyên lý. Địch Vô Pháp thản nhiên nói. Nhẫn thuật. Bát hồi phượng truy mặc dù lợi hại, nhưng dù sao chỉ là cấp C nhẫn thuật, dù cho tu luyện đại thành, cũng chưa chắc có thể cùng chân chính dị năng giả toàn lực thi triển dị năng uy lực so sánh. Bất quá cái này không phải dị năng nhẫn thuật, chỗ lợi hại ngay tại ở có thể làm địch vô pháp loại này không phải dị năng giả, cũng có thể thực hiện điều khiển hỏa diễm mục đích, đồng thời lấy thực lực của hắn, cũng có thể tiếp tục thật lâu. Thậm chí môn này nhẫn thuật luyện đến viên mãn thậm chí quy chân cảnh giới, liền sẽ phát sinh lợi hại hơn chất biến, thân hóa hỏa diễm, thế công ở giữa xuất quỷ nhập thần khó lòng phòng bị. Dị năng là trời ban hưởng phúc, hoàn toàn chính xác dính đến tinh thần ý thức phương diện, thậm chí là dính đến khoa học thủ đoạn đều không thể giải mã linh hồn huyền bí. Cho nên dù cho hiện tại gen kỹ thuật cực kỳ phát đạt, cũng không thể nhân bản phòng chế ra dị năng giả, hoặc là trực tiếp lợi dụng gen cải tạo kỹ thuật, ban cho người bình thường dị năng lực lượng. Kỳ thật dựa theo đại nhân ngài nói tới, nếu như đem cái này nhẫn thuật, bắt hồi phượng truy luyện đến viên mãn cấp độ có thể hóa thân bắt phượng hỏa, sinh ra hỏa diễm phân thân, kia cũng đã là cấp 3 hỏa diễm dị năng giả dị năng bản lĩnh. Lý Kỳ nói, đột phát cảm thán, trí tuệ của nhân loại kỳ thật liền là lớn nhất trời ban dị năng, mỗi người đều có được, giống cái môn này nhẫn thuật, nếu như luyện đến cảnh giới cao thâm, không phải dị năng giả cũng có thể so với dị năng giả, tương đương với trợ lực người bình thường cũng sở hữu dị năng, đây chính là nhân loại trí tuệ kết tinh. Không tệ, đúng là như thế, chỉ bất quá đối với hiện tại ta mà nói, cái môn này nhẫn thuật cứ việc lợi hại, nhưng cũng không thể làm chủ yếu thủ đoạn. Kỳ thật đạt tới kinh long cảnh về sau, tự nhiên mà vậy liền sẽ sinh ra đủ loại thần thông bất khả tư nghị, đây chính là người lực lượng tinh thần chỗ lợi hại. Địch Vô Pháp nói, phất phất tay cho lui lắm người, muốn tự mình một người tinh tu. Khoảng cách cùng Thảo Thế Hùng Xuyên một trận chiến còn chỉ có 2 ngày, trong 2 ngày này hắn muốn điều chỉnh tốt trạng thái tinh thần, nếm thử có thể hay không lấy nguyên thần kéo theo âm thần ly thể, đi vào đến âm thần hấp thu thiên địa dương có thể tình trạng. Như quả không ngoài sở liệu, Thảo Thế Hùng Xuyên liền là vừa vặn đột phá bước vào đến âm thần ly thể giai đoạn, cho nên người này là từ lòng tin 10 phần. Cái này cũng hoàn toàn chính xác, toàn bộ liên bang bên ngoài hơn 900 tên kinh long cảnh cường giả bên trong, tuyệt đại bộ phận đều vẫn là ở vào nguyên thần ly thể giai đoạn, một số nhỏ người mới sẽ lại làm đột phá, lấy nguyên thần kéo theo âm thần ly thể, về phần cái này phía trên âm dương trung tế, âm dương tương dung phương diện, vậy thì càng vì hiếm thấy. Đã từng khắc lỗ tô đều chỉ là ở vào nguyên thần ly thể giai đoạn, còn khó mà nguyên thần kéo theo âm thần ly thể, ở trong đó liên quan đến quá trình huyền bí rất phức tạp. Bất quá Địch Vô Pháp lại có lòng tin rất nhanh liền có thể đi vào đến âm thần ly thể cấp độ. Nguyên thần kéo theo âm thần, chính là tinh thần ý thức muốn lôi cuốn mang ra tổ khiếu bên trong âm thần lực lượng. Quá trình này đối với người bên ngoài mà nói rất khó, nhưng đối với tu luyện yêu ma biến có thành tựu hắn mà nói, lại cũng không khó khăn. Chương 217, một bước khó lên trời. Cường thân trắng thần, thân mạnh thì thần tráng. Yêu ma biến cái môn này công pháp bao hàm đại lượng gen học bí mật, trong đó tự nhiên cũng dính đến thứ 3 cơ nhân tỏa não vực khai phát, trực chỉ lớn mạnh lực lượng tinh thần huyền bí. Tại dị tộc bên trong, ảnh ma, ma hồ mấy cái dị tộc đều là am hiểu vận dụng lực lượng tinh thần, trong gen liền tồn tại lực lượng tinh thần thiên phú, cái này cũng có thể hiểu thành một loại thiên phú dị năng. Vận dụng yêu ma biến công pháp có thể thôn phệ những này dị tộc gen lực lượng, tiến tới khiến cho thi công người bản thân có nên dị tộc thiên phú dị năng. Từ đó cường hóa tự thân phương diện nào đó đặc thù lực lượng, đặt tới cùng bị thôn phệ dị tộc đồng dạng có một loại nào đó năng lực thiên phú hiệu quả. Đây chính là một loại đường tắt, cũng là khắc lỗ tô vì cái gì coi trọng như vậy yêu ma biến cái môn này công pháp nguyên nhân. Yêu ma biến, không chỉ có là một môn cường hóa tự thân gen lực lượng cường hóa sức chiến đấu thần công, cũng là một môn lợi dụng gen lực lượng đi ra đường tắt, giải khai rất nhiều tu hành bình cảnh lợi hại công pháp A. Địch Vô Pháp đi vào bố trí tốt tiểu tụ có thể trong trận pháp. Tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống, bắt đầu tinh tu. Càng là tu luyện yêu ma biến đến cao thâm cảnh giới, hắn liền đối cái môn này công pháp lợi hại cùng tệ nạn càng là hiểu rõ. Hiện tại yêu ma biến công pháp đã tại Vũ Vô Đạo chỉ điểm trợ lực hạ bị thôi diễn đến đại thành, Địch Vô Pháp đã rất rõ ràng sau đó phải như thế nào làm, mới có thể đi ra đường tắt, phát huy cái môn này công pháp nghịch thiên công hiệu, khiến cho nguyên thần mang rời khỏi ra âm thần, lại làm đột phá. Bất quá cái này đi đường tắt, cũng là cần phải trả giá thật lớn. Thi triển yêu ma biến mỗi một lần biến thân, đều sẽ hao tổn một chút tự thân tiềm năng. Chỉ là tuyệt đại đa số thời điểm, loại này hao tổn đều tại Địch Vô Pháp bên trong phạm vi có thể chịu đựng, nhưng mà một ít cực kỳ cường hạn biến thân trạng thái như duy trì thời gian quá dài, tiêu hao tự thân tiềm năng quá lớn, như cũ sẽ đối tự thân sinh mệnh tiềm năng tạo thành không thể vãn hồi hậu quả, đó chính là hao tổn tự thân thọ nguyên. Kỳ thật mỗi cái sinh mệnh tiềm năng của con người đều tại mỗi thời mỗi khắc hao tổn, cho nên người kiểu gì cũng sẽ chết, không tồn tại vĩnh sinh sinh mệnh. Mà hao tổn nhân thể sinh mệnh tiềm năng công pháp cũng không phải số ít, cái này nhìn cái người lựa chọn. Đã từng địch vô pháp lấy cơ nhân khải linh thuật giải khai gen gông xiềng, từ đó bước vào kinh long cảnh lúc, liền tổn hao tự thân sinh mệnh tiềm năng, tạo thành thọ nguyên hao tổn. Nhưng đây cũng là lấy nhỏ thắng lớn phương thức. Đột phá kinh long, sinh mệnh bản chất đạt được tiến hóa thăng hoa, lần nữa hướng lên trời đoạt thọ, sống lâu trăm năm, vì thế hy sinh cái 10 năm tuổi thọ, kỳ thật cũng không lỗ. Bây giờ địch vô pháp kẹt tại nguyên thần ly thể cửa ải, hắn cũng hiểu biết tiếp xuống có hai con đường có thể đi. Một đầu chính là từ từ tích lũy, tìm tòi, lấy ma tâm công năng thôi diễn đại lượng tài liệu tương quan, sau đó tiêu hao đại lượng tráng thần tài nguyên, chậm rãi khiến cho nguyên thần kéo theo âm thần ly thể, lại làm đột phá. Một cái khác đầu chính là đơn giản thu bạo, lợi dụng yêu ma biến công pháp, trực tiếp thôn phệ đại lượng ma hồ hoặc là ảnh ma, lợi dụng những này có được lực lượng tinh thần thiên phú dị tộc gen, cường hóa hắn đối lực lượng tinh thần phương diện điều khiển năng lực, sau đó tự nhiên mà vậy liền có thể âm thần ly thể. Hai con đường này, đầu thứ nhất ổn đánh ổn đâm, lại là người bình thường đi con đường, địch vô pháp bởi vì có được ma tâm, ngược lại là có thể đi được càng mau một chút. Mà đầu thứ hai nhìn như khuyết thiếu nội tình, nhưng kỳ thật thôn phệ dị tộc gen lực lượng về sau, những gen này lực lượng cũng liền hóa thành nội tình, cũng không tính là không chung lâu các lực lượng. Bất quá đáng tiếc, hiện tại vô luận con đường nào, ta muốn một bước đi đến cũng rất khó khăn, đối với hai ngày sau đó cuộc chiến đấu kia không làm nên chuyện gì. Địch vô pháp tâm cảm giác bất đắc dĩ. Không có chuyện gì là một lần là xong, hắn hiện tại dù cho so với người bình thường có càng nhiều ưu thế, nhưng lại không có khả năng hoàn toàn thuận buồm xuôi gió. Cho dù là đơn giản thu bạo thôn phệ dị tộc thu hoạch gen lực lượng, kia cũng cần tài nguyên. Mà vô luận là ảnh ma vẫn là ma hồ, tại dị tộc bên trong, đều là cực kỳ thưa thất chủng loại, rất ít xuất hiện, cho dù lấy hắn hiện tại thế lực đi làm, cũng cần tìm tới con đường mới được, không có thị trường, kia cũng không có mua bán, hiện tại hắn cũng là không bột đấu gột nên hồ. Một phen nỗi lòng ba động về sau, địch vô pháp rất nhanh thu liễm nỗi lòng, chỉnh lý tốt mạch suy nghĩ, hiện tại chủ yếu vẫn là thôi diễn đã tiểu thành tam tử thành thần quyết, tiêu diêu thần hành, còn có tự sáng tạo tử mâu vương ấn. Nếu có thể ở trong hai ngày này đem nhẫn thuật, bát hồi phượng truy thôi diễn đến viên mãn, đối với thực lực của ta cũng có thể có không nhỏ tăng lên. Địch vô pháp lúc này liền bắt đầu vận chuyển ma tâm thôi diễn, một đôi ánh mắt dần dần trở nên đen thui hắc lánh khốc, hoàn toàn đen nhánh trong ánh mắt hào không cái gì tình cảm. Tại loại này ma tâm trạng thái dưới, địch vô pháp càng có thể nhạy cảm thấy rõ phát giác rất nhiều nhỏ bé sự vật, đại não tư duy tuyệt đối tỉnh táo, phân tích sự vật cũng càng vì cẩn thận. Không lướt qua tại loại trạng thái này thời điểm cần tiêu hao rất nhiều năng lượng. Ngoại trừ bình thường lợi dụng ma tâm thôi diễn công pháp thời điểm, tại trong chiến đấu, địch vô pháp cũng chỉ có tại biến thân đẳng cấp cao yêu ma trạng thái phía dưới, mới có thể một mực bảo trì ma tâm vận chuyển, để tránh phức tạp đường lối vận công phạm sai lầm. Tiểu tụ có thể trong trận, một cỗ nồng đậm năng lượng thừa số đều bị địch vô pháp tinh thần vô bắt hấp thu đến thể nội. Lấy tam tử thành thần quyết, tử mẫu vương ấn, tiêu diêu thần hành chờ bốn môn công pháp làm chủ, có khác tới có liên quan tới nhưng loại suy mấy chục môn cấp thấp công pháp làm phụ. Phức tạp thôi diễn bắt đầu tiến hành. Trong nháy mắt, địch vô pháp đại não ở trong có vô số phân loạn tư duy bắn ra, nhưng ở ma tâm thôi diễn làm rõ dưới, những này tư duy dù phân loạn, nhưng dần dần đi vào quỹ đạo, hình thành hoàn chỉnh hệ thống. Trong thời gian này, tế bào não tự nhiên là không ngừng phân liệt tiêu hao một cái quá trình, trí nhớ tại trên phạm vi lớn hao tổn. Ma tâm dù có thể cao tốc thôi diễn, nhưng địch vô pháp đại não cứ việc cường đại hơn nữa, lại như cũ không phải máy móc. Không có khả năng một mực cùng ma tâm bảo trì cùng một loại tần suất duy trì thời gian rất lâu. Sau 5 tiếng, địch vô pháp cái chán đã bí xuất mồ hôi hột, hai con ngươi đen nhánh màu sắc dần dần rút đi, từ ma tâm trạng thái ở trong rời khỏi. Bố trí thành tiểu tụ có thể trận đại lượng nguyên tinh lúc này cũng ảm đạm 2 điểm, bất quá trong trận pháp năng lượng thừa số như cũ cực kỳ nồng đậm. Địch vô pháp hít sâu khẩu khí, đứng dậy đi ra tiểu tụ có thể trận, tinh thần đã cảm ứng được phòng luyện công bên ngoài là tắt cùng gai. Tại hắn tu luyện trong khoảng thời gian này, hai người này lại là vì hắn một mực tại hộ pháp. Địch vô pháp đi ra phòng luyện công, La Tắt lúc này đem cạnh ghế salon trên bàn một cái lớn ra mở dương ra nói, sư phó, đây đều là ngài cần dùng tới tu luyện nhẫn thuật. Bát hồi phong truy vật liệu, xin ngài tự mình xem qua. Lớn cặp ra bên trong an khảm tràn đầy một chút kim loại bình thủy tinh cùng ống nghiệm, còn có một ít là cùng loại hạch đảo quả hạch, tản ra cay độc khí tức. Địch vô pháp chỉ là ánh mắt quét qua liền biết những vật này đều không có vấn đề, số lượng đúng lúc là hắn cần thiết. tu luyện nhất thuật. Bát hồi phượng truy đến cảnh giới viên mãn, liền cần những tài liệu chân quý này phụ trợ mới được. Bát phượng hỏa thân không phải dễ luyện như vậy thành, muốn luyện ra kia các loại thủ đoạn, đầu tiên tự thân thể chất nhất định phải có cực mạnh kháng hỏa tính, cái này liền cần dùng chút thủ đoạn phi thường. Chương 218, hỏa thân thành. Rắc. Mười mấy quả quả hạch bị địch vô pháp trực tiếp rót vào mở lớn cá sấu trong miệng, hai hàng bén nhọn mà tinh mịn cương nha trên dưới khép lại, quả hạch lập tức liền bị nhấm nuốt cắn nát, một cô cực kỳ cay độc hương vị liền từ vị giác ở giữa phát ra mở. Hô. Địch vô pháp hai cái giữ tợn cá sấu trong lỗ mũi đánh ra hai cỗ nhiệt khí, một đôi kim hoàng đồng mắt đều mở mịt ra nước mắt. Cay, thực sự quá cay. Loại này được xưng là hỏa cầu quả đồ chơi tựa như từng quả yếu ớt nhỏ bom, một khi bị cắn phá, liền sẽ bạo thoát ra yếu ớt hỏa diễm cùng đại lượng cùng loại bột tiêu cay thịt quả. Người bình thường đừng nói ăn thứ này, coi như bị nện đến cũng có thể là bị bỏng. Mà lại thứ này sinh trưởng tại thông u sơn mạch chỗ sâu, rất là chân quý, từ trước đến nay là ma viên thích nhất dùng ăn thánh phẩm, chỉ bất quá số lượng thưa thớt, tại trên chợ đen giá cả giá cao không hạ. Địch vô pháp lúc này cố nén trong miệng một cô nóng bỏng khí tức bốc hơi, nổi lên quai hàm dùng sức nhấm nuốt, đem tất cả quả hạch đều nhấm nuốt nhỏ vụn về sau, lại chật vật nuốt xuống bụng. Nóng bỏng một đầu đường dây nóng lập tức lại thuận cổ họng tuôn ra vào phần bụng. Địch vô pháp cấp tốc rời khỏi ma ngạc biến thân trạng thái, đầu đầy đã là mồ hôi đầm địa, hắn tỉnh táo nắm lên một cái ống nghiệm mở ra, đem nó bên trong chất lỏng chút xuống. Phốc. Một cái bình thủy tinh nắp bình bị đồng thời chấn lên bắn bay. Địch vô pháp đưa tay, ngón trỏ run lên, mỏng như cánh ve móng tay lập tức giống như lưỡi dao bắn ra, phá vỡ quần áo, ở ngực bộ vị rạch ra một điểm da giấy. Ừm. Cái này vạch một cái thế mà vẫn không có thể đem hắn da của mình cho mở ra, địch vô pháp có chút ngoài ý muốn. Hắn cỗ thân thể này hiện tại cường hóa trình độ hiển nhiên đã có chút đáng sợ, không là ở vào yêu ma biến trạng thái, thế mà cũng có thể chống cự hắn cái này sắc bén móng tay cắt chém. Cho dù là một khối thép tấm bị hắn dạng này nhẹ nhàng vạch một cái, đều có thể trực tiếp phủi đi mở một mảnh vết thương, nhưng mà hắn hiện tại làn da trình độ bền bỉ cư nhưng đã siêu việt thép tấm. Yêu ma biến hơn 30 cấp cường thân hiệu quả quả nhiên lợi hại. Xoẹt. Một đạo tựa như đồ sứ bị đao cắt chém âm thanh ầm vang lên, địch vô pháp ngón tay dùng sức, thậm chí vận dụng nguyên khí quán chú tại sắc bén trên móng tay, lúc này mới đem tim dày đặc màng ra mở ra một vết thương. Vết thương này thậm chí cấp tốc mọc ra mầm thịt muốn quấn quýt lấy nhau khôi phục, cường đại nhục thể sức khôi phục quả thực biến thái. Địch vô pháp đối với cái này có chút đoán trước, xuống tay với mình cũng không để lại tình, hung hăng xé mở một khối lớn vết thương, xé rách da thịt sau kiên cố cơ bắp. Máu tươi lập tức từ miệng vết thương tổn hại mao mạch mạch máu tuôn ra, thẩm thấu đến làn da mặt ngoài, chảy xuôi xuống tới nhỏ rơi trên mặt đất, thế mà phát ra một tiếng ầm ăn mòn âm. Đem mở ra bình thủy tinh, đem miệng bình nhắm ngay tim mở ra vết thương bộ vị, địch vô pháp bàn tay nghiêng, trong cái chai này tử sắc dược thủy cũng liền hỗn hợp có huyết thủy rót vào thể nội. Càng thêm kinh người đau đớn từ cảm giác đau thần kinh truyền tới đại não, tựa như là thiêu đến xích hồng sắt lỏng bị quán chú đến thể nội, muốn đem trái tim đều hoàn toàn đổ bê tông thành khuôn đúc. Không phải người thống khổ kích thích địch vô pháp thần kinh, lấy hắn kiên định tâm tính lúc này cũng không nhịn được đau kêu thành tiếng. Lúc này, địch vô pháp lập tức tiến vào ma tâm trạng thái bên trong, dùng tuyệt đối tỉnh táo tư duy đi xử lý chuyện kế tiếp. Hô hô! Hô hô! 10 phút sau, một cỗ khí lãng đốt cháy lên đại lượng ngọn lửa màu tím, ngọn lửa này hiện lên 8 đầu hình trụ, hoàn toàn đem địch vô pháp cả người vờn quanh vây quanh ở bên trong. Cực kỳ đáng sợ nhiệt độ cao đem không khí đều thiêu đốt đến cực độ và mèo. Cơ hồ đã không dưới 5-600 độ. Địch vô pháp ở vào cái này trong ngọn lửa, toàn thân làn da xích hồng như tôm bự, mồ hôi cơ hồ vừa chảy ra làn da liền bị bốc hơi. 20 phút quá khứ, tất cả ngọn lửa màu tím theo địch vô pháp tán đi nguyên khí, nhao nhao như nước không nguồn sụp đổ tiêu tán. Địch vô pháp toàn thân làn da đã có chút bị đốt bị thương, thậm chí một chút màng da bỏng da bong bóng, bất quá cái này đều tại hắn trong phạm vi chịu đựng. Hắn điều động gen lực lượng thôi động thương thế cấp tốc khôi phục, không đến 2 phút đồng hồ. Những này bỏng liền đều tự hành khôi phục, khép lại, chết da thoát hạ xuống, mới làn da càng thêm cứng cỏi, mà lại kháng hỏa. Nhất thuật. Bát hồi phượng truy tại lúc này triệt để bị tu luyện đến viên mãn cấp độ, bát phượng hỏa thân cũng sơ bộ bị ma luyện ra. Địch vô pháp túi đầu dò xét toàn thân làn da, hiện lên một loại tử đồng sắc, hết sức yêu dị, nhất là tim bộ vị thế mà còn có một loại giống như hỏa diễm đồ đằng đồ hình. Đây là hỏa năng lượng tiêm vào dược thủy dấu vết lưu lại. Địch vô pháp xuề bàn tay ra. Nguyên khí từ bàn tay huyệt lao cung điên cuồng tuôn ra, tại lòng bàn tay áp xúc thành cực kỳ nồng nặc khí thể, sau đó theo trong không khí đại lượng hỏa năng lượng thừa số bị lực lượng tinh thần của hắn vô bắt mà đến, chỉ một thoáng lòng bàn tay áp xúc khí thể ầm vang bạo liệt. một mảng lớn ngọn lửa màu tím bay lên mà lên, hiện lên 8 đầu hỏa diễm trụ theo bàn tay của hắn huy động, quét ngang mà ra. Bành! 8 đầu hỏa diễm trụ như 8 con dao long dương nhanh múa vướt hung hăng đụng vào đối diện kim loại hàng rào phía trên. Một trận rợn người kim loại vặn vẹo cùng tiếng bạo liệt vang lên, có thể nhìn thấy dày đặc kim loại hàng rào thế mà bị đốt cháy đến nổ tung, vặn vẹo, hòa tan thành từng bãi đỏ màu vàng kim loại nước dịch trôi rơi xuống đất, kinh khủng nhiệt độ cao đoán chừng đã chọn có hơn ngàn độ. Đây chính là nhẫn thuật. Bát hồi phượng truy luyện đến viên mãn sau cường hạn uy năng, 8 đầu phượng lửa dây dưa cùng một chỗ, trong nháy mắt hỏa lực lên cao mấy lần, kia một cái chớp mắt buộc phát sát thương tuyệt đối khiến người kinh dị. Địch Vô Pháp sắc mặt hơi có tái nhợt, ánh mắt bên trong phản chiếu lấy phía trước tử diễm lấp lóe, khóe miệng không khỏi phát họa lên một tia lanh khốc mỉm cười. Hiện tại đem cái môn này lực sát thương vô cùng lớn nhận thuật luyện thành, lá bài tẩy của hắn cũng liền lại nhiều hơn một loại. Ngày kế tiếp, lúc sáng sớm, xa hoa bên trong đại trang viên, chủ biệt thự cổng đã ngừng một loạt xe sang trọng đội. Địch Vô Pháp tại La Tát một đoàn người chen chúc hạ đi ra biệt thự đại môn, trực tiếp liền ngồi vào một cỗ toàn cầu hạn lượng Angola nhiều thủ tịch tọa giá bên trong. Đội xe chậm rãi lái rời trang viên, một đám bảo an nhân viên liền đi theo đội xe bên cạnh chạy chậm theo sát, không chung có máy bay không người lái phi hành điều tra bắt phương không vực tất cả động tĩnh, phô trương 10 phần. Sư phó, chúng ta bây giờ cứ như vậy tiến đến, kia Thảo Thế Hùng Xuyên có thể hay không chơi hoa chiêu gì? Bọn hắn tại lưu cầu thế lực thâm căn cố đế, nếu như tỉnh thượng gia tộc cùng mặt khác hai nhà liên hợp lại cùng nhau. Trong xe, La Tắt vì Địch Vô Pháp rót một chén chạm để đưa tới, thấp giọng dò hỏi. Địch Vô Pháp tiếp nhận chẳng định, lắc đầu cười một tiếng, liên bang võ đạo quán là liên bang chính thống nhất thế lực, sẽ không cho khen nhân loại tinh anh tự giết lẫn nhau. Thảo Thế Hùng Xuyên đem đấu võ địa điểm định tại võ đạo quán, cũng là muốn bỏ đi ta lo lắng, để cho ta cam nguyện đi ứng chiến. Hắn làm như vậy liền là đối thực lực của mình rất tự tin, sẽ không lại phức tạp. Chỉ có thực lực không đủ người, mới sẽ nghĩ đến đi dùng âm mưu, mà thực lực chân chính đầy đủ người, lại là đường đường chính chính trực tiếp nghiền ép lên đi là được, chỗ đó sẽ còn ngoặc chút cong cong thẳng thẳng. Chương 219, Giàng Co. Trung Xuyên Thị, Liên bang Võ Đạo Quán. Đội xe đến Võ Đạo Quán lúc, bên này khách quý thông đạo đã mở ra, khách quý đấu võ trưởng cũng đã bị thanh tràng phong tỏa. Địch Vô Pháp sau khi xuống xe, quan sát lớn như vậy Võ Đạo Quán, trong cõi u minh trực giác cùng thời gian phát hiện nhạy cảm cảm ứng được một chút đặc thù sự vật. Võ Đạo Quán kiến trúc quy mô hùng vĩ, nhưng ở to lớn hình thang kiến trúc trung ương nhất lại đứng vững lên một tòa lầu cao, có loại cô phong sừng sững cảm giác. Lấy Địch Vô Pháp bây giờ phong thủy huyền học chi tạo nghệ, cũng có thể nhìn ra cái này Võ Đạo Quán sửa chữa đến rộng rãi bàng bạc bên trong lại lộ ra lăng lệ nhuệ khí. Mơ hồ còn có thể nghe được võ đạo trong quán có ít người luyện võ đối bắt lúc hét to âm thanh. Cái này lưu cầu võ đạo phát triển, so với cái khác mạch hệ lộ ra phong phú hơn, có mạnh mẽ tinh thần phân chấn, tích cực hướng lên. Nơi này phong thủy ngưng tụ, lấy cái này võ đạo quán bát phương kiến trúc thành bát quái trận bàn, bát quái vị lại như mai rùa, giống như thần quy bơi, mà trong lúc này cao lầu nhưng lại như định hải thần châm, là thần quy trên lưng chân vũ đế quân, chấn bảo vệ khí vận, không sai không sai. Địch Vô Pháp bị La Tắt bọn người vây quanh, bị một võ đạo quán cao tầng tự mình dẫn đi vào khách quý thông đạo. Nghĩ không ra Địch đại nhân đối phong thủy huyền học cũng có đọc lướt qua, lại có bực này kiến giải. Kỳ thật khách quý đấu võ trường ngay tại kia cao trong lầu, dạng này phong thủy cách cục là ta Trung Xuyên Thị liên bang võ đạo quán phần độc nhất, Địch đại nhân lần này đến còn muốn chỉ giáo nhiều hơn. Võ đạo quán cao tầng là một cổ hạ nhân, tóc đen mắt đen da vàng nhã nhặn trung nhân nhân, tên là Hứa Sương, phụ trách tiếp đãi Địch Vô Pháp, thực lực cũng là man thể cảnh cao thủ. Hắn cười nói, mang theo Địch Vô Pháp bọn người vòng qua một cái chỗ ngoặt, đi tới một cái thang máy ở trong. Thông qua cái này rời thang máy, chúng ta có thể trực tiếp đến đấu võ trường. Địch đại nhân, lần này ngươi muốn cùng Thảo Thế Hùng Xuyên giao thủ, chúng ta võ đạo quán tất cả cao tầng đều đem làm chứng kiến cùng trọng tài. Cá nhân ta là hy vọng ngươi có thể chiến thắng Thảo Thế Hùng Xuyên, dương ta cổ hạ hùng uy. Hứa Sương rất hay nói, tiến vào rời thang máy sau liền mời Địch Vô Pháp tại bên cạnh bàn tọa hạ nói. Ta tại cổ hạ thanh danh cũng không sao tốt, huống hồ các ngươi liên bang võ đạo quán từ trước đến nay bảo trì siêu nhiên mà trung lập thái độ, ngươi lần này cho thấy thái độ của mình, không sợ truyền đi sau lọt vào Thảo Thế Hùng Xuyên để ý. Địch Vô Pháp tại bên cạnh bàn ngồi xuống, thần sắc bình thản dò xét bốn phía. Rời thang máy lúc này đã khởi động, không phải lên thang, cũng không phải hạ xuống, mà là thuận khách quý thông đạo một đầu bí mật quỹ đạo hướng về đấu võ trường di động mà đi. Xuyên thấu qua thang máy bốn phía trong suốt pha lê chỉ có thể nhìn thấy phong bế thông đạo, không còn gì khác cảnh trí. Hứa Sương cười ha ha một tiếng, tự thân vì Địch Vô Pháp rót một chén trà nước, khẽ vuốt cằm nói, Thảo Thế Hùng Xuyên mặc dù lợi hại, nhưng ta vì liên bang võ đạo quán làm việc, hắn cũng không có biện pháp bắt ta. Huống hồ Địch đại nhân ngươi mặc dù tại cổ hạ náo ra qua một ít chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là cổ hạ chúng ta người, cá nhân ta tự nhiên là hy vọng nhìn thấy cổ hạ võ giả Dương Uy liên bang hắn vực, không muốn bị hắn vực người, nhất là cái này lưu cầu người đọa chúng ta người trong nhà uy phong. Người trong nhà? Ta hiện tại lưu lạc thiên ngai, nơi nào không phải nhà? Địch Vô Pháp nhẹ nhàng cười một tiếng, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, bình thản nói, Thảo Thế Hùng Xuyên khiêu chiến ta, có rất lớn lòng tin, bất quá ta dám ứng chiến, cũng tương tự có rất lớn lòng tin, võ đạo giao phong, cường giả vi tôn, lần này ta ngược lại muốn lãnh giáo một chút vị này lưu cầu nì dạ đại sư lợi hại. Các ngươi kinh long cường giả cảnh giới cùng thực lực, ta vô pháp độ chắc, bất quá ta lại là biết được Thảo Thế Hùng Xuyên người này từng theo tại nhận thần tá đẳng cấp quân bên người đại nhân học tập qua một đoạn thời gian. Đạt được nhận thần chỉ điểm, trong tay nắm giữ một môn co lại hồn nhiếp phách nhẫn thuật, nhưng tế luyện âm quỷ. Hứa Xương thần sắc lộ ra rất ngưng trọng nghiêm túc. Địch Vô Pháp lông mày nhíu lại nói, ngươi nói tin tức này, ta cũng nghe được, nghe nói cái này nhận thần lợi hại nhất nhận thuật chính là âm quỷ tử chú, co lại hồn nhiếp phách nhẫn thuật chính là từ này âm quỷ tử chú ở trong thoát thai mà ra, chính là bởi vì nắm giữ cái môn này nhẫn thuật, Thảo Thế Hùng Xuyên mới có thể nhanh như vậy liền lại làm đột phá. Không sai, Hứa Xương còn đợi nói thêm gì nữa. Đột nhiên thang máy bắt đầu lên cao, một trận mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Rất nhanh, cửa thang máy bỗng nhiên mở ra, một lớn phiến rực sáng ánh đèn từ thang máy bên ngoài chiếu xạ tiến đến. Đấu võ trường đã đến. Nên giải quyết chính sự thời điểm. Địch Vô Pháp đứng dậy, hai tay nhéo một cái cổ áo, dậm chân đi ra cửa thang máy, La Tát bọn người đồng đều đi theo nối đuôi nhau mà ra. Cửa thang máy bên ngoài trống rỗng, là một mảnh hành lang phía dưới lại là một lớn phiến tựa như đá cẩm thạch lắt thành hình tròn đấu võ trường. Hiện lên âm dương hai cá thái cực bộ dáng. Tại đấu võ trường bên cạnh ngồi vào bên trên, lúc này đã ngồi ba người, một người trong đó khí tức ngang tàng, nhưng mà lực lượng tinh thần lại thâm bất khả trắc, thế mà cũng là một kinh long cảnh cường giả, bàng lông mày vai rộng, tầm mắt cụp xuống, làn da bạch tích, tựa hồ là một sông băng người, hiển nhiên là nơi đây liên bang võ đạo quán chân chính người nói chuyện. Địch Vô Pháp đi đến hành lang bên cạnh thuận cầu thang hướng xuống đi, ánh mắt liền cùng kia ngồi vào bên trên ba người đối đến cùng một chỗ. Ba người này riêng phần mình là khác biệt mạch hệ, màu da không đồng nhất, đối Địch Vô Pháp khẽ vướt cằm biểu thị tôn kính sau liền thu hồi ánh mắt. Cùng lúc đó, đối diện hành lang miệng, đồng dạng có một đạo cửa thang máy đột nhiên mở ra, một đạo cao lớn như núi cao thân ảnh từ cửa thang máy sau đi ra, mày rậm bay lên, mục như chim ưng, mặc một bộ rộng rãi trường bào màu tím đen, lộ ra bá đạo mà nội liễm, đương nhiên đó là Thảo Thế Hùng Xuyên. Địch Vô Pháp. Thảo Thế Hùng Xuyên ánh mắt sát na liền cùng Địch Vô Pháp đối đầu. Ánh mắt tựa như là hai thanh sắc bén thanh hàn cương kiếm hung hăng bắn ra, muốn đâm thủng người ánh mắt, đâm xuyên tâm linh của người ta. Không cần hung ác như thế, hù dọa tiểu bằng hữu có thể, làm ta sợ. Địch Vô Pháp ha ha cười, đi xuống cầu thang, hướng về rộng rãi đấu võ trường mà đi. Hôm nay là làm sao cái giao đấu pháp, thừa dịp võ đạo quán các vị cao tầng ở đây, mọi người đầu tiên nói trước đi, thắng bại về sau nên như thế nào, không thể không có chương trình. Địch Vô Pháp nói, chạy tới đấu võ trường phía trên. Liền đứng tại dương cá một mặt, bên cạnh La Tát bọn bốn người ở sau lưng hắn gật ra. Thảo Thế Hùng Xuyên cũng tại bốn người sau lưng chen chúc hạ đi lên đấu võ trường, nghe vậy lại là nở nụ cười, nếu như ngươi cảm thấy không có thể thắng được ta, kia cũng không bằng trực tiếp đem hai loại bảo bối nhường cho ta là được rồi, ta vẫn là lúc trước điều kiện, trung điền gia tộc tại chợ đen bên kia, ta có thể làm chủ lưu bọn hắn một cái cứ điểm. Bớt nói nhiều lời. Địch Vô Pháp khoát tay áo, chàng tỷ đấu này qua đi, bất luận thắng bại. Ta muốn nhìn thấy trùng điền nhị quy người này, còn có, ta chỗ này còn có hai loại bảo vật làm tặng thưởng, ngươi nơi đó lại có thể xuất ra vật gì tốt. Thảo Thế Hùng Xuyên đem rỗi tay ra, một bên thủ hạ lập tức đưa cho hắn một cái dương nhỏ, hắn đem cái dương trực tiếp mở ra, lộ ra trong đó một khối cổ phát phiến đá. Cái này phiến đá hiển lộ ra sát na, thế mà phát ra một loại âm lãnh đáng sợ khí tức, nhưng mà Thảo Thế Hùng Xuyên rất nhanh lại đem phiến đá cho khép lại. Thần công thác ấn thạch bi. Địch Vô Pháp ánh mắt ngưng lại. Chương 220, binh đi nước cờ hiểm. Không tệ, có chút kiến thức, chỉ có cực kỳ lợi hại pháp môn thác ấn hạ thạch bi, mới có thể phóng xuất ra thác ấn giả lưu lại pháp môn áo nghĩa, tản mát ra lực lượng tinh thần từ trường, cái này tại cổ hạ các ngươi bên kia tới nói, liền là thần công lạc ấn. Thảo Thế Hùng Xuyên lại đem cái dương đưa cho thủ hạ bên cạnh, nhìn chằm chằm Địch Vô Pháp nói, ta pháp môn này, còn làm không được thần công danh xưng, nhưng cũng là một môn cấp độ B nhẫn thuật, nhận qua quyền uy nhân sĩ chứng nhận. Đây là ta kết hợp co lại hồn nhiếp phách nhận thuật tự sáng chế một môn nhẫn thuật, đủ để làm chàng tỷ đấu này tặng thưởng. Còn chưa đủ. Địch Vô Pháp lại lắc đầu, trực tiếp lấy ra Xá Lợi Phật Châu. Thảo Thế Hùng Xuyên nhìn thấy Xá Lợi Phật Châu sát na con mắt liền đột nhiên phát sáng lên. chính ngươi hẳn là rõ ràng bảo bối này chân quý trình độ, huống chi phi kiếm kia chân quý tính, còn ở lại chỗ này Phật Châu phía trên. Địch Vô Pháp nắn nuốt Phật Châu, nhếch miệng cười một tiếng. Thảo Thế Hùng xuyên ánh mắt lạnh xuống, ngươi còn muốn cái gì? Ba đầu ảnh ma, mười đầu ma hồ. Địch Vô Pháp nói, đây không có khả năng, ảnh ma cùng ma hồ hai loại dị tộc đều cực kỳ thưa thớt, đủ loại con đường đều rất khó lấy tới, chính ngươi ngay tại Tịch Nhĩ gia tộc, không thể nào không rõ ràng. Thảo Thế Hùng xuyên nhíu mày. Địch Vô Pháp buông buông tay, kia chàng tỷ đấu này, chúng ta đều chỉ có thể xuất ra một vật. Thảo Thế Hùng xuyên lông mày đều nhăn thành một cái xuyên hình, tốt, đã dạng này, ta cũng không ngại nói cho ngươi, ta đích xác có cái con đường có thể làm ra những này thưa thớt dị tộc. Bất quá cái này con đường đến đồ vật cũng không sao sạch sẽ, về sau nếu có phiền toái gì tìm tới ngươi, ha ha ha, kia cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tổn trí. Địch Vô Pháp xẹp miệng nói, đã dạng này, vậy bây giờ có hay không có thể bắt đầu rồi. Thảo Thế Hùng xuyên ánh mắt ngược lại nhìn về phía trên ngồi vào đài, làm phiền Y Vạn đại nhân, còn có các vị võ đạo quán đại nhân làm chứng. Kia ngồi vào trên đài, tính đến Hứa Xương cùng một tên khác dẫn đầu Thảo Thế Hùng xuyên đến cao tầng, tổng cộng có 5 người. Lúc này 5 người cùng nhau đứng dậy gật đầu, ở trong kia một bảng lông mày vai rộng sông băng cường giả Y Vạn đại nhân thì thở dài một cái nói, hai vị đều là liên bang đỉnh tiêm nhân vật tinh anh, tiếp xuống giao thủ, hy vọng hai vị đều có thể có cái phân tức, luận bàn đọ sức, điểm đến là dừng là được rồi, một trận thắng bại, không so được hai vị sinh mệnh. Nói xong, 5 người này đồng đều ngồi xuống. Ngay tại lúc đó, đấu võ trường bên trong, La Tắt bọn người bao quát Thảo Thế Hùng xuyên sau lưng cả đám người đều thối lui ra khỏi bên ngoài sân. Trong chàng còn sót lại Địch Vô Pháp cùng Thảo Thế Hùng xuyên hai người ngăn cách 10 trượng đối lập. 10 trượng khoảng cách, đối với bọn hắn loại cấp bậc này cường giả mà nói, có thể nói là người tận địch quốc, là một cái cực kỳ nguy hiểm khoảng cách, thoáng cất bước hai người liền có thể giao thủ đến cùng một chỗ. Nhưng mà giờ khắc này, hai người ngược lại tự đứng định sau liền không động đậy được nữa, thậm chí ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một chút, hai mắt đều nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt rồi rào, hiển lộ rõ ràng ra vô cùng tinh thần lực cường hãn lượng. Cao thủ so chiêu, hết sức mạo hiểm. Nhất là kinh long cảnh loại này đã trưởng khống lực lượng tinh thần, ngưng tụ âm thần cường giả, trong khi xuất thủ đả thương người thần hồn, giết người chu tâm, hơi không cẩn thận liền đem vạn kiếp bất phục. Bởi vậy giờ khắc này, vô luận là Địch Vô Pháp, vẫn là lòng tự tin cực sung túc Thảo Thế Hùng xuyên, cũng đều là trước cẩn thận thăm dò, lấy hai mắt phóng thích lực lượng tinh thần đối chọi gay gắt, riêng phần mình lấy khí cơ giao phong, tìm kiếm đột phá khẩu. Bực này phương diện giao phong, đã không còn đơn giản là chiêu thức bên trên lợi hại, càng quan trọng hơn là đả kích tinh thần của địch nhân, tâm linh. Bởi vì nhục thân bên trên đối với địch nhân trọng thương, cũng không thể ma diệt tinh thần của địch nhân, đấu trí, chỉ có tâm hồn áp chế đả kích, mới có thể giải quyết dứt khoát. Hai người cái này một chạm chính là dòng dã 3 phút. Bên ngoài sân tất cả quan chiến người chăm chú nhìn chiến trường, không có một tia không kiên nhẫn. Bọn hắn có thể ở chỗ này quan chiến, đều không phải nhân vật đơn giản. Thực lực kém nhất đều là man thể cảnh cao thủ, đương nhiên nhìn ra được Địch Vô Pháp cùng Thảo Thế Hùng xuyên bây giờ nhìn giống như bình tĩnh, kỳ thực tựa như hai tòa đang không ngừng ấp ủ, sắp liền muốn núi lửa bộc phát. Thật sự là dồi dào lực lượng tinh thần a, ta có thể cảm nhận được nơi đó đã bị bọn hắn khí cơ cùng tinh thần hoàn toàn tràn ngập đầy, hai cỗ lực lượng tinh thần bao quát khí cơ tại lẫn nhau nghiền ép, giao phong, nếu như ta lúc này tùy tiện xông đi vào, như vậy vô cùng có khả năng sẽ bị ép thành phấn vụn. La Tát hai con ngươi tỏa sáng, nháy mắt một cái không nháy mắt chăm chú nhìn trong chàng hai người. Hai người này cứ việc còn chưa có bất kỳ tứ chi bên trên động tác, nhưng loại này y mắng tinh thần giao phong cũng làm cho hắn cảm thấy thu hoạch vô tận. Đột nhiên, La Tắt thần sắc biến đổi, bởi vì hắn tại thời khắc này thế mà cảm nhận được Địch Vô Pháp tinh thần khí cơ vậy mà bỗng nhiên yếu ớt một tia. Cái này một tia yếu ớt quả thực là chí mạng, cho dù hắn cái này bên cạnh ngoại nhân đi xem đều mạo hiểm vạn phần. Không được. Lý Kỳ cùng Gai tất cả đều biến sắc. Lúc này Địch Vô Pháp thế mà cố ý lộ ra sơ hở dẫn dụ Thảo Thế Hùng xuyên vượt lên trước tiến công, đây rõ ràng liền là một cái tuyệt hiểm ngon chiêu, hơi không cẩn thận liền đem dẫn đến chính hắn rơi vào vạn kiếp bất phục tuyệt cảnh. Dù địch xâm nhập, cũng muốn phân rõ đối tượng, rất có thể chính là dẫn sói vào nhà. Lúc này trong tràng, Thảo Thế Hùng xuyên sớm tại Địch Vô Pháp sơ hở lộ ra sát na liền quát lên một tiếng lớn đột nhiên ra chiêu. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra đây là Địch Vô Pháp cố ý hành động, trong lòng ám đạo cuồng vọng thời điểm, càng là giận quá thành cười xuất thủ không lưu tình chút nào. Trong chớp mắt ấy, vô cùng cuồng bạo lực lượng tinh thần theo Thảo Thế Hùng xuyên thân thể bổ nhào về phía trước lúc hung mãnh bộc phát, thật như núi lửa phun trào giáng lâm, nhưng lại mang có một loại thiên băng địa liệt khí thế. Thoáng chốc ở giữa, Địch Vô Pháp cảm giác thiên địa biến sắc, bầu trời thế mà phong vân xé rách, lưu tinh hàng thế, thiên hỏa chút xuống, mặt đất thì tuôn ra ra nóng hổi dung nham, nhiệt khí sôi trào, vỏ quả đất nước toát ra, trời long đất nở cùng nhau mà tới. Hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, bất lực. Dung nham nóng hổi, thiên hỏa bao trùm, đây hết thể lật út mà đến, muốn để hắn triệt để tiêu vong tại thiên băng địa liệt đại kiếp nạn bên trong. Thật là lợi hại huyết tượng. Địch vô pháp trong lòng hơi động, thu nhiếp tinh thần, đồng thời xá lợi Phật Châu nở rộ quang huy, chiếu sáng rạng rỡ, phản âm thì thảo vần quanh, tất cả huyễn tượng lập tức tất cả đều trừ khử không còn, mà trước mặt lại nhiều một cái bình bát lớn nhỏ nằm đấm, vào đầu một kích mà xuống. Ác phong ở trước mặt, tâm thần bị nhiếp, thế yếu đã sinh, đây chính là binh đi nước cờ hiểm hậu quả. Nhưng mà địch vô pháp lại là thần sắc an nhiên, thân thể đồng thời phi tốc triệt thoái phía sau, bước ra một bước tựa như ấm công xúc địa tựa như vô bờ bến. Trong miệng cao ngâm, bằng chi tỷ tại Nam Minh, nước kích 3.000 dặm, đoàn phù diêu mà lên người 9 vạn dặm, đi lấy tháng 6 hơi thở người vậy. Thoáng chốc ở giữa, hắn như hóa thân đại bàng, phía sau thế mà đột nhiên sinh trưởng ra kim vũ hai cánh, triệt thoái phía sau mà bay, trước mặt chi nắm đấm tựa như thoát ly không gian hạn chế, như giỏi trong xương theo sát. Nhưng mà địch vô pháp phía sau không gian cũng giống như đã mất đi khoảng cách cực hạn, vô hạn rộng lớn, mặc cho hắn bay lượn lui lại, mặc cho trước mặt nắm đấm như thế nào truy kích. Từ đầu đến cuối khó mà chạm đến da của hắn lông. Địch vô pháp khí tức trong người lao nhanh, thoáng chốc đã tiến vào ma tâm trạng thái, một cỗ nội khí từ lòng bàn chân bay lên, thoáng chốc đến cổ họng, đống nhiên ở giữa, há mồm phun ra, màu trắng khí lãng liền như phi kiếm một thanh, kích nhảy lên mà ra. Chương 221, quyết đấu đỉnh cao. Siêu. Tạng phủ ở giữa, từ phổi phồng lên phun ra một hơi hóa thành phi kiếm tập kích người, đây quả thực là trong truyền thuyết miệng ra phi kiếm thần thông, thanh thế dọa người. Thậm chí lúc này địch vô pháp thể nội thế mà còn phát ra phong lôi quần cuộn thanh âm, phối hợp kia ra lưỡi phi kiếm chi gào thét, quả thực như kiếm ra lôi âm. Điều trùng tiểu kỹ. Liên làm một tích tắc này, địch vô pháp bật hơi thành kiếm, phía sau rút lui chi thế cũng đống nhiên dừng lại, thảo thế hùng xuyên quát lên một tiếng lớn nắm đấm nện xuống, thiết quyền phát quang, khe hở ở giữa thế mà bành một chút bạo thoát ra mảng lớn sương mù. Phi kiếm ứng thanh mà nát, thảo thế hùng xuyên cả người cũng tại trong sương khói biến mất. Đồng thời địch vô pháp đống nhiên phát giác toàn thân mình chỗ khớp nối đau nhức không chịu nổi, có ác phong lôi cuốn lấy mảng lớn sương mù từ bốn phương tám hướng tấn công mà tới. Giờ khắc này, tựa như thập diện mai phục, người tận địch quốc, hoàn toàn không biết địch nhân người ở phương nào, mình liền muốn lọt vào mưa bom báo đạn tập kích. Một mảng lớn tiếng la giết vào lúc này vang lên, kim qua thiết mã, thế mà ra đời huyết tượng, xa trường đùi mù lên, từng dãy trường thương sắt qua ám sắt đâm vào, thậm chí có chảng mã đao tại dưới đùi tả hữu múa. Muốn đem hai chân của hắn chặt đứt. Nếu là bình thường kinh long cảnh người, tại thời khắc này tất nhiên phải có như vậy một tia chậm chạp, nhận tinh thần sông tập ảnh hưởng, dù cho chỉ một lát sau, cũng đem rơi vào xu hướng suy tàn. Nhưng mà địch vô pháp lúc này ở vào ma tâm trạng thái, tuyệt đối lý trí tỉnh táo, cho dù trong chớp nhoáng này tâm linh nhận huyễn tượng xung kích, thế mà cũng không loạn chút nào, cũng ngay đầu tiên liền làm ra chính xác nhất phản kích. Hắn một đôi kim vũ hai cánh đột nhiên khép kín, thân thể tại thời khắc này không lùi mà tiến tới. Bó tay va chạm, cả người liền tựa như một tòa núi lớn ầm vang đánh tới, tay chân đều biến mất, lấy bị cứng rắn dày đặc lông vũ bao trùm hai cánh vì điểm đột phá, toàn thân trên dưới liền thành một khối, hơn nữa còn bị một cỗ năng lượng màu vàng nóng che đậy bao phủ. Long long long. Vẹn vẹn mấy cái dậm chân ở giữa, ầm vang bắn tung tóe, đánh tan, không gì không phá, tất cả huyễn tượng mê vụ tất cả đều ầm vang tán loạn. Đây là thiên thần đụng núi thủ đoạn, chính là Lục Tí Thiên Vương quyền bên trong bá đạo nhất kiên cường một kích. Bị địch vô pháp lúc này phối hợp với lấy kim trùng cháo thi triển đi ra, quả thực là đại sơn áp đỉnh, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Thoáng chốc ở giữa, địch vô pháp thân thể chỗ khớp nối đau nhức cảm giác lập tức biến mất, điều này đại biểu đối phương khớp nối cầm nã kỹ trong nháy mắt đã mất đi hiệu dụng, ngược lại bị hắn cái này hung mãnh vô song thiên thần đụng núi một thức làm cho lui lại. Tinh vệ ngậm hơi mục, sẽ lấy lấp biển cả. Hình thiên vũ cán thích, mãnh chí cố thường tại. Cộng công chàng bất chu, thế sống chết lay trời chi. Cái này va chạm, chỉ một thoáng thiên diêu địa động, địch vô pháp phảng phất thật hóa thân thành thiên thần cộng công, muốn giận trang bất chu, toàn bộ đấu võ trưởng đều đang lay động, chấn động, thoáng chốc ở giữa, long trời lở đất. Tại tất cả mọi người giác quan ở trong đấu võ trưởng đã biến mất, đột nhiên xuất hiện một cỗ rộng lớn bá đạo khí thế khủng bố, giống như thiên thần dâng trào không thể xâm phạm, xuất hiện một cỗ giận lật biển cả hung mãnh, kia là có can đảm cùng đánh vỡ trời rũ khí. Một cái cự nhân tại đấu võ trưởng ở trong xuất hiện, hắn vô hạn cao, vô cùng lớn. Ngóc đầu lên đỉnh lấy trời, giơ chân lên đạp trên địa, hắn lấy lưng đụng núi, long trời lở đất. Bành! Ách ra! Gầm lên giận dữ gào thét vào lúc này vang lên, đánh vỡ hết thể chướng ngại, bình định tất cả mọi người cảm giác bên trên ảo giác. Cự nhân biến mất, Thiên Diêu địa động tràng cảnh cũng đã biến mất. Thảo Thế Hùng xuyên đang đăng đạp liên tiếp lui về phía sau, mỗi lui một bước thế mà đều đem kia so với hợp kim còn cứng rắn hơn mặt đất giẫm đạp ra dấu chân. Mười mấy bước về sau, hắn phun ra một ngụm máu, hai chân đột nhiên ngừng chân trên mặt đất, giày đều trực tiếp nổ tung, màu tím đen quần áo phồng lên tựa như một khối đại khí cầu. A! Hắn lần nữa kêu to, tóc thai bù xù, mắt tương tăng vọt ra dài hai thước kinh người quan mang, gắt gao nhìn chằm chằm đứng tại chỗ, hai cánh dần dần thu nạp mà quay về, lùi về thể nội địch vô pháp. Lúc này lại nhìn bộ ngực của hắn trước đó, thế mà xuất hiện một khối lỗ thủng to lớn, suýt nữa bị mở ngực một bụng, thậm chí tại vị trí trái tim, còn có một cây năng lượng kim vũ chậm rãi tiêu tán, một cỗ huyết tiễn tiêu xả ra. Thảo Thế đại nhân. Bên ngoài sân, bốn tên đi theo Thảo Thế Hùng xuyên mà đến thủ hạ cũng đều kinh hô kêu to, một mặt không thể tin. Đây là có chuyện gì? Cái này sao có thể? Thảo Thế Hùng xuyên thế mà tại cái này giao thủ không bao lâu liền bị thiệt lớn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bên ngoài sân ngồi vào bên trên, năm tên liên xử lý võ đạo quán cao tầng cũng là thần sắc khác nhau, trong lòng nổi sóng chập trùng. Ha ha ha, sư phó, tốt. La Tát kêu to, trực giác thông khoái. Địch vô pháp hai con ngươi một sợi hắc mang có chút thu lại, tam tử thành thần quyết cấp tốc vận chuyển, mới tiêu hao nguyên khí cùng tinh thần tại một cái sát na liền khôi phục 1/3. Ừm. Thảo Thế Hùng xuyên mặc dù bị địch vô pháp trọng thương, nhưng dù sao nội tình hùng hậu, kỳ thật còn có sức tái chiến. Lúc này phát giác địch vô pháp mới tiêu hao tinh khí thần thế mà cấp tốc khôi phục, lập tức là giật mình. Thật là lợi hại võ công, nhanh như vậy khôi phục lực lượng, ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không tiếp tục tới dây dưa, tuyệt đối là thua không nghi ngờ. Thảo Thế Hùng xuyên trong lòng nghiêm nghị, đông dưng quát lên một tiếng lớn, thân thể tựa như một cái bóng từ trong tràng cấp tốc xẹt qua, chỉ một thoáng thế mà biến ảo thành mười mấy đạo nhân ảnh, cùng nhau hướng địch vô pháp khởi xướng tiến công. Một sát na này, Thảo Thế Hùng xuyên thân ảnh phô thiên cái địa, tổng cộng 4-4-16 đạo thân ảnh thế mà mỗi một thân ảnh đều tản mát ra nghiêm nghị đáng sợ tinh thần ý chí. Siêu siêu siêu. Trên trăm đạo độc tiêu, đồng thời từ bốn phương tám hướng 16 thân ảnh trô bắn ra, kinh lực xuyên qua, âm thanh xé gió bên tai không dứt. Ngay tại lúc này, địch vô pháp tựa hồ lui không thể lui, nhưng mà hắn cũng không cần đi lui. Hắn hét dài một tiếng, âm thanh như rồng ngâm hổ gầm, lại như tơ thép bị hung hăng ném đến tận không trung phát ra tiếng vang, đồng nhiên vừa xài bước ra. Toàn thân cường tráng, cơ bắp hở ra, thế mà hóa thân quy viên biến. Vô cùng dày đặc mai rùa gánh vác ở trên người hắn, hai cánh tay của hắn to dài như tay vượn, mọc đầy lông đen, hai chân cường tráng hữu lực, khí thế ngang tàng vô cùng phong khoáng, thế mà còn phát ra kim trùng cùng dây sắt đan xen tiếng vang. Hô! Một vòng nguyên khí màu vàng nóng tại bên ngoài cơ thể hiện hiện, tựa như cương phong, hình thành kim trùng hình thể. Ken ken ken! Trên trăm đạo độc tiêu vào lúc này kích xạ tại kim trùng phía trên. Phát ra chói tai tiếng vang, thế mà vừa đối mặt liền đem kim trùng cháo phá vỡ, độc tiêu đánh trúng tại địch vô pháp trên thân. Nhưng mà những này độc tiêu đã căn bản cũng không còn cách nào tổn thương đến địch vô pháp mảy may. Nhưng lúc này, Thảo Thế Hùng xuyên 16 thân ảnh cũng cùng nhau công, hoặc trường, hoặc quyền, hoặc chỉ, hoặc chảo, hoặc đao, hoặc gai. Đủ loại tàn nhẫn độc các thế công, đều tại Thảo Thế Hùng xuyên 16 thân ảnh gần sát lúc đột nhiên bộc phát. Nhưng trong một chớp mắt, địch vô pháp cũng đột nhiên đưa tay. Thế mà một sát na xuất hiện 8 cánh tay, đồng thời ứng đôi 4 phương 8 hướng mà đến công kích. Lục Tí Thiên Vương quyền luyện đến quy chân cảnh giới sau Bát Tí Thiên Vương thủ. La Tát ở đây bên ngoài thấy hai mắt bạo lồi. Bành bành bành. Nhanh. 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 Đấu võ trường bên trong, hai người xuất thủ cơ hồ đều đã thấy không rõ thân ảnh. Loại tốc độ này, đã siêu việt nhân loại cực hạn, hình thành liên tiếp tàn ảnh, đã không phải mắt thường có thể bắt giữ thấy rõ. Chương 222. Âm thần nhất đạo. Ù ù. Đấu võ trường bên trong một lớn phiến vụ vụ âm thanh dày đặc vang lên, cuối cùng đột nhiên hóa thành một đạo đinh thai nhức óc quanh mình. Kia là từ quá nhiều đạo dày đặc mà trong nháy mắt đan vào một chỗ tiếng va chạm bộc phát ra một đạo quanh mình, bởi vì tốc độ quá nhanh, dẫn đến cái này dày đặc tiếng vang nghe vào người trong thai, cho người ta chỉ có một đạo quanh mình ảo giác. Cùng manh kình phong từ đấu võ trường bên kia đột nhiên phát tiết sông lướt về phía bát phương, cơ hồ tạo thành cấp 7 cấp 8 cuồng phong. Phát động chung quanh tất cả mọi người quần áo, thổi tới người trên mặt khiến cho da thịt đau nhức. Trận kia bên trong giao thủ hai người thân ảnh cơ hồ đã thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy có một đạo tử sắc huyễn ảnh bị mười mấy đạo màu đen quang ảnh vờn quanh quấn quýt lấy nhau, chỗ phát tiết ra tinh thần ba động cứ việc đã cực kỳ nội liễm, nhưng cũng nhiếp nhân tâm phách. La Tát đám người đã thối lui đến tít ngoài rìa khu vực, bọn hắn đã không thể thừa nhận kia đến từ đấu võ trường bên trong hai người giao phong lúc huyết tán ra tinh thần dư ba. Trong tràng địch vô pháp huy sái tự nhiên, có một cố đại sư phong phạm, thế mà giống như tám tay Phật Đà tiếp nhận đến từ bốn phương tám hướng dày đặc cường hãn thế công. Hắn tựa như một tôn trên biển đá ngầm, đứng lặng tại trong nước biển, tiếp nhận bát phương thủy triều liên miên bất tuyệt xung tập. Thảo Thế Hùng xuyên thân hóa mười mấy đạo thân ảnh về sau, thế mà mỗi một thân ảnh đều có cực kỳ cường hãn thế công, giống như là từ một người hóa thân thành mười mấy tên kinh long cảnh cường giả, gần như không thể tư nghị. Bình thường kinh long cảnh võ giả tại đối mặt dạng này thế công thời điểm, căn bản không có khả năng kiên trì quá lâu thời gian. Nhưng mà Địch Vô Pháp vậy mà lấy quy chân cảnh giới Lục Tí Vương quyền hóa thân tám tay lại còn có cực kỳ cực nóng ngọn lửa màu tím quấn quanh. Tám cánh tay, tám đạo tử diễm vần quanh. Như cẩn thận đi xem, ngoại trừ Địch Vô Pháp tự thân hai cánh tay, kia mặt khác sáu cánh tay rõ ràng liền là nồng đậm tử diễm cùng năng lượng hội tụ mà thành. Hán quyền, trưởng, chỉ, chảo hạ bút thành văn, nước chảy mây trôi, ngăn cản bát phương đến kích, thậm chí tiến hành phản kích, căn bản không rơi vào thế hạ phong. Ngẫu nhiên hắn trong đó hai cánh tay còn hóa thành những chảo, tay vượng, hổ chảo, vướt sói các loại ma hóa cánh tay, đột nhiên một nháy mắt liền lực sát thương tăng nhiều, đánh nổ Thảo Thế Hùng xuyên một cái hóa thân, hiện đến vô cùng hung hãn. Hai người đều đã tại ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian bên trong không chi giao tay nhiều ít chiêu, và chạm bao nhiêu lần. Kia tinh thần cùng tinh thần va chạm, đản sinh ra mãnh liệt lực lượng từ trường. Thậm chí hai người hô hấp đều đang phun ra nuốt vào trước đó tạo thành tuyển qua, khí lãng. Bước hơi bao phủ toàn bộ đấu võ trường. Hai người đều đã đem sinh mệnh tiềm năng đề cao đến đỉnh phong nhất, vẹn vẹn hô hấp phun ra khí đều ẩn chứa bàng bạc cự lực, có thể đem một người trực tiếp tung bay. Nơi xa người quan chiến đều cảm thấy run rẩy, ngoại trừ nơi đây liên bang võ đạo quán quán chủ còn có thể bảo trì chấn định, tất cả những người khác cũng không khỏi đã đản sinh ra một loại kính sợ tâm lý. Bởi vì giờ khắc này hai đại cao thủ giao phong tràng cảnh thực sự quá kinh khủng, nếu là bọn họ bất kỳ người nào tùy tiện tiến vào trong chiến trường, liền tuyệt đối sẽ bị kia kinh khủng tinh thần sóng lớn đè ép, vô pháp may mắn còn sống sót. Lợi hại, Địch Vô Pháp, ngươi là ta đã thấy kinh long cảnh bên trong sức chiến đấu vạm vỡ nhất một người, thế mà có thể chống đỡ ta cái này phân thân thuật. Thảo Thế Hùng xuyên thanh âm lơ lửng không cố định, phảng phất từ mười mấy đạo phân thân trong miệng đồng thời bay ra. Hắn hành động như quỷ mị, mười mấy đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng du tẩu hợp kích hướng Địch Vô Pháp, mỗi một kích đều từ không tưởng tượng được góc độ tập sát. Chiêu thức của hắn cũng càng phức tạp đa dạng. Chủ yếu vẫn là lấy nhẹ nhàng lăng lệ đao pháp phối hợp hung manh am khí đến tiến công, mỗi một đao đều góc độ xảo trá, khó lòng phòng bị. Lúc đầu, Thảo Thế Hùng xuyên hẳn là tại võ học kích kỹ trên kỹ xảo so Địch Vô Pháp dạng này tuổi trẻ hậu bối muốn càng lao lạc hơn, nhưng mà trên thực tế lại căn bản là không có cách áp chế Địch Vô Pháp, ngược lại bị Địch Vô Pháp trô áp chế. Hắn đao pháp không giảng cứu châm ổn, lại ngược lại nhẹ nhàng như kiếm, ám khí không giảng cứu quỷ dị, lại ngược lại đường đường chính chính. Hai loại hoàn toàn không đúng lẽ thường phương thức chiến đấu, ngược lại giao phó chiêu thức của hắn sinh mệnh, khiến thế công của hắn sát thương cực lớn, rất khó chống cự. Nhưng mà Địch Vô Pháp đồng dạng không theo lẽ thường ra chiêu, tám tay ứng đối bắt phương đến kích, hung ác nhất hai đầu chân thực cánh tay thì thường xuyên ma hóa thành dị tộc thân thể, phát ra tiến công lực sát thương sẽ đột nhiên bạo tăng. Hắn tựa như là một cái cự đại tròn, bốn phương tám hướng đều có thể thụ lực, cũng có thể bắn ngược, tám cánh tay có thể chống cự trên dưới trái phải tất cả các mặt thế công. Bành, lại một chiêu bóp nát Thảo Thế Hùng xuyên một cái phân thân, Địch Vô Pháp cười lạnh lấy tinh thần phát âm, Thảo Thế Hùng xuyên, nghĩ muốn bắt lại ta, vẹn vẹn loại trình độ này thế công còn chưa đủ. Ngươi cái này cũng không tính là gì phân thân thuật, bất quá là âm thần ly thể sau hấp thu thiên địa dương có thể, ngưng tụ mà thành âm thần phân thân, bất quá người bình thường chỉ có thể ngưng tụ một đạo âm thần phân thân, ngươi lại có thể ngưng tụ ra cái này 13 đạo, cũng hoàn toàn chính xác lợi hại. Bá. Đột nhiên. 13 đạo huyễn ảnh bao quát Thảo Thế Hùng xuyên bản thân đều thoáng chốc biến mất, tại Địch Vô Pháp đối diện 10 trượng chỗ chỉ còn lại có một thân ảnh. Thảo Thế Hùng xuyên 13 cái âm thần phân thân vào lúc này hoàn toàn biến mất, âm thần đã không biết ẩn nấp ở nơi nào. Đã dạng này đều bắt không được ngươi, vậy ta cũng chỉ có làm thật, tiếp chiêu. Thảo Thế Hùng xuyên thần sắc nghiêm túc mà âm trầm, đột nhiên ở giữa quát lên một tiếng lớn thể nội khí tức sôi trào, toàn thân khí thế cũng đống nhiên tăng vọt, hai mắt càng là bạo thoát ra hai đạo huyễn như phi kiếm thực chất kim quang. Hây a! Hán tử quát khẽ ngược lại thét dài, giống như ác long xuất uyên, đột nhiên xuất kích, lại như kinh kha giết tần, thẳng tiến không lùi, không màng sống chết, triệt để buộc phát tất cả sinh mệnh tiềm năng. Giết! Thảo Thế Hùng xuyên toàn thân thế mà đều đang tỏa ra vô tận hào quang, đột nhiên vọt tới trước cơ hồ như là thuấn gì, không gian chung quanh tựa hồ cũng đang vặn mẹo, đại lượng năng lượng ba động hướng về trên người hắn hội tụ, hướng về hắn đột nhiên chém ra một đao hội tụ. Không gian đều tại một đao kia hạ bóp méo. Một đao kia, không phải thực thể đao, mà là năng lượng hội tụ ra đao, liền ra hiện tại bàn tay của hắn trước đó. Nhân đao hợp nhất, đao chạm thương sinh. Vô cùng bàng bạc dương có thể ngưng tụ tại Thảo Thế Hùng Xuyên một đao kia bên trên, nhu cầu cấp bách tìm kiếm một cái kinh khủng bộc phát, tựa như một cái mặt trời nhỏ, sắp liền muốn nổ tung. Đây là âm thần phương diện đả kích, là âm thần hấp thu thiên địa bên trong dương có thể, mà đi sau vung ra kinh khủng một kích, đã đả thương người hồn, cũng người xấu thân, là tuyệt đối võ đạo thần thông. A. Bên ngoài sân gai cùng Khoảnh Sơn bọn người cũng đều kêu to, bưng kín hai mắt, nhưng vẫn là phát ra kêu đau, trên mặt đất ôm đầu lăn lộn. Bọn hắn dù cho kịp thời nhắm hai mắt lại, nhưng Thảo Thế Hùng Xuyên cái này triệt để bộc phát âm thần lực lượng một chiêu thực sự quá bưu hãn, dù cho đứng xa nhìn, cũng đã thương tổn tới tâm linh của bọn hắn, tại tâm linh của bọn hắn chỗ sâu đặt xuống một dấu ấn. Đạo này là cấn liền để bọn hắn vô cùng thống khổ, coi như hai mắt nhắm lại cũng vung chi không tiêu tan, chỉ cần nghĩ tới liền đầu đau muốn nức. Đây chính là kinh long cảnh cường giả đáng sợ, giết người chu tâm. Rất nhiều kẻ yếu sở dĩ không dám quan sát cường giả chiến đấu, chính là sợ xuất hiện cục diện như vậy. Được ăn cả ngã về không sao. Địch Vô Pháp thần sắc cũng biến thành vô cùng ngưng trọng, đối mặt cái này âm thần xuất thể ngưng tụ dương có thể một đao, tất cả hình thể bên trên chiêu thức đều đã vô dụng, chỉ có lấy thần đối thần, hút hút tới bảng bạc năng lượng kinh khủng tới đối bính. Dược diện. Hắn đột nhiên triệt thoái phía sau một bước, thân thể bỗng dưng huyền không mà lên. Nguyên thần ổn thỏa tổ đỉnh, ngón tay một điểm mi tâm, thoáng chốc ở giữa tất cả lực lượng tinh thần vào lúc này độ cao hội tụ, theo hai tay của hắn bỗng nhiên hướng phía dưới vạch một cái. Oanh! Vô hình ở giữa hư không va chạm, thế giới tinh thần bên trong rực rỡ sắc thái bộc phát. Kinh khủng bàng bạc lực lượng tinh thần lập tức liền hóa thành mấy vạn cây lông châu châm nhỏ, ầm vang ở giữa bộc phát càn quét, tựa hồ thành một cái màu trắng mặt trời nhỏ. Đây là xì vạ thần ấn bên trong lợi hại nhất một kích tinh thần bí kỹ. Đã từng liền bị Khắc Lô Tô thi triển đi ra, bây giờ tại Địch Vô Pháp trong tay lại xuất hiện. Chương 223, Phật Châu Uy Năng. Nghìn vạn đạo lông tơ châm nhỏ lực lượng tinh thần, vẹn vẹn cùng Thảo Thế Hùng Xuyên chém tới một đao đụng vào trong nháy mắt, thế mà tựa như tuyết trắng mùa xuân tan rã. Địch Vô Pháp buồn bực hừ một tiếng, thân thể từ giữa không trung ngã xuống, cảm giác não hải nhói nhói, tổ khiếu bên trong âm thần đều gặp thương tích, mê man thống khổ không chịu nổi. Nhưng mà hắn sớm có đoán trước, ở trong nháy mắt này đã tiến vào ma tâm trạng thái, vô cùng tỉnh táo thanh tỉnh, áp chế tinh thần thương tích, lại lần nữa ngưng kết ra tử mâu vương ấn. Mâu khác ở Địch Vô Pháp lực lượng tinh thần hạ ngưng kết, chỉ một thoáng liền tựa như cá voi hút nước, hút hút tới tối tâm liên lạc bảy đạo tử ấn lực lượng tinh thần. Tất cả lực lượng tinh thần ngưng kết, hình thành vương ấn, ngăn cản tại Địch Vô Pháp trước người hình thành một lớp bình phong. Vật lý công kích không thể được ra, tinh thần tâm linh lực lượng lại có thể. Giờ khắc này, Địch Vô Pháp lực lượng tinh thần cùng La Tát, Lý Kỳ, Khố Tạp Nhĩ, Bờ Dù Sơ, Già La Hắc các loại bảy cái bị gieo xuống tử ấn người lực lượng tinh thần liên hệ với nhau, thoáng chốc ở giữa thế mà liền có loại âm thần lực lượng tăng vọt, cơ hồ muốn chống ra tổ khiếu ly thể mà ra cảm giác. Cho tàn ác. Mà dễ dàng cho lúc này, Thảo Thế Hùng Xuyên một đao kia đã hung hăng chạm tại vương ấn phía trên. Giống như Hồng Trung Đại Lữ đụng vào môn trên tường, hai loại lực lượng tinh thần hung mãnh va chạm, phát ra ầm vang quỹ vang nổ đùng. Phốc phốc. Bên ngoài sân La Tát, Lý Kỳ cũng đều sắc mặt trắng bệnh phun ra một ngụm máu tươi, sủi lơ trên mặt đất. Địch Vô Pháp cũng là thất khiếu miệng mũi đổ máu, não hải chấn động, nhận xung kích nhất là kịch liệt. Nhưng mà hắn hai con ngươi đen bóng, càng là thống khổ càng là lý trí, càng là lãnh khốc vô tình. Mà lúc này Thảo Thế Hùng Xuyên một đao chém ra vương ấn, cũng đồng dạng gặp Địch Vô Pháp tám người liên hợp lại cùng nhau tinh thần xung kích. Đây chính là tử mẫu vương ấn chỗ lợi hại, đem tinh thần tâm linh lực lượng chồng cộng lại, cho dù chất lượng không được, số lượng lại cũng đáng sợ. Thậm chí lấy Địch Vô Pháp làm chủ thể, hình thành 8 loại hoàn toàn khác biệt lực lượng tinh thần sát thương. À, Thảo Thế Hùng Xuyên nhịn không được phát ra kêu đau, miệng mũi đổ máu, hai mắt bên trong thần mang tiêu liễm, tại này nháy mắt tinh thần nhận xung kích hỗn loạn, đã có chút ngây ngô. Giết! Dạng này khó được thời cơ, Địch Vô Pháp làm sao lại bỏ lỡ, hắn tế ra đòn sát thủ sau cùng. Xá Lợi Phật Châu bị hắn lấy lực lượng tinh thần thôi động, chỉ một thoáng tiêu xạ mà ra, xoay tròn lấy phát ra phản âm cùng năng lượng kinh khủng từ trường. Ông, ma, ni, bái, mễ, hồng. Phản âm chấn động, toàn bộ đấu võ trường bên trong đều là loại này thần thánh thanh âm, mãnh liệt quanh quẩn, tựa như có Phật tổ cùng La Hán tại hát vang dạy âm, khiến cho mọi người cũng không khỏi thần sắc an tường xuống tới, nhận độ hóa. Thậm chí Địch Vô Pháp bản thân đều có một loại phải quỳ quỳ bái xúc động, nhưng lại bị hắn tuyệt đối lý trí ngăn chặn. Một sát na này ngay cả hắn cũng không ngờ tới, toàn lực lấy lực lượng tinh thần thôi động cái này Phật Châu. Thế mà lại phát huy ra khủng bố như vậy uy năng. Trước đó hắn thử qua thôi động Phật Châu, nhưng lại vẹn vẹn chỉ là thâu nhập một phần nhỏ lực lượng tinh thần. Mà lúc này cùng Thảo Thế Hùng Xuyên sinh tử tương bác, cũng không dám lưu thủ, toàn lực ứng phó phía dưới, Phật Châu uy năng vượt qua tưởng tượng của hắn. Thảo Thế Hùng Xuyên đứng núi chịu sào, bị cái này Phật Châu kích xạ mà khi đến từ trường bao phủ, chỉ một thoáng liền vô ý thức từ bỏ tất cả chống cự, thậm chí ngay cả một tia nguy cơ dự cảm báo động cũng không có. Bành! Xá Lợi Phật Châu xuyên ngực mà qua, đau đớn kịch liệt khiến cho Thảo Thế Hùng Xuyên một nháy mắt liền bị thức tỉnh, phát ra tiếng kêu thảm kêu đau. A! Thảo Thế Hùng Xuyên khỏe mắt, từ phía trên đường bị đánh rơi xuống địa ngục, cả người bay ra, ngã rơi xuống đất, lồng ngực đều vỡ vụn xuất hiện một cái cự đại lỗ máu, mang theo một chùm huyết vũ. Nhưng mà đó cũng không phải nặng nhất thương thế, hắn tại rơi xuống đất sát na thân thể liền mãnh liệt bắt đầu run rẩy, phảng phất kinh nguyên, hai mắt trắng dã nổi gân xanh, ôm đầu không ngừng va chạm mặt đất, phát ra dạ thú thụ thương thống khổ chu lên. Đau nhức a, đau đầu a, đầu của ta. Thảo Thế Hùng Xuyên nước mắt nước mũi chảy ngang, thậm chí miệng sùi bọt mép, thất khiếu đều chảy ra màu nâu đỏ huyết dịch, tinh thần bị thương nặng. Bất quá lúc này trên người hắn vậy mà tản mát ra một loại yếu ớt nhá nhem quan mang, ẩn ẩn giống như tại bảo vệ khôi phục lực lượng tinh thần của hắn. Khối ngọc bội kia. Địch Vô Pháp ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhìn ra kia phát ra hoàng mang vật phẩm, chính là đã từng đeo tại trùng điển nhị quy trên người ngọc bội. Một tích tắc này hắn trong lòng hơi động, thân ảnh lóe lên liền lướt về phía Thảo Thế Hùng Xuyên. Địch tiên sinh, còn xin dừng tay. Đột nhiên, bên ngoài sân quán chủ Ivan bỗng nhiên đứng dậy, tinh thần phát âm ngăn cản, thân ảnh lóe lên, thế mà phích lịch một tiếng bạo hưởng hóa thành một đạo như thiểm điện huyễn ảnh điện quang, sát na đến đấu võ trường bên trên. Bò. Ồ. Xá Lợi Phật Châu bỗng nhiên vào lúc này lại lần nữa trở về Địch Vô Pháp bên cạnh, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc Phật âm. Âm một tiếng, kia thiểm điện lưu quang run lên, hiện ra Ivan thân ảnh. Mà lúc này Địch Vô Pháp đã tháo xuống Thảo Thế Hùng Xuyên trên cổ treo ngọc bội, một cước đem còn muốn dây rủa phản kháng Thảo Thế Hùng Xuyên cho đạp đến đấu võ trường bên ngoài. Địch tiên sinh. Ivan ngữ khí mang theo mấy phần trách cứ, một đôi sáng con mắt màu bạc nhìn chằm chằm Địch Vô Pháp. Ivan quán chủ không cần phải lo lắng, ta sẽ không đối Thảo Thế Hùng Xuyên ra tay độc ác, chỉ là ngọc bội kia chính là thuộc hạ của ta trùng điển nhị quy vật phẩm trên người, hiện tại ta đem cái này vật phẩm cầm về, cũng là chuyện đương nhiên. Địch Vô Pháp đánh giá một chút ngọc bội trong tay, mắt sáng lên, liếc mắt Ivan, cười cười nói. Trận chiến đấu này không cần lại so không bằng, địch tiên sinh ngươi đã chiến thắng, chiến đấu thu hình lại đều đã thâu xuống tới, ta Ivan cũng đã thấy chứng. Ivan đối Địch Vô Pháp khẽ vước cằm, trợn ánh mắt nhìn về phía bên ngoài sân lúc này chật vật từ mặt đất dãy rủa đứng lên Thảo Thế Hùng Xuyên. Ngươi! Ngọc bội, trả ta ngọc bội. Thảo Thế Hùng Xuyên thân thể nhẹ rung động, che ngực kia to lớn lô máu. Dù cho là lấy kinh người thể chất sức khôi phục, cũng khó có thể nhanh như vậy khôi phục dạng này trọng thương, vậy mà lúc này hắn vẫn không quên bị Địch Vô Pháp cướp đi ngọc bội, thanh sắc bên trong nhậm gắt gao nhìn chằm chằm Địch Vô Pháp, miệng lớn thở hổn hển. Làm sao? Thảo Thế Hùng Xuyên, đây chỉ là ta kia bất tranh khí thuộc hạ đeo một khối ngọc bội mà thôi, ngươi thế mà như thế thích. Địch Vô Pháp ha ha cười khẽ, đem ngọc bội trong tay tung tung, hỏi nói, chẳng lẽ ngọc bội kia vẫn là cái gì khó lường bà bối? Thảo Thế Hùng Xuyên ra mặt có chút rút xúc một chút, ánh mắt hiện lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, đè nén vẫn nộ tại trong cổ họng phát ra âm thanh, gật đầu nói, tốt, tốt. Hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, hai cái này tốt hoàn toàn là từ răng trong hàm răng gạt ra, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười khó coi, lần này là ngươi thắng. Đại nhân, bốn tên đầu góc choáng váng có thuộc hạ lúc này lảo đảo tới gần đi tới. Phế vật. Thảo Thế Hùng Xuyên chửi nhỏ, một thanh kéo qua trong đó một tên thuộc hạ dưới nách kẹp lấy cái dương. Trực tiếp liền vứt cho Địch Vô Pháp. Ngươi thắng, tiền đặt cược cho ngươi, trung điền nhị quy chẳng mấy chốc sẽ đưa đến liên bang võ đạo quán. Còn có 3 đầu ảnh ma, 10 đầu ma hổ. Địch Vô Pháp tiếp nhận cái dương, cười lạnh nhắc nhở. Trung điền nhị quy đối phương thả hay là không thả, hắn không phải đặc biệt để ý, nhưng lần này thắng qua đối phương, như vậy kinh long trận chiến đầu tiên cũng đã khai hỏa, hắn mục đích cũng đã đạt tới. Bất quá bây giờ Địch Vô Pháp trong lòng lại là có cái lo nghĩ. Không rõ Thảo Thế Hùng Xuyên vì sao lại lấy đi trùng điền nhị quy trên người ngọc bội, mà lại tựa hồ còn rất để ý khối ngọc bội này bộ dáng. Coi như đối phương biết được ngọc bội chính là cùng Phật Châu cùng phi kiếm đồng dạng bảo bối, nhưng dù sao đã hư hại, công hiệu thực sự không gọi được tốt bao nhiêu. Nếu không vừa mới hắn lấy Phật Châu khởi xướng mãnh liệt như vậy một kích, cũng căn bản trọng thương không đến đối phương tinh thần tâm linh. Một khối tàn tạ ngọc bội, có cái gì giá trị đối phương như thế để ý? Chương 224, cáo giả. Tự cho là 10 phần chắc chín một trận giao đấu lại còn lấy thất bại mà kết thúc, thậm chí ngay cả ngọc bội đều bị Địch Vô Pháp cướp đi, còn bồi rất nhiều tiền đánh bạc, sỉ nhục này Thảo Thế Hùng Xuyên thực sự khó mà chịu đựng. Mà lúc này hắn càng là không có mặt mũi tại nơi này lại ở lại, lúc này là hung hăng quét Địch Vô Pháp một chút, mang theo một đám thuộc hạ xám xịt rời đi, đúng là đều không cùng Ivan bọn người chào hỏi gì. Nhớ kỹ ngươi thua cho ta đồ vật. Địch Vô Pháp cất giọng nhắc nhở một câu. Không cần nhắc nhở. Thảo Thế Hùng Xuyên cắn răng gầm thét, cũng không quay đầu lại, bước chân càng nhanh, lửa giận trong lòng cùng sỉ nhục để hắn cả khuôn mặt đều là trướng đến tử thanh. Sư, sư phó. La Tát mặt không có chút máu, lung lay có chút phạm chóng đầu, lao đi miệng mùi huyết dịch, nhìn về phía đối diện đi tới Địch Vô Pháp. Một bên Lý Kỳ càng không chịu nổi, còn tại ôm đầu phát ra rên âm thanh. Gai cùng Khoảnh Sơn ngược lại trạng thái muốn tốt hơn nhiều, đều rất kỳ quái La Tát cùng Lý Kỳ hiện tại trạng thái, ấn lý thuyết vẹn vẹn chiến trường dư ba, không nên để hai người này bị thương nghiêm trọng như vậy, dù sao hai người bọn họ hiện tại đều là em đẹp. Không có sao chứ, sau đó trở về hảo hảo tĩnh dưỡng. Địch Vô Pháp duỗi tay nắm lấy La Tát cùng Lý Kỳ bả vai, vỗ vỗ hai người bả vai, tự thân lực lượng tinh thần thì xuyên thấu qua mâu ấn cực kỳ mịt mở trả lại đến bảy đạo tử ấn bên kia. Ách, không sao. La Tát lung lay đầu, cảm giác trong đầu nhiều một cỗ rất là thuần hậu lực lượng tinh thần, cấp tốc giúp hắn chữa trị tinh thần thương tích. Một bên Lý Kỳ cũng đột nhiên mừng rỡ, sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Đồng thời, ở xa Ưng Dương Anh Luân bở rủ sở cùng Khố Tạp Nhĩ, dịu bị các loại năm người, cũng đồng thời thông qua tử ấn đạt được Địch Vô Pháp lực lượng tinh thần trả lại, đều từ mới kia đầu đau muốn nứt trạng thái bên trong làm dịu tới. Địch Vô Pháp lúc này cũng cảm giác não hải hơi có chút nhói nhói, đây là lực lượng tinh thần hao phí khô kiệt dấu hiệu, cho dù âm thần khí tức đều yếu ớt mấy phần. Bất quá hắn vận chuyển Tam Tử thành thần quyết, rất nhanh lực lượng tinh thần lại bắt đầu cấp tốc khôi phục, trước đó lúc giao thủ lưu lại một chút thương tích cũng nhận được ngăn chặn. Ba, ba. Một bên truyền đến một trận thanh thúy tiếng vỗ tay, Hứa Xương cười ha ha lấy đến gần tới, Địch đại nhân thật sự là lợi hại, ta vừa mới cách xa như vậy quan chiến đều cảm thấy áp lực cực lớn, không nghĩ tới ngài vậy mà thật đem Thảo Thế Hùng Xuyên cho đánh bại, còn đem hắn làm trọng thương. Địch Vô Pháp quay đầu nhìn lại, phát hiện năm tên liên bang võ đạo quán cao tầng đều vào lúc này tới gần, Ivan nhìn xem hắn khẽ vuốt cằm lộ ra tiếu dung, hôm nay một trận chiến này, Địch tiên sinh thật là làm cho ta thấy được cổ hạ các ngươi võ học lợi hại, kia thân hóa dị tộc võ học, để cho ta quả thực muốn đem ngươi xem như bán ma nhân, bất quá trên người ngươi hoàn toàn liền không có bán ma nhân kia đặc hữu dị tộc khí tức. Còn có ngươi hẳn là học qua một môn cực kỳ lợi hại hồi khí mạnh thần công pháp, nếu không căn bản bảo trì như thế tiêu hao cực độ chiến đấu cùng Thảo Thế Hùng Xuyên chiến đấu đến cuối cùng, dù sao. Thảo Thế Hùng Xuyên thế nhưng là có thể âm thần ly thể cao thủ a. Nói xong lời cuối cùng, Ivan ngữ khí ngược lại có chút ý vị thâm trường. Ha ha ha, y quán chủ quá khen, bất quá ngươi nói rất đúng, ta đích xác học qua một môn hồi khí mạnh thần công pháp, không có cái môn này thần công, liền ta vừa mới như thế tiêu hao, có thể là kiên trì không đến cuối cùng liền muốn thua. Địch Vô Pháp nói thẳng cười nói. Hắn câu nói này không có một chút khuyết đại thành phần, sự thật đúng là như thế. Yêu ma biến cường hóa lực chiến đấu của hắn cùng tố chất thân thể, dẫn đến hắn phương thức chiến đấu linh hoạt đa dạng hung hãn dị thường, nhưng môn công pháp này lại rất hao phí nguyên khí. Mà lại hắn vừa mới lại lấy công pháp này phối hợp cái khác võ học thi triển, tiêu hao kịch liệt hơn, nếu như không có Tam Tử thành thần quyết cái môn này thần công phát họa, đơn thuần nguyên khí cùng lực lượng tinh thần tiêu hao liền đem khiến hắn vô pháp kéo dài chiến đấu, căn bản kiên trì không đến cuối cùng. Ta đoán cũng là như thế này. Ivan cười cười. Hiện tại Địch tiên sinh đã thắng một trận chiến này, không bằng tiếp tục tại liên bang chúng ta võ đạo quán nấn ná một đoạn thời gian, cũng đợi thật lâu đợi Thảo Thế Hùng Xuyên đáp lại. Có liên bang chúng ta võ đạo quán chứng kiến, trận này giao đấu cũng đã toàn bộ hành trình quay xuống, Thảo Thế Hùng Xuyên cũng sẽ không vi phạm giang hồ quy củ. Đã dạng này, vậy liền làm phiền. Địch Vô Pháp cũng có ý tưởng giống nhau, lúc này lộ ra mỉm cười gật đầu. Mới đến tại cái này xa lạ lưu cầu. Dù cho có Lam Tiểu Mậu Dịch tập đoàn phân bộ ở chỗ này tọa lạc xung làm cứ điểm, nhưng dù sao thế lực khách quan tỉnh thượng gia tộc cùng Thảo Thế Hùng Xuyên vẫn là hơi có đơn bạc, bất quá trong này xuyên thị liên bang võ đạo có đợi, tình trạng liền không đồng dạng. Thảo Thế Hùng Xuyên coi như phách lối nữa, lại thế nào thẹn quá hóa giận, cũng sẽ không có đầu góc tại liên bang võ đạo quán dương oai, cái này cũng liền ngăn cản sạch đối phương sau đó tìm cơ hội trả thù khả năng. Địch Vô Pháp cứ việc không sợ ra hỏa này, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Có thể ít một chút phiền toái tự nhiên là tốt nhất, huống hồ cùng Ivan bọn người giữ gìn mối quan hệ, cũng có thể đốc thúc Thảo Thế Hùng Xuyên thực hiện hứa hẹn. Sau một giờ, tỉnh thượng gia tộc, chất gỗ lầu cắt chỗ sâu trong một gian phòng phòng khách. Bầu không khí ngưng trọng, Thảo Thế Hùng Xuyên mặt tâm trầm, đối diện ngồi quỳ chân lấy ba người đồng đều vẻ mặt nghiêm túc. Thảo Thế Hùng Xuyên đột nhiên hừ một tiếng, "Đạo, chuẩn bị đem Trùng Điền Nhị Quy đưa đi Trung Xuyên Liên Bang Võ Đạo Quán, còn có, liên hệ Đằng Nguyên Đạo Sơn, nói cho hắn biết, ta muốn ba đầu ảnh ma." 10 đầu ma hổ, tận lực cho ta đều đưa đến tay. Thảo Thế đại nhân. Đối diện ngồi quỳ chân trong ba người, một trải lấy rủ xuống búi tóc nữ tử túi lầu nói, khó nói chúng ta thật muốn cứ như vậy thỏa hiệp. Chúng ta tỉnh thượng gia tộc muốn từ bỏ đã đánh xuống trùng điền gia tộc sản nghiệp. Chiếu ta nói đi làm. Thảo Thế Hùng xuyên thanh âm hung lệ mấy phần. Nữ tử thân thể run lên, đành phải nói, này. Đại nhân, hiện tại ngọc bội cũng đã rơi vào vị kia trong tay, nếu như chúng ta thả trùng điền nhị quy, vị kia chẳng phải là cũng phải biết ngọc bội bí mật. Một tên khác tóc trải đến phía sau râu cá chê gầy gò trung niên hỏi thăm, lúc trước hắn đi theo Thảo Thế Hùng xuyên cùng đi quá khứ đấu võ trường, lúc này không khỏi có chút chần chờ, thần sắc có vẻ hơi chán nản. Thảo Thế Hùng xuyên cười lạnh, a a a a, ngọc bội mặc dù có bí mật, bất quá bí mật này cũng không phải dễ cầm như vậy, hiện tại đã ngọc bội bị địch vô pháp tiểu tử kia đoạt đi, ta liền tương kế tự kế, không chỉ có sẽ không ẩn tàng bí mật, ta còn muốn cho vậy hắn biết bí mật, đánh cho ta trận đầu bài trừ hung hiểm. Chẳng lẽ ngọc bội kia liên quan đến bí mật rất nguy hiểm? Liên đại nhân ngài cũng không có nắm chắc. Dâu cá chê trung niên thần sắc khẽ động. Thảo Thế Hùng xuyên híp mắt lại, hừ một tiếng, nói nhảm. Mà lại ba đầu ảnh ma, mười đầu ma hồ, dạng này đơn đặt hàng thế nhưng là rất phòng tay, đàng nguyên đạo sơn đều chưa hẳn có thể lấy được, đã tiểu tử này mình lòng tham không đáy muốn chết, ta liền thành toàn hắn, nhìn hắn có nuốt được hay không. Tốt, lập tức đi làm đi. Sau đó ngươi liền thiết lập ván cục lơ đãng lộ ra ngọc bội bí mật, trùng hợp để trùng điền nhị quy biết được, sau đó lại tiễn hắn đi võ đạo quán bên kia. Thảo Thế Hùng xuyên phất phất tay, đối diện ba người đều lập tức đứng dậy, không người thi lễ sau chậm rãi lui ra. Chương 225, ban ngày đi quỷ, thần dạ du. Khi khi khi, khi khi khi, khi khi khi, khi khi. Ca kịch viện bên trong, từng chương bôi chét lấy môi đỏ miệng liên lụy mở một cái mỹ lệ độ cong. Theo phía trước một thân mặc màu đen áo đuôi tôm chỉ huy trong tay gậy chỉ huy trên dưới vung đẩy, trong miệng phát ra trầm đồng du dương từng đạo âm tiết. Chỉ huy sư là một tăng thể diện lông mày ngắn nam nhân, có nếp nhăn trên trán, chỉ huy lúc giao phó tuyệt đối nhiệt tình, biểu lộ cũng cực kỳ phong phú. Dưới sự chỉ huy của hắn, đối diện chỉnh tề đứng thẳng hai hàng hợp sướng nữ tử, đồng đều đầy nhiệt tình hoan hát, khiến cho toàn bộ ca kịch viện đều bị một loại lực xuyên thấu sức cuốn hút 10 phần âm nhạc tràn ngập. Sau 10 phút, tiếng vỗ tay nhiệt liệt theo ca kịch kết thúc vui sướng vang lên. Chỉ huy sư hướng về tứ phương một không người chào, một mặc câu phục màu đen áo lót lao giả đột nhiên vào lúc này tới gần hắn, tại thai của hắn bên cạnh thần thần bí bí nói một câu. Ba đầu ảnh ma, mười đầu ma hổ. Thảo Thế Hùng xuyên khẩu vị thật là lớn, cũng không sợ bị cho ăn bể bụng. Chỉ huy sư nhíu mày, hướng về bên cạnh tới gần tới một số người ném lấy hay náy mỉm cười, lôi kéo lao giả đi hướng ca kịch viện hậu phương khu làm việc. Đang nguyên đại nhân, nhóm này dị tộc mặc dù là Thảo Thế đại nhân cần, bất quá lại là đưa cho một cái tên là địch vô pháp ra hỏa. Theo ta nghe được tin tức, Thảo Thế đại nhân cùng cái này địch vô pháp vào hôm nay tại Trung Xuyên Liên bang võ đạo quán đấu võ trường giao đấu, lại bại bởi người này. Dựa theo bọn hắn ước định tiền đặt cược, Thảo Thế đại nhân liền cần vì người nọ cung cấp ba đầu ảnh ma, 10 đầu ma hổ. Đồ vét áo lót lão giả tiếp tục bổ sung đem sự tình báo cáo rõ ràng. Địch vô pháp, ta nghe nói qua người này. Hắn tu luyện một loại thần kỳ công pháp, tên là Yêu Ma Biến. Đang Nguyên Đạo Sơn thần sắc kinh ngạc, nghe nói học được cái môn này công pháp về sau, liền có thể thôn phệ dị tộc gen lực lượng cho mình dùng, không phải bán ma nhân, nhưng lại có được bán ma nhân lực lượng. Không tệ, hẳn là cái này địch vô pháp. Lao giả gật đầu. Thú vị, gia hỏa này không phải gần nhất mới đột phá trở thành kinh long sao. Lại có thể đánh bại Thảo Thế Hùng Xuyên, thật thú vị. Tổ chức bên kia sạn tạ đại nhân hẳn là cũng sớm đã để mắt tới hắn. Bất quá không biết là ra tại cái mục đích gì, dĩ nhiên thẳng đến không có xuống tay với người nọ. Còn có một cái gọi là Vũ Vô Đạo gia hỏa, trước đó thật lâu đều không có xuất đạo thì cũng thôi đi, gần nhất nhưng lại xung ra, người này sớm muộn cũng sẽ bị tổ chức cầm xuống. Đang Nguyên Đạo Sơn cười lạnh hai tiếng, đột nhiên nhếch miệng nói, đã dạng này, vậy ngươi đi chuẩn bị ngay đi, ta muốn đích thân đi dãy núi bên kia một chuyến. Ba đầu ảnh ma, 10 đầu ma hồ, dạng này con mồi thế nhưng là cấp cao hàng, rất khó lấy tới đâu. Lão giả trần chờ một chút, nhíu mày nói, đại nhân, ma hồ thì cũng thôi đi, nhưng ảnh ma dù sao cũng là cao đẳng dị tộc, dù cho chúng ta ở bên kia kinh doanh có thế lực, nhưng... Yên tâm! Đang Nguyên Đạo Sơn trên mặt lộ ra tự tin mỉm cười, cho dù có phiền phải gì, cũng sẽ tìm được kia địch vô pháp cùng Thảo Thế Hùng Xuyên, có quan hệ gì tới ta. Nói cho Thảo Thế Hùng Xuyên, lần này giá tiền, cần... Lão giả trên mặt giật mình, lộ ra tiếu dung. Xem ra lần này Thảo Thế Hùng Xuyên phải đại xuất huyết rồi. Trung Xuyên Thị, Liên bang Võ Đạo Quán. Địch vô pháp cùng Ivan ngồi đối diện nhau, đàm võ luận quyền, giao lưu một chút có quan hệ kinh long cảnh phương diện tu hành kinh nghiệm. Kinh long cảnh 5 loại giai đoạn, ngươi ta hiện tại liền đều là ở vào nguyên thần ly thể giai đoạn, tại ngươi ta trước đó kia một giai đoạn, thuộc về âm thần ngưng tụ ban đầu giai đoạn. Thông thường mà nói, đột phá kinh long cảnh về sau, như không có gặp cái gì đại nạn, chúng ta đều sẽ tự nhiên mà vậy bước vào nguyên thần ly thể giai đoạn này, cũng chính là giai đoạn thứ hai, nhưng lại nghĩ tiến thêm một bước, đặt tới giống thảo thế hùng xuyên như thế giai đoạn thứ ba, sẽ rất khó. Ivan trong ngôn ngữ có cảm khái, vừa nói vừa lấy tay trái cũng cùng một chỗ hai ngón chỉ lưng nâng lên chén trà, tay phải thì hai chỉ thiếp tại tay trái hai ngón bên trên, đem chén trà đưa về phía địch vô pháp. Địch vô pháp tiếp nhận chén trà, hai chỉ vê trong tay, đạo, thảo thế hùng xuyên liền là xuất vu âm thần ly thể giai đoạn. Ta đánh với hắn một trận, hắn âm thần lực lượng hoàn toàn chính xác cường hãn vô song, không ngừng hấp thu thiên địa dương có thể hình thành mạnh mẽ thế công, như không phải ta luyện công pháp hỗn tạp, tự thân nguyên khí cùng lực lượng tinh thần tốc độ khôi phục cũng nhanh, rất khó cùng hắn đánh lâu bất bại. Cái kia là thuộc về âm dương tuần tự thừa giai đoạn, là giai đoạn thứ ba, âm thần phục tùng tự thân nguyên thần ý thức, nguyên thần ly thể về sau, âm thần liền có thể phục tùng nguyên thần điều hành, xuất hiện tại bên ngoài cơ thể. Bất quá đây chỉ là trên lý luận mà nói, sự thật cái này một cửa ải, kẹp lại quá nhiều người. Âm thần mặc dù phục tùng nguyên thần ý thức, nhưng bị nguyên thần mang ra ngoài thân thể, nhưng âm thần nhất định phải đủ cường đại, mới có thể có đầy đủ lực lượng ly thể. Cái này kỳ thật cũng là chúng ta tự thân lực lượng linh hồn trong tiềm thức tiến hành từ ta bảo vệ, âm thần thuộc quỷ, dương thần thuộc thần, âm thần ly thể kỳ thật cũng chính là phổ thông trên ý nghĩa người bình thường nói tới ban ngày đi quỷ, dương thần ly thể thì liền là thần dạ du. Ivan nói, uống một hớp nước trà. Ban ngày đi quỷ, thần dạ du địch vô pháp lần đầu nghe được dạng này thuyết pháp, cảm giác thú vị, cũng uống một hớp nước trà, như có điều suy nghĩ. Không tệ, âm dương cộng sinh, âm dương hút nhau, âm thần ly thể về sau, liền sẽ tự nhiên mà vậy hấp dẫn tới thiên địa dương có thể quán trú trên đó, nếu như âm lực lượng của thần không đủ mạnh, liền sẽ nhóm lửa từ đốt, vạn kiếp bất phục. Bởi vậy, chúng ta muốn âm thần ly thể, nhất định phải tự thân âm thần đầy đủ cường đại. Ta nghe nói nữ chân tà vương không động chính là trời sinh lực lượng tinh thần cực mạnh người, hắn so với chúng ta dạng này người càng có ưu thế, tại đột phá đến kinh long cảnh sau không bao lâu, liền tự nhiên mà vậy nhưng âm thần ly thể. Ivan lộ ra thổn thức chi sắc, giống cái này thiên phú dị bẩm người, chúng ta cũng không thể so, tựa như ta có được lôi điện dị năng, mà người bình thường nhưng không có dị năng, đây cũng là không thể so được. Địch vô pháp đặt chén trà xuống, cười ha ha một tiếng, hôm nay cùng quán chủ giao lưu một phen, thu hoạch tương đối khá, bất quá ta còn muốn hỏi quán chủ một câu, nhưng có cường tráng âm thần bí pháp. Ivan nghe vậy khẽ giật mình, chợt tiếu nói, cái này cường thịnh âm thần pháp môn riêng phần mình đều có khác biệt, giống ta, liền là phát huy tự thân sở trường, lấy lôi điện dị năng tôi luyện âm thần, cường thịnh âm thần. Lôi tính cương liệt, nhưng cũng giàu có sáng sinh tính chất ở trong đó, lấy lôi rèn thần, có lấy làm kỳ hiệu, bất quá ngay cả như vậy, ta muốn âm thần ly thể, khả năng cũng còn cần phí thời gian một khoảng thời gian. Chủ yếu vẫn là tự thân lực lượng tinh thần không đủ mạnh a. Cần biết tinh thần mạnh thì nguyên thần mạnh thì ý niệm mạnh. Đơn thuần nguyên thần mạnh, âm thần không mạnh, âm thần vô pháp ly thể. Mà âm thần mạnh về sau, nguyên thần lại không mạnh, kia nguyên thần ý niệm cũng rất khó điều động âm thần, làm cho ly thể. Giữa hai cái này, cần có một cái cân bằng, không chỉ có muốn nguyên thần đủ mạnh, âm thần cũng muốn đủ mạnh, thật sự là khó, 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 khó. Địch vô pháp cũng cảm thấy gian nan. Hiện tại hắn là nguyên thần cũng không tính mạnh, âm thần thì càng không tính mạnh, nghĩ muốn đạt tới âm dương tuần tự thừa giai đoạn, khó như lên trời. Bất quá vừa nghĩ tới thảo thế hùng xuyên không lâu liền muốn đưa đến trong tay hắn ảnh ma cùng ma hổ, hắn lại sinh ra mấy phần mong đợi. Chương 226, Ngọc Bội Chi Mê. Vô pháp quân, thật sự là cảm tạ, thật sự là cảm tạ ngươi tận hết sức lực đem ta cứu ra. Võ đạo quán khách quý xa hoa trong gian phòng, trung điền nhị quy quỳ lệ trên mặt đất, vô cùng kích động hướng về địch vô pháp dập đầu. Thậm chí rất là hèn mọn hôn địch vô pháp dạy. Đứng lên đi. Địch vô pháp có chút đưa tay, một cỗ vô pháp kháng cự lực lượng liền tuôn ra ra, không khí đều bị áp xúc thành một đạo khí tường, trực tiếp liền đem trùng điển nhị quy đỡ dậy. Xem ra ngươi tại tỉnh thượng gia tộc cũng không ăn được cái gì tốt quả, đều thành cái độc nhãn long. Địch vô pháp bình thản nhìn xem trùng điển nhị quy kia đã bị đâm mù trong mắt, vết thương thậm chí còn chưa hoàn toàn khép lại. Cái này một chút vết thương nhỏ không có gì, tốn hao một chút tiền tài. Lấy hiện tại gen kỹ thuật cũng có thể để cho ta lại dài ra một cái mới ánh mắt, thậm chí có thể trực tiếp an chứa một cái công nghệ cao máy móc con mắt. Trung điên nhị quy đứng thẳng người cười ha ha, đột nhiên lại không người nói, vô pháp quân, ngươi thắng thảo thế hùng xuyên, chúng ta trùng điền gia tộc tại chợ đen tất cả cứ điểm cũng bảo vệ, ta nguyện ý phụng ra ba thành lợi cho tịch nhị gia tộc, mà lại ta có một kiện rất tuyệt mật tin tức tốt phải nói cho ngươi. Địch vô pháp khẽ bước cằm, giống như sớm có đoán trước, ngón tay bấm đốt ngón tay hai lần. ánh mắt chớp động nói, cái tin tức tốt này, hẳn là liên quan tới khối ngọc bội này a. Địch Vô Pháp lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối ngọc bội từ đó ngang đứt gãy, một đầu điêu khắc đến sinh động như thật long thân sôi nổi ngọc bội phía trên, lân giáp tầng tầng, long chảo cầu kình, tự có một cô đặc biệt uy thế. Cái này Trung Điền Nhị Quy sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm Địch Vô Pháp trong lòng bàn tay nằm ngọc bội, kỳ nói, Vô Pháp quân lại nhưng đã đoán được. Địch Vô Pháp ánh mắt kỳ dị, nhìn chằm chằm Trung Điền Nhị Quy đôi mắt, cho Trung Điền Nhị Quy một loại tất cả bí mật hoàn toàn bị thấy rõ, thậm chí thấy được kiếp trước của hắn kiếp này hảo giác. Ta không chỉ có đoán được những này, ta càng đoán được, như lời ngươi nói cái tin tức tốt này, hẳn là ngươi tại trong lúc vô tình nghe được a. Địch Vô Pháp giống như cười mà không phải cười. Trung Điền Nhị Quy hơi biến sắc mặt, đột nhiên một nháy mắt trở nên rất khó coi, Vô Pháp quân có ý tứ là, đây là Thảo Thế Hùng Xuyên cố ý làm một cái bẫy. Cục đích thật là cục, bất quá ta cũng chỉ tính ra nhiều như vậy, nói một chút đi, là tin tức tốt gì? Địch Vô Pháp lỏng ngón tay ra, thần sắc bình tĩnh. Mới một khắc này hắn đang nghe Trùng Điền Nhị Quy một phen ngôn từ lúc, trong lòng liền có cảm ứng, vận dụng học được tiểu thành xem bói quay toán chi thuật thoáng tính toán, liền coi như ra cái sự tình đại khái. Nhưng mà đây cũng chỉ là tính ra một thứ đại khái mà thôi, về phần việc này cụ thể như thế nào, Thảo Thế Hùng Xuyên dụng ý ở đâu, trước mắt hắn vẫn là tính không ra, nhất định phải lại được đến tiến một bước sự thật cùng manh mối, mới có thể đoán ra. Cái này tiến một bước manh mối, chính là Trùng Điền Nhị Quy sau đó phải nói ra tin tức tốt. Kỳ thật cái gọi là xem bói quái toán, cơ sở nhất phương thức vẫn là căn cứ sự vật một chút manh mối để suy đoán. Manh mối càng nhiều, tính được cũng liền càng chuẩn, càng là tiếp cận sự vật thật tướng. Về phần trong truyền thuyết như Phật tổ đạo tổ nhất lưu như vậy tâm niệm vừa động, như là ta nghe trình độ, nhưng là một loại khác lợi hại cảnh giới, liên quan đến không chỉ là xem bói quái toán bực này thủ đoạn nhỏ đơn giản như vậy. Trung Điền Nhị Quy trong lòng hơi cảm thấy sợ hãi, lúc này một năm một mười đem những gì bản thân nghe được sự tình cũng đều thổ lộ mà ra. Nói như vậy, khối này tàn ngọc bội nát bên trong, lại thật đúng là ẩn tàng có bí mật. Cần tại lúc nửa đêm, đối nguyệt nhập thần, mới có thể bí nhập trong đó. Đạt được cái gọi là cường giả dị giới truyền thừa. Địch Vô Pháp khỏe môi nhếch lên một tia cười khẽ. Cái này, Vô Pháp quân, đã đây là cái kia đáng chết Thảo Thế Hùng Xuyên tận lực phân phó người nói cho ta nghe, lại từ ta miệng thuật lại ngươi thai, trong đó nhất định có trá. Trung Điên Nhị Quy cái chán đã bí ra một tầng tinh mịn mồ hôi, trong lòng là đem Thảo Thế Hùng Xuyên cùng xảo đưa tình báo người tổ tông 18 đời đều thăm hỏi mấy lần. Chơi lừa gạt là khẳng định, chẳng qua nếu như trong ngọc bội không có bí mật, cục này cũng khó có thể để cho ta mắc lửa, xem ra ngọc bội kia đúng vậy thật có chút thần dị a. Địch Vô Pháp tầm mắt hơi đả, đem chơi lấy ngọc bội trong tay, khiến người hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ tâm tư hỉ nộ. Trung Điên Nhị Quy thấp thỏm trong lòng, hầu kết trên dưới bông nhúc nhích qua một cái, ngựa khí không lưu loát nói, ngọc bội kia từng bị chúng ta Trùng Điền gia tộc đời trước lao tổ đạt được, đời trước lao tổ sau khi chết, cái này tam bảo truyền thừa, ngọc bội vào lúc đó đã là tàn tạ, có quan hệ ngọc bội kia bên trong bí mật ta còn thực sự là không biết, đồng thời trong gia tộc một chút văn hiến tư liệu ta đều tìm được qua, hoàn toàn không có cái gì manh mối. Ừm. Địch Vô Pháp gật đầu, đột nhiên cười ha ha một tiếng, đột nhiên vươn tay, chậm rãi chụp vào Trùng Điền Nhị Quy đỉnh đầu, tầm mắt nâng lên trong mắt tinh quang bốn phía. Đã dạng này, ngươi cũng không có quá nhiều giá trị, ta tân tân khổ khổ đem ngươi cứu ra, ngươi bây giờ liền làm một chuyện cuối cùng lấy biểu trung tâm đi. Ách ba. Trung Thiên Nhị Quy hai mắt bạo lồi trừng lên, sắp nứt cả tim gan. Toàn thân lông tơ đều dọa đến dựng đứng mà lên, nổi da gà nổi lợp. Hắn có lòng muốn né tránh lui lại, lại hoảng sợ phát hiện thân thể bao quát tứ chi như bị quỷ nhập vào người, vậy mà Vô Pháp động đậy mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Địch Vô Pháp duỗi tới bàn tay chậm rãi chộp vào trên đỉnh đầu. Thoáng chốc ở giữa, một cỗ tựa như bị dòng điện đánh trúng cảm giác nước vọt khắp toàn thân, một cái giật mình liền từ xương đuôi trong nháy mắt thăng lên đến đỉnh đầu. Trung Điên Nhị Quy cảm giác tự thân yếu ớt lực lượng tinh thần đột nhiên bắt đầu vô cùng phấn chấn. Toàn thân tế bào đều tại hưng phấn sinh động, nhưng hắn lại tại thời khắc này thật sâu thưởng thức được một loại tử vong mà kích thích hương vị. Địch Vô Pháp nắm lấy Trùng Điền Nhị Quy tựa như là mang theo một cái người bù nhìn, thân ảnh có như quỷ mị, vút qua liền đến bên ngoài gian phòng ban công. Ban công bên ngoài phía dưới chính đối một dòng sông nhỏ, nước sông sàn sàn chảy xuôi, chính là lúc chạm vào tối, ánh trăng ôn nhu, tinh quang ảm đạm. Sư phó, tầng dưới La Tát bọn người nhao nhao bị kinh động. Các ngươi làm hộ pháp cho ta. Tiếp xuống bất luận ai tới gần, đều cho ta ngăn cản. Địch Vô Pháp truyền ra một đạo tinh thần ba động. La Tát các loại trong lòng người run lên, cũng đều nghiêm nghị lĩnh mệnh. Ách ra. Chính là lúc này, Trung Điền Nhị Quy đã phát ra cực kỳ thống khổ kêu thảm, khí tức trên thân ba động, thế mà tản mát ra một cỗ vô cùng tinh thần lực cường hát lượng, nhưng cùng lúc đó, thân thể của hắn làn da cũng rất nhanh co vào, khô quắt xuống dưới, tựa như muốn bị rút sạch lượng nước trong người. Tóc của hắn bắt đầu trở nên khô cạn, làn da xuất hiện nếp nhún, một đôi tròng mắt lại tản mát ra vô cùng sáng tỏ mà kinh người thần mang. La Tắt bọn người thấy là trong lòng kinh hãi, có thể đoán đến lúc này Trùng Điền Nhị Quy rõ ràng là đã bị địch vô pháp cho thôi miên, tại loại này thôi miên trạng thái dưới, Trùng Điền Nhị Quy sinh mệnh tiềm năng bị khai quật ra, bộc phát ra viễn siêu bình thường thời kỳ lực lượng. Thần, ra. Địch vô pháp thần sắc nghiêm nghị, đột nhiên một chỉ điểm tại Trùng Điền Nhị Quy mi tâm. Chỉ một thoáng Trùng Điền Nhị Quy thân thể như trong gió nghèo hèn cự chiến, trong lúc vô hình một cỗ lực lượng tinh thần từ mi tâm kéo dài mà ra, ngưng kết thành một đạo ấn ký bộ dáng, trực tiếp tại địch vô pháp dẫn đạo hạ chui vào ngọc bội trong tay bên trong. Chương 227, Ngọc bội chi mê 2. Hung ác, quả nhiên là đủ hung ác, bất quá đây là thủ đoạn gì, vậy mà có thể như thế đại trình độ thôi miên người khác, để một lực lượng cá nhân vượt xa bình thường phát huy mấy chục lần. Thảo Thế Hùng Xuyên cẩn thận từng ly từng tí dấu ở nước sông chỗ sâu, vẹn vẹn bằng vào cực kỳ yếu ớt lực lượng tinh thần xa xa quan sát địch vô pháp tình hình bên kia, trong lòng cảm thấy có chút tính sai. Hắn nguyên vốn còn muốn tương kế tự kế, lợi dụng Trùng Điền Nhị Quy truyền ra ngọc bội chân chính bí mật, dẫn dụ địch vô pháp lấy tự thân lực lượng nguyên thần đạo nhập trong ngọc bội dò xét ngọc bội bí mật. Liên quan tới ngọc bội ở trong bí mật, hắn đã từng cũng tại đêm trăng thời điểm lấy lực lượng nguyên thần thăm dò vào qua trong đó, nhưng lại ăn thiệt thòi lớn, hao phí chân quý dược dịch sau mới khôi phục lại. Một khi địch vô pháp cũng lấy lực lượng nguyên thần thăm dò vào trong ngọc bội dò xét, tất nhiên cũng sẽ trúng chiêu, hắn liền có thể bạo khởi động thủ, nhất cử đoạt lại ngọc bội thậm chí cướp đi Xá Lợi Phật Châu, cũng có thể đem địch vô pháp trọng thương thậm chí đánh giết. Mà bây giờ địch vô pháp cư nhiên như thế cẩn thận, lại không có lấy thân mạo hiểm, ngược lại thi triển ra bực này lợi hại thôi miên thủ đoạn, trong nháy mắt liền thôi miên kích phát Trùng Điền Nhị Quy sinh mệnh tiềm năng, cường hóa Trùng Điền Nhị Quy lực lượng tinh thần đạt đến có thể so với Kinh Long cảnh cường giả trình độ. Cho dù loại này thôi miên cường hóa chính là nghiêm trọng tổn hại Trùng Điền Nhị Quy sinh mệnh tiềm năng, thậm chí muốn mạng, nhưng chỉ cần có thể duy trì một đoạn thời gian, địch vô pháp liền có thể đơn giản tìm kiếm đến trong ngọc bội bí ẩn. Làm sao bây giờ? Hiện tại liền lao ra đánh gây ra hỏa này. Không được Thảo Thế Hùng Xuyên ẩn thân tại nước sông bên trong, cảm giác rất là tích tụ, cơ hồ muốn biệt xuất nội thương. Vốn định tính toán địch vô pháp, nhưng bây giờ địch vô pháp hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, cái này khiến hắn hiện tại có chút đâm lao phải theo lao. Cho dù hắn lúc này động thủ, nhưng địch vô pháp lực lượng nguyên thần lại không có bị ngọc bội kiềm chế, như thế ra Xá Lợi Phật Châu cho hắn lại đến một chút, hắn hôm nay liền chịu không nổi. Lúc trước giao đấu lúc trọng thương đến bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục, Thảo Thế Hùng Xuyên nghĩ đến Xá Lợi Phật Châu uy năng, một chút vốn cũng không nhiều đấu trí lại tiêu tán mấy phần. Đáng chết a! Thảo Thế Hùng Xuyên trong lòng giận mắng, lại cũng không cam chịu cứ thế mà đi, liền mạnh tự kiềm chế xuống tới, tiềm ẩn ở trong nước quan sát. Muốn nhìn một chút tiếp xuống ngọc bội sẽ phát sinh biến hóa gì. Á á á. Trung Điền Nhị Quy kêu đau đớn âm thanh tại cái này trong bóng đêm tựa như thê lương cú vọ, thân thể của hắn kịch liệt héo co lại, khô quát, toàn thân khí tức cấp tốc yếu ớt xuống dưới, nhưng lực lượng tinh thần lại gấp đôi tăng lên, tuôn ra nhập địch vô pháp ngọc bội trong tay bên trong. Hắn đây là bị địch vô pháp lấy tử mẫu vương ấn bên trong thôi miên thủ đoạn, thôi phát tất cả sinh mệnh tiềm năng, lấy tinh khí chuyển hóa làm lực lượng tinh thần, cơ hồ là lấy mạng sống ra đánh đổi. Phóng thích một sát nà kia phương hoa. Trung Điền Nhị Quy lực lượng tinh thần ngưng kết thành tử ấn, hỗn hợp có ánh trăng, xông vào bên trong ngọc bội. Thoáng chốc ở giữa long trời lở đất, linh hồn giống như tiến vào một thế giới khác. Phù phù. Hắn phảng phất rơi vào hoàn toàn lạnh lẽo hồ nước nước cách ngoại hàn lãnh, giống như hầm băng. Trung Điền Nhị Quy thân thể đều run rẩy kịch liệt, làn da lạnh buốt, cũng là chết. Đây là tinh thần phản ứng đến nhục thân, mang cho Trung Điền Nhị Quy nhục thân giống nhau cảm thụ. Thậm chí cảm giác này địch vô pháp cũng có thể xuyên thấu qua tử ấn liên hệ, lãnh hội đến 3/4. Nước này, thật chẳng lẽ chính là ngọc bội ở trong thế giới? Nếu thật là thế giới này cũng vẹn vẹn chỉ là tinh thần cấu tạo thế giới tinh thần, lực lượng tinh thần cường đại tới trình độ nhất định về sau, lại thỏa mãn đêm trăng điều kiện đặc biệt, liền nhưng tiến vào bên trong. Xuyên thấu qua tử ấn liên hệ, địch vô pháp nhìn thấy chung quanh đem Trùng Điền Nhị Quy tinh thần thân thể bao phủ đầm nước. Nước này nhìn như trong suốt, nhưng ở 2-3 mét bên ngoài liền tối như mực một mảnh, trong nước lộ ra một loại yêu ớt cùng loại lực lượng tinh thần năng lượng ba động, thế mà khiến cho Trùng Điền Nhị Quy tinh thần thân thể cấp tốc tăng dã, lực lượng tinh thần tại kịch liệt hao tổn. Địch vô pháp có chút cảnh giác, mẫu ấn ra lệnh, điều khiển Trùng Điền Nhị Quy tinh thần thân thể kiệt lực chui ra mảnh này đầm nước. Càng là đi lên hoặc đi, thế mà thì càng hao tổn lực lượng tinh thần. Trùng Điền Nhị Quy cái này đang thúc giục ngủ về sau đã cường hóa đến có thể so với Kinh Long lực lượng tinh thần. Thế mà rất nhanh tổn hao 1/5. Rốt cục, tại trùng điền nhị quy tinh thần thân thể còn sót lại một cái nửa người trên lúc, hắn chui ra mặt nước. Thấy được một mảnh bầu trời âm u, giống như mặt trời lặn đang lúc hoàng hôn, nhưng mà không trùng cũng không mây đoá, cũng không có mặt trời hoặc là bất luận cái gì sao trời. Tối tăm mờ mịt bầu trời ép ở trên mặt nước, có một đám xám trắng cốt chất chim chóc dán mặt nước trầm thấp lượn vòng lấy, thỉnh thoảng phát ra gấp rút bất an kêu to, bầu không khí trầm muộn khiến người ngạt thở. Siêu. Một con xám trắng cốt chất chim chóc đột nhiên như phát hiện con mồi, u cục kêu bổ nhào xuống, trống rỗng trong hốc mắt lộ ra chết lặng vô tình lạnh lùng, lấy bén nhọn mỏ chim đi mổ trùng điền nhị quy đầu. Địch vô pháp trong lòng run lên, mẫu ấn đã cảm nhận được tử ấn bên kia nguồn gốc từ trùng điền nhị quy tinh thần ba động cùng cảm xúc, kia là sợ hãi, là đối với sinh tử uy hiếp không rét mà run. Hoa. Cực kỳ nguy cấp thời khắc, trùng điền nhị quy thân thể vội vàng lại rút về trong nước. Nhưng mà lại vẫn là bị kia đồng dạng mổ tiến trong nước mỏ chim cho mổ trúng đầu. T. Địch vô pháp cảm giác được một cỗ toàn tâm đau nhức từ tử ấn bên kia chuyển tới, toàn thân nổi da gà cùng lông tơ cũng không khỏi lồi lập. Loại đau này xuyên thấu qua tử ấn liên hệ chuyển tới chỉ có chân thực cảm thụ 3-4 thành mà thôi, thế mà còn thống khổ như vậy. Trung điên nhị quy bản nhân đau đến càng là kêu to, thân thể lại lần nữa khô quắt co vào, cơ hồ đã thành một bộ da bọc xương sắc ướp. Tại ngọc bội kia thế giới tinh thần bên trong. Trung điền nhị quy lực lượng tinh thần lại lần nữa hao tổn suy yếu mấy phần, lại là bị kia cốt chất chim chóc mổ bên trong nháy mắt, lực lượng tinh thần như bị hút đi, thoáng chốc liền thiếu đi ba thành. Rất nguy hiểm một cái thế giới à, khó trách Thảo Thế Hùng Xuyên tên kia thế mà đem bí mật này tận lực nói ra, xem ra là muốn âm ta. Bất quá dạng này cũng tốt. Địch vô pháp chậm khẩu khí, hồi ức mới xuyên thấu qua tử ấn nhìn thấy chẳng cảnh. Bầu trời âm trầm, trên mặt nước xoay quanh cốt chất chim chóc. Còn có nơi xa tựa hồ dấu ở nồng đậm trong sương mù rách nát kiến trúc cùng sân phong, ngọc bội thế giới tinh thần bên trong tựa hồ thật đúng là ẩn tàng có đại bí mật, rất có thể thật đúng là dính đến thế giới khắc cường giả truyền thừa. Thậm chí là hiện tại trùng điền nhị quy chỗ thân ở kia phiến đầm nước, cũng cực kỳ không tầm thường, đầm nước nước thế mà ẩn chứa cùng loại lực lượng tinh thần năng lượng, đồng thời còn hút khiếp người lực lượng tinh thần. Địch vô pháp hai mắt hàn mang lóe lên, thừa dịp trùng điền nhị quy còn sót lại một nửa lồng ngực cùng đầu còn chưa triệt để tiêu tán, lại lần nữa điều khiển kỳ trùng ra đầm nước. Soạt. Bọt nước văng khắp nơi, trùng điền nhị quy sau cùng cái này mấy thành lực lượng tinh thần ngưng tụ thân thể xông ra mặt nước, hấp dẫn đến mười mấy con xám trắng cốt chất chim chóc chen chúc mà tới. Toàn tâm thống khổ lập tức từ tinh thần phản ứng đến thần kinh, truyền lại đến náo hải. Nhưng cùng lúc, địch vô pháp cũng xuyên thấu qua trùng điền nhị quy tinh thần thị giác, chân chính thấy rõ trên mặt nước cái này thế giới tinh thần một góc của băng sơn. Chương 228, lợi ích hợp tác. Đông. Trung điên nhị quy đã làm xẹp đến tựa như hong khô thịt khô thi thể bị ném xuống đất, phát ra cứng rắn tiếng vang, đã triệt để bỏ mình, tinh khí thần tất cả đều tại mới thôi miên ở trong tiêu hao hầu như không còn. Khoảnh Sơn, đem thi thể của hắn xử lý đi. Địch vô pháp truyền ra một đạo tinh thần ba động, Khoảnh Sơn từ dưới lầu một nhảy đến ban công, co đầu rụt cổ mắt nhìn trùng điên nhị quy thi thể, có chút không rét mà run. Thế nào, còn sợ người chết? Địch vô pháp bình thản lườm Khoảnh Sơn một chút, nhếch miệng cười một tiếng. Ha ha, làm sao lại, lao đại. Khoảnh Sơn cười ha hả, vội vàng động thủ, nắm lên trùng điền nhị quy thi thể. Dưới lầu La Tát mấy người cũng nhao nhao đi lên, nhìn xem trùng điền nhị quy xác người khô kiệt, đều cảm giác hàn khí tại thể nội không tự chủ được ra bên ngoài bốc lên, đối địch vô pháp là kính trọng sau khi, lại nhiều hơn mấy phần kính sợ. Đối với mấy người kia thần sắc, địch vô pháp đều là để ở trong mắt, nhưng cũng không thèm để ý. La Tát cùng Lý Kỳ đều bị hắn đặt xuống tử ấn. Hai người này trung tâm không thể nghi ngờ, cũng chạy không thoát sự thao khống của hắn. Về phần gai còn có Khoảnh Sơn, hai người này hiện tại cũng đều bị hắn đang truyền thụ công pháp trên đường âm thầm đặt xuống tử mâu vương ấn. Qua một đoạn thời gian nữa, hai người này liền sẽ từ từ bị tinh thần của hắn ý chí ăn mòn tâm linh, tại sâu trong tâm linh gieo xuống tử ấn. Địch vô pháp làm việc từ trước đến nay truy cầu hiệu suất cùng triệt để trường khống. Có thể lấy tử mẫu vương ấn cấp tốc khống chế bồi dưỡng thuộc hạ, hắn liền sẽ không chậm rãi đánh tình cảm bài. Nước ấm nấu hết xanh cùng thuộc hạ chậm rãi thành lập tình cảm, vậy quá hao tổn tốn thời gian cùng tinh lực. Thảo Thế Hùng Xuyên, đã tới, vậy liền ra đến nói chuyện đi. Địch vô pháp đột nhiên tinh thần truyền ra một đạo sóng ý niệm, trực tiếp liền khuyết tán hướng về phía bát phương. Hắn cũng không xác định Thảo Thế Hùng Xuyên giấu ở nơi nào, nhưng đã đối phương muốn mượn ngọc bội đi mưu hại hắn, đêm nay liền nhất định đã tới, khẳng định liền giấu ở bốn phía bí mật quan sát hắn. Đạo này tinh thần sóng ý niệm truyền ra. Chỉ một thoáng liền kinh động đến liên bang võ đạo trong quán một số người. Thảo Thế Hùng Xuyên tới. La Tát bọn người đồng dạng cảm nhận được địch vô pháp tinh thần ba động, cũng đều giật mình. Địch vô pháp cái này tinh thần truyền âm, bởi vì cũng không xác định Thảo Thế Hùng Xuyên ẩn tàng vị trí, bởi thế là không khác biệt khuyết tán ra, tại cái này trong phạm vi nhất định người, chỉ cần lực lượng tinh thần đủ mạnh, liền đều có thể cảm ứng được. Địch tiên sinh, Thảo Thế Hùng Xuyên thật tới. Mấy ngàn mét bên ngoài một tòa bình trong lâu, Ivan quán chủ cũng bị kinh động. Địch Vô Pháp lúc này cười truyền âm, hắn khẳng định tới, bất quá không có gì, tại liên bang này võ đạo quán, hắn khẳng định không dám làm ẩu. Ivan quán chủ yên tâm, ta gọi hắn ra, cũng chỉ là cùng hắn giao lưu một ít chuyện. Hai người bên này tinh thần ý niệm vừa mới giao lưu xong, bỗng nhiên một đạo cường đại tinh thần sóng ý niệm liền truyền tới, trực tiếp tại Địch Vô Pháp tâm linh ở giữa vang lên. Địch Vô Pháp, ngươi thật sự là hảo thủ đoạn, Trung Điền Nhị Quy đối ngươi trung thành tuyệt đối, ngươi thế mà trực tiếp liền đem hắn cho hy sinh, dùng để làm ngươi dò đường quân cờ. Thảo Thế Hùng Xuyên thanh âm mang theo cười lạnh, một câu nói kia không những truyền vào Địch Vô Pháp trong tâm linh, càng bị La Tắt bọn người nghe được, chỉ một thoáng Gai cùng Khoảnh Sơn đều thần sắc khẽ biến, ngược lại là La Tắt cùng Lý Kỳ từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Thảo Thế Hùng Xuyên, nói nhảm đừng nhiều lời, ta tại sao muốn giết Trùng Điền Nhị Quy, ngươi so ta rõ ràng, cũng không cần ở chỗ này ly gián, ra đến nói chuyện đi. Địch Vô Pháp cười cười, không có một vẻ tức giận. Ban công bên ngoài cách đó không xa Tiểu Hà lập tức sóng nước run lên, tạo nên kịch liệt gợn sóng, một đạo bóng người cao lớn như là ma thần từ trong nước sông chui ra, trực tiếp đạp trên mặt sông vọt lên, bay lượn mà tới. Giọt 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 nước tại bay lượn ở giữa, tự thân bên trên bị gió thổi đến trượt xuống, kéo thành dài nhỏ nước liên ném đi hướng sau lưng. Trong chớp mắt, Thảo Thế Hùng Xuyên liền đến Địch Vô Pháp chỗ biệt thự ban công. Ngồi. Địch Vô Pháp đưa tay mời, mình đi đầu tại ban công trên ghế salon ngồi xuống, tiện tay chảo một cái, một chùm không khí liền bị hắn nắm trong tay kịch liệt áp xúc, ầm vang ở giữa thành ngọn lửa màu tím, vòng quanh trà lô dạo qua một vòng lại đột nhiên tiêu liễm, trà trong lò nước trà bị trong chốc lát đun sôi. La Tát đưa tay cầm qua ấm trà, vì hai người ly trà trước mặt rót sôi trào phát ra nồng đậm hương trà tựa như hổ phách nước trà. Địch Vô Pháp, thế nào? Hiện tại là điều tra ra trong ngọc bội bí mật a. A a a a, ngươi đã mời ta ngồi xuống đàm, vậy chính là có hợp tác suy nghĩ lạc. Ta mặc dù không cách nào từ trong tay ngươi cướp đi ngọc bội, nhưng ngươi cũng không để lại ta, nếu như ngươi không cùng ta hợp tác, ngươi đoán ta đem ngọc bội tin tức để lộ ra đi, sẽ có bao nhiêu người đối ngươi cảm thấy hứng thú. Thảo Thế Hùng Xuyên nhìn xem chén trà, cười lạnh lạnh, lấy tinh thần truyền âm cùng Địch Vô Pháp giao lưu, tránh cho bị nơi xa bí mật quan sát Ivan nghe qua giao lưu nội dung. Thảo Thế Hùng Xuyên. Địch Vô Pháp nhịn không được cười lên, lắc đầu, nâng chung trà lên tại bên lỗ mũi hít hà nói, ngọc bội kia bên trong có bí mật là thật, nhưng là có hay không thật là ngươi nói cái gọi là cường giả dị giới truyền thừa, vậy vẫn là hai chuyện, ngươi nói ra ngoài hoàn toàn chính xác sẽ cho ta chế tạo một chút phiền toái, bất quá ngươi cho rằng bằng thực lực của ta, còn không gánh nổi khối ngọc bội này. Mà lại tin tức truyền ra ngoài, đối ngươi ta đều không có chỗ tốt, ngươi đại khái còn muốn từ trong tay của ta đem ngọc bội kia lại đoạt trở về đi. Thảo Thế Hùng Xuyên mày nhăn lại, mắt lộ ra hàn mang chăm chú nhìn Địch Vô Pháp, ta cũng không có gì không phải a cùng ngươi nói nhảm, đã ngươi không nguyện ý hợp tác, vậy chúng ta liền đi tới nhìn, ta tình nguyện đem ngọc bội kia bí mật nói ra, đem nước quấy đủ, cũng sẽ không để ngươi tốt hơn. Địch Vô Pháp giống như cười mà không phải cười, dạng này. Vậy thật đúng là không có nói chuyện. Không bằng ngươi nói cho ta ngươi biết có quan hệ ngọc bội tin tức, ta từ mặt khác một chút phương diện đến đền bù ngươi. Ha 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 ha. Thảo Thế Hùng Xuyên ngửa đầu cười to, chỉ vào Địch Vô Pháp cái mũi mặt đột nhiên liền âm lạnh xuống, một phương diện khác. Ngươi cho rằng thế giới khác cường giả truyền thừa là rau cải trắng. Ngươi có thể lấy cái gì để đền bù? Tốt ta. Địch Vô Pháp đột nhiên gật gật đầu, túi đầu trầm ngâm nói, đã ngươi không đồng ý, kia liền nói một chút ngươi hợp tác ý nghĩ, hiện tại ngọc bội trong tay ta. Ngươi thì trong tay nắm giữ ngọc bội cụ thể tin tức cùng bí mật, chúng ta không giữ quy tắc làm cộng đồng khai phát bên trong ngọc bội bảo tàng. Hợp tác. Ngươi sẽ có hảo tâm như vậy. Thảo Thế Hùng Xuyên mắt sáng lên, sắc mặt che lấp. Nói lên hợp tác, thật sự là hắn động tâm, dù sao đối bên trong ngọc bội sự vật, hắn cũng mơ hồ biết được cái đại khái, rõ ràng giá trị. Nhưng địch đơn giản tâm tính của người này cùng thủ đoạn, hắn cũng được chứng kiến, cùng địch vô pháp hợp tác, đó chính là bảo hộ luật ra. Thảo Thế Hùng Xuyên không phải người ngu, biết được Địch Vô Pháp cái này nhìn như thỏa hiệp trong hợp tác, kỳ thực giáp tâm hại người. Hợp tác, ngươi lại không dám, không hợp tác, ngươi lại bất mãn. Thảo Thế Hùng Xuyên, xem ra ngươi là già, lá gan không lớn không nói, còn không quả quyết, chuyện này xử lý như thế nào, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Địch Vô Pháp phủi tay, lại đưa tay mở ra, lộ ra khinh thường thiếu. Không cần kích ta, Địch Vô Pháp, đã muốn hợp tác, cái kia có thể, bất quá ta cũng có điều kiện. Thảo Thế Hùng Xuyên hừ lạnh, khép mắt lại. Chương 229, có pháp mới là bảo. Sư phó, Thảo Thế Hùng Xuyên người này dã tâm cực lớn, mà lại âm hiểm xảo trá, ngươi thật muốn cùng hắn hợp tác. Đợi Thảo Thế Hùng Xuyên sau khi đi, La Tắt mang trên mặt một tia lo âu, nhìn xem Địch Vô Pháp hỏi. Không sao. Cùng Thảo Thế Hùng Xuyên hợp tác, cũng là lợi nhiều hơn hại. Địch Vô Pháp khoát tay áo, đem ngọc bội trong tay mang tại trên cổ, bình thản nói, Thảo Thế Hùng Xuyên thực lực không thể khinh thường, cho dù ở đấu võ trường bên trên ta đem nó đánh bại, nhưng đánh bại không phải là đánh giết, ở đây người hiện tại có phòng bị về sau, ta muốn đem hắn giết đi chấm dứt hậu hoạn đều là không thể nào, trừ phi có cái khắc kinh long cường giả vì ta viện thủ. Đã không thể giết, vậy liền tận lực hóa thù thành bạn, đặt thành trình độ nhất định lợi ích nhất trí, chí ít cũng có thể ngăn chặn người này miệng, để tránh hắn đem ngọc bội sự tình trắng trợn tuyên dương ra ngoài, cho ta rước lấy phiền phức. Nhưng cái này cũng vẹn vẹn chỉ có thể là ngộ biến tùng quyền, lấy người này âm hiểm và dã tâm, hợp tác sự tình chưa chắc sẽ bền bỉ. La Tát cao mày nói, cái này không có gì. Địch Vô Pháp mở ra tay, cùng hắn hợp tác trước đó, đầu tiên ta cũng phải thu được một nhóm kia ảnh ma còn có ma hồ. Hắn muốn cùng ta đạt thành hợp tác, đây là điều kiện tiên quyết, nếu không đụng cũng đừng nghĩ đụng ngọc bội. Thế nhưng là Thảo Thế Hùng Xuyên cũng đã nói, nhóm này dị tộc quá mức hy hữu, khẳng định sẽ chọc cho đến một chút phiền toái. Sư phó, nếu như ngài bị dị ma điện cho để mắt tới, vậy sẽ được không bù mất ta. La Tắt nhịn không được khuyên nhủ. Địch Vô Pháp lườm La Tắt một chút, cười cười không nói gì nữa, quay người đi trở về phòng. Ảnh ma cùng ma hồ chính là hắn lợi dụng cường hóa thực lực. Cấp tốc đạt tới âm dương tuần tự thừa cái này tầng thứ mấu chốt, dù cho có phiền phải gì, hắn cũng nhận. Huống hồ người bên ngoài căn bản cũng không biết, hắn cùng dị ma điện ma sứ vốn là có lấy lợi ích hợp tác một mối liên hệ. Mặc dù dị ma điện bên trong danh xưng có 12 tên ma sứ, riêng phần mình phân khác biệt phe phái, nội bộ tồn tại cạnh tranh cùng mâu thuẫn, ảnh sát ma sứ chưa hẳn liền có thể đại biểu được toàn bộ dị ma điện. Nhưng bằng mượn ảnh sát cái này một mối liên hệ tại, chỉ cần không phải dị ma điện thống lĩnh cấp bậc nhân vật muốn tìm hắn để gây sự, cái khác phiền phức đều tốt hơn hóa giải được nhiều. Hơn nữa còn có một tầng nguyên nhân Địch Vô Pháp cũng không có nhiều lời. Cùng Thảo Thế Hùng Xuyên hợp tác, không những có thể tạm thời ổn định người này, để tránh người này ở lúc mấu chốt cho hắn cản trở, đồng thời còn có thể mượn nhờ người này chi lực, cùng nhau khai phát ngọc bội bí mật. Bên trong ngọc bội kia phiến thế giới tinh thần rất là quỷ dị nguy hiểm, lấy Địch Vô Pháp ngắn ngủi dò xét đến kia một chút tin tức để phán đoán. Cho dù hắn tự mình lấy lực lượng nguyên thần tiến vào ngọc bội thế giới bên trong, cũng rất khó kiên trì thời gian quá dài, sẽ bị kia hung ác cốt chất bảy chim cho đùa chơi chết. Nhưng nếu là cùng Thảo Thế Hùng Xuyên liên thủ, cộng đồng tiến vào ngọc bội thế giới tinh thần bên trong, khai phát thế giới tinh thần bên trong bí mật, có lẽ liền có thể cực lớn sách hiệu suất cao. Lang tử tuy có dạ tâm, nhưng ngọc bội lại là trong tay ta, liền không thể không bị ta nắm mũi dẫn đi. Việc này dù mạo hiểm, nhưng cũng là dưới mắt tình huống dưới hữu hiệu nhất xuất một loại phương thức. Địch Vô Pháp suy tư thật lâu, cân nhắc trong đó được mất, cuối cùng trong lòng thở dài nói. Ổn thỏa làm việc phương pháp mặc dù bị người tiếp nhận, nhưng chưa hẳn liền là hiệu suất cao nhất xuất. Mạo hiểm phương thức mặc dù là người chỗ cố kỵ, nhưng có đôi khi lại là tượng trưng cho hiệu suất cao cao hồi báo. Nếu như bỏ mặc Thảo Thế Hùng Xuyên mặc kệ, người này trong bóng tối châm ngòi thổi gió kéo hắn chân sau, hắn muốn làm gì đều bước đi liên tục khó khăn, không bằng liền kéo người này lên xe, đến nhất định thời điểm lại một cước đem người này đạp xuống dưới. Nhưng cái này qua sông đoạn cầu, liền là có mạo hiểm thành phần. Dù sao Thảo Thế Hùng Xuyên không phải A Miêu A Cẩu nghĩ đạp liền đạp, khả năng cuối cùng ngược lại biến khéo thành vụng, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Bất quá Địch Vô Pháp cũng có cực lớn lòng tin, cái này hợp tác giao dịch tiền đề là xây dựng ở ảnh ma cùng ma hồ có thể rơi xuống trong tay hắn tình huống dưới. Một khi những này dị tộc rơi xuống trong tay của hắn, để mà thôn phệ tăng cường thực lực, cứ kéo dài tình huống như thế, Thảo Thế Hùng Xuyên nghĩ lại lật ra cái gì bọt nước, cũng rất khó khăn. Ông! Xá Lợi Phật Châu từ Địch Vô Pháp trong tay rời khỏi tay, trực tiếp bay ra ngoài. Lực lượng tinh thần cấp tốc chút xuống quán chú tại Phật Châu bên trên, hấp dẫn đến bát phương năng lượng, lôi cuốn lấy Phật Châu đằng sông xoay tròn. Loại thủ đoạn này, liền cùng loại với thời cổ luyện khí sĩ dùng ra một chút pháp bảo. Bất quá pháp bảo, có pháp mới là bảo. Trước mắt mà nói, Địch Vô Pháp đối với thúc làm Xá Lợi Phật Châu còn là ở vào tìm tòi giai đoạn. Còn không thành pháp, Xá Lợi Phật Châu uy năng rất khó bị hoàn toàn phát huy ra. Nhưng ngay cả như vậy, ngày đó đấu võ trường bên trên kia phản âm hát vang uy năng, vẫn là mạnh đến mức quỷ thần kinh tránh. Địch Vô Pháp vô ý thức chút xuống càng nhiều lực lượng tinh thần, nhưng mà ngoại trừ hấp dẫn đến bát phương càng nhiều năng lượng bên ngoài, ngược lại là không tiếp tục hiện Phật Châu hát vang phản âm cảnh tượng. Muốn đạt tới trình độ nào đó tinh thần cộng hưởng a. Địch Vô Pháp hồi ức đấu võ trường lúc chiến đấu chẳng cảnh. Lúc ấy chính là lực lượng tinh thần cùng đánh vào Phật Châu bên trong tinh thần lạc ấn đạt thành một loại nào đó tần suất cộng hưởng, lúc này mới khiến cho Phật Châu phát ra lục tự chân ngôn phản âm. Đương nhiên, lấy địch vô pháp kiến thức đến xem, cái gọi là Phật Châu phát âm, kỳ thật cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Loại kia thanh âm, không là đơn thuần trên ý nghĩa thanh âm, mà là vang vọng tại tinh thần, linh hồn, trong tâm linh thanh âm. Xá Lợi Phật Châu là vô pháp phát ra đơn thuần trên ý nghĩa thanh âm, sở dĩ đấu võ trưởng bên trên cho người cảm giác giống như là Phật Châu hát vang phản âm, kỳ thật cũng chỉ là Phật Châu cùng địch vô pháp lực lượng tinh thần cộng hưởng, tạo thành một loại đặc thù tinh thần từ trường. Loại này từ trường khuyết tán ra ba động, ảnh hưởng chung quanh toàn bộ sinh linh tâm linh cùng tinh thần, làm bọn hắn nhận phản âm lây nhiễm, coi là Phật tổ hiển linh. Tinh thần cộng hưởng, trọng yếu là thành lập tâm linh của ta tinh thần cùng pháp bảo ở giữa liên hệ. Cái này tại võ học bên trong, chính là học kiếm giả đạt tới nhân kiếm hợp nhất, học đao người đạt tới nhân đao hợp nhất, tự nhiên mà vậy liền có thể đạt tới đạo này cảnh giới tối cao. Địch vô pháp trong lòng suy nghĩ, không lại bắt đầu một vị truy cầu lực lượng tinh thần cường thịnh, mà là tâm linh bắt đầu cảm ứng Phật Châu bên trong tinh thần lạc ấn, tìm kiếm trung điểm cùng dính liền điểm. Úm. Đông dưng, Xá Lợi Phật Châu khẽ run lên, phát ra một đạo chân ngôn Phật âm, chấn động tâm linh của người ta, địch vô pháp cũng không khỏi bị lây nhiễm đến. Nhưng rất nhanh đạo này Phật âm về sau, Phật Châu lại lâm vào yên lặng, bởi vì địch vô pháp cái này một sát na tinh thần ba động, dẫn đến loại kia tinh thần cộng hưởng liên hệ lần nữa bị đánh gãy. Còn không phải thật dễ dàng, xem ra muốn bao nhiêu luyện tập một chút, nếu không cái này đòn sát thủ về sau thi triển đi ra, nếu như không linh nghiệm, vậy liền náo ra trò cười. Địch vô pháp tại rộng rãi trong phòng luyện công lần nữa bắt đầu nếm thử luyện tập, không khỏi nhận Phật âm ảnh hưởng, hắn thậm chí nhiều lần tiến vào ma tâm trạng thái, dùng tuyệt đối tỉnh táo, áp chế tình cảm trạng thái đến chống cự Phật âm độ hóa. Chỉ là càng là tại ma tâm trạng thái đợi đến càng lâu, địch vô pháp thì càng sinh ra một loại lạnh lùng siêu thoát, thậm chí ngay cả tự thân đều coi thường hết thể chỗ chống cảm giác. Chương 230, âm quỷ phụ thể thuật. Tại liên bang võ đạo quán ngấn ná 3 ngày, địch vô pháp vẫn luôn tại khách quý trong biệt thự phòng luyện công bên trong quen thuộc Xá Lợi Phật Châu vận dụng. Cái này tìm tòi nắm giữ pháp bảo quyết khiếu, chính là từ không tới có, chưa từng biết đến biết, lại không phải có công pháp chỉ dẫn, vô pháp lấy ma tâm tới suy đoán, có chút tốn thời gian. Bất quá địch vô pháp bản thân ngộ tính thiên tư liền tuyệt hảo, chính là người bên trong nhân tài kiệt xuất, dù không so được Vũ Vô Đạo loại kia trời sinh kỳ lân, lại cũng coi là trong trăm có một, lại tại ma tâm trạng thái dưới, hắn phân tích sự vật càng bình tĩnh hơn, tư duy nhạy cảm, 3 ngày xuống tới, cũng dần dần tìm tòi ra môn đạo. Úm. Ma. Ni. Bá. Mễ. Hồng. Xá Lợi Phật Châu bị năng lượng thiên địa vần quanh, tại địch vô pháp bên cạnh lơ lửng, phóng thích đặc thù tinh thần từ trường, lục tự chân ngôn không ngừng tại địch vô pháp náo hải gột rửa. Không lướt qua tại ma tâm trạng thái dưới, địch vô pháp tình cảm đều đã bị suy yếu đến cực hạn, căn bản không nhận cái này Phật âm ảnh hưởng, có thể bình thường nhìn tới. Như triệt để không có có tình cảm, đó chính là thần, như từ bỏ chỗ có tình cảm, đó chính là ma. Thần ma là cùng Phật ngang hàng tồn tại, há lại sẽ nhận Phật âm cảm hóa. Ô. Xá Lợi Phật Châu lóe lên, đã rơi vào địch vô pháp trong tay, bọc tại cổ tay của hắn phía trên, năng lượng tiêu liễm, Phật Châu khôi phục bình thường, kia hùng vị trí thánh Phật âm cũng theo đó lắng lại. 3 ngày lặp đi lặp lại tìm tòi nếm thử, đã để hắn dần dần quen thuộc lực lượng tinh thần cùng Phật Châu bên trong tinh thần lạc ấn đạt thành cộng hưởng. Hiện tại mỗi 10 lần nếm thử, chí ít sẽ có 8-9 lần thành công đạt thành cộng hưởng, khiến cho Phật Châu phát ra Phật âm. Về phần muốn luyện đến 100% thành công tình trạng, kia liền cần nhiều thời gian hơn đi huấn luyện. Địch vô pháp hiện tại cũng không bắt buộc, về sau dùng hơn nhiều, tự nhiên mà vậy liền có thể cùng Xá Lợi Phật Châu đạt tới tâm ý tương thông tình trạng. Hắn đạn bụi bặm trên người, đứng người lên. 3 ngày bế quan, giọt nước không vào, trong bụng trống trơn, nhưng lại tinh thần phân chấn, dễ bản không có cảm giác được đói. Đây là bởi vì hắn hiện tại tùy thời tùy khắc đều có thể lấy lực lượng tinh thần câu nhiếp tới thiên địa trung du cách năng lượng bổ sung tiến thể nội, đền bù mỗi ngày thân thể cơ năng tiêu hao. Người sở dĩ muốn ăn cái gì uống nước, liền là bởi vì thân thể cơ năng tiêu hao cần. Vô luận loại nào thức ăn nước uống, đều là một loại năng lượng. Thậm chí làm lớn ra tới nói, nhân thể bản thân liền là năng lượng tạo thành, toàn bộ vật chất giới đều là từ năng lượng cấu thành. Địch vô pháp hiện tại mỗi ngày đều không cần ăn cơm uống nước, đơn thuần lấy năng lượng đền bù tiến thể nội, liền có thể duy trì mỗi ngày thân thể tiêu hao, cái này là đạo nhà lời nói tích gốc chi cảnh. Bất quá lúc này, hắn đưa tay chộp một cái. Một bên trên bàn trà một bình thiên địa tinh hoa liền bay lên đã rơi vào trong tay của hắn, bị hắn một thùng ngủ uống sạch sẽ. Thiên địa tinh hoa chính là từ nhân loại công nghệ cao đặc thù nghiên chế chân quý năng lượng chất lỏng, so sự cao cấp dịch dinh dưỡng phong phú hơn có giá trị, cơ hồ liền là lưu động nguyên tinh. Cái này năng lượng chất lỏng giá trị một mực giá cao không hạ, là kinh long cảnh cường giả cùng số ít đỉnh tiêm đại phú hào gia tộc tử đệ mới dùng đến lên tài nguyên. Mặc dù địch vô pháp hiện tại không ăn không uống cũng có thể thời khắc hấp thu năng lượng thiên địa, duy trì thân thể cơ năng tiêu hao, nhưng cái này cũng vẹn vẹn duy trì mà thôi, căn bản là không có cách tăng tiến. Bất quá nếu là mỗi ngày uống xong một bình loại này thiên địa tinh hoa, lại liền có thể làm cho thân thể các hạng cơ năng càng ngày càng mạnh, khiến tự thân từ đầu đến cuối ở vào một loại chậm chạp tiến hóa trạng thái đỉnh phong. Uống xong thiên địa tinh hoa về sau, địch vô pháp nội thị quan sát từ thân tình huống trong cơ thể, có thể nhìn đến đậm đặc hoạt tính cực mạnh huyết dịch tại trong mạch máu lưu động, nhìn thấy ngũ tạng lục phủ nhúc nhích bình thường công năng, cả người xương cốt chỗ sâu thậm chí hiện ra một tia màu đen màu sắc. Cốt chất biến thành màu đen, đây không phải trúng độc, mà là cốt chất chất bắt đầu phát sinh chuyển biến, hướng về trong truyền thuyết kim thân quá độ. Màu đen qua đi, liền là kim sắc, đương cốt chất thật biến thành kim sắc, như vậy thì là kim thân, cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi. Địch vô pháp hiện tại loại này nội thị, cũng không phải thật con mắt hoặc là lực lượng tinh thần nhìn đến trong cơ thể mình tình trạng, mà là đối với tự thân thân thể các hạng tình trạng mười phần hiểu rõ, có thể cảm giác nhạy cảm. Loại cảm giác này đến, tựa như là con mắt trực tiếp nhìn thấy, như xem vân tay trên bàn tay, rõ ràng nắm giữ tự thân tình trạng cơ thể. Mới uống xong thiên địa tinh hoa, lúc này ở dạ dày phân giải thành các hạng đối thân thể cực kỳ hữu dụng năng lượng, bị thân thể từng cái tế bào cùng bộ vị hấp thu, bắt đầu chậm rãi tới nhuần cường hóa. Địch vô pháp rất hài lòng loại này chậm rãi tới nhuần cường hóa trạng thái, tựa như là máy móc muốn định thời gian lên máy bay dầu, đao kiếm phải được thường lấy dầu chân lau bảo dưỡng. Thân thể của hắn cứ việc cường đại, nhưng cũng thường xuyên cần năng lượng thiên địa tầm bổ, nếu không mạnh hơn nhục thân đều sẽ có suy bại thời điểm. Đương nhiên mọi thứ cũng không thể quá mức, cùng loại cái này thiên địa tinh hoa, mục một ngày trước uống xong một bình lượng là được rồi, uống quá nhiều liền là dinh dưỡng quá thừa, bạo uống thương thân, không phù hợp đạo dưỡng sinh. La Tát, Lý Kỳ, Gai, các ngươi đều tiến đến. Địch vô pháp đi ra phòng luyện công, gọi đến La Tát bốn người. Cho các ngươi nghiên cứu kia nhận thuật thạch mở đất tấm đều có bao nhiêu tiến triển. Địch vô pháp ở trên ghế salon tọa hạ hỏi. Nhận thuật thạch mở đất tấm chính là được từ thảo thế hùng xuyên môn kia cấp B nhận thuật, tên là âm quỷ phụ thể thuật. Không thể không nói, có thể tự sáng chế cấp B nhận thuật, thảo thế hùng xuyên cũng là kỳ tài. Mặc dù cái môn này nhận thuật sở dĩ có thể sáng tạo thành, cũng không thiếu được người này đối nhận thần tá đẳng cấp quân sáng tạo có lại hồn nhiếp phách thuật tham khảo, nhưng có thể sáng chế một môn cao cấp như vậy khác nhận thuật, cũng đúng là khó được. Sư phó, cái này âm quỷ phụ thể thuật trong mắt của ta cùng ngài truyền thụ xỉ vạ thần ấn có chút cùng loại, nhưng ở cẩn thận bên trên lại có khác nhau. Cái môn này nhận thuật chính là giảng cứu lấy các loại thủ ấn, phát âm, thần thái các phương thức đối người khác hình thành các loại giác quan bên trên kích thích, lại phối hợp một chút cái khác âm tính vật chất thật to tăng phúc loại kích thích này. Đạt tới thôi miên địch nhân tiến tới khống chế mục đích của địch nhân, cũng chính là cái gọi là âm quỷ phụ thể. La Tát cung kính đem thể hội của mình nói ra, một bên Lý Kỳ mấy người cũng nhao nhao nói ra giải thích của mình. Địch vô pháp sau khi nghe xong khẽ bước cằm, các ngươi nói đến đều có lý, kỳ thật ta để các ngươi nghiên cứu cái môn này nhận thuật cũng là có thâm ý. Môn này nhận thuật đường lối sáng tạo, lấy kích thích người khác các loại giác quan đạt tới mê hoặc thần kinh, thôi miên đại não hiệu quả. Nhưng cũng là đối tự thân lực lượng tinh thần cẩn thận vận dụng cùng kích thích. Các ngươi tiếp tục nghiên cứu xuống dưới, có lẽ liền có thể chậm rãi khai quật xuất từ thân lực lượng tinh thần tiềm năng, tương lai bước vào kinh long cảnh lúc, chí ít thêm ra hai phần nắm chắc. Lấy địch vô pháp hiện tại kiến thức, lợi dụng ma tâm thoáng thôi diễn học xong âm thần phụ thể cái môn này nhận thuật về sau, tự nhiên liền hiểu cái môn này nhận thuật giá trị. Nói đến có thể từ thảo thế hùng xuyên nơi đó đem cái môn này nhận thuật thắng nổi đến, vẫn đích xác là đã kiếm được. Môn này nhận thuật có lẽ dùng đến trong khi thực chiến cũng không coi là bao nhiêu sáng chói, thậm chí một chút sát chiêu cũng không bằng xỉ vạ thần ấn. Nhưng cái này âm quỷ phụ thể thuật lại là một môn đào móc tự thân tinh thần tiềm lực đặc thù nhận thuật. Dùng cái môn này nhận thuật đến bồi dưỡng thuộc hạ, là lại thỏa đáng bất quá. Chương 231, Khoa học kỹ thuật lực lượng. Trong khoảng thời gian này chúng ta ngay tại Liên bang Võ đạo quán bên này ở tạm, tất cả tu luyện cần thiết vật tư liền do Trùng Điển gia tộc phụ trách vận đưa tới, Khoảnh Sơn. Ngươi phụ trách đốc thúc việc này. Đơn giản chỉ điểm một cái La Tát bọn người về sau, địch vô pháp liền lại phân phó tiếp xuống an bài. Lão đại, ngươi yên tâm, để cho ta làm khác không được, cái này vớt chỗ tốt sự tình ta am hiểu nhất. Khoảnh Sơn đùa cười đáp ứng. Tỉnh thượng gia tộc, Sơn Khẩu gia tộc còn có cốc quan gia tộc bên kia tình trạng cũng cần nhiều theo vào, cái này giao cho Tề Na Lạp đi xử lý, gái ngươi sau đó truyền lại tin tức, đợi Thảo Thế Hùng Xuyên đem thứ mà ta cần tất cả đều giao tới về sau. Lại tiến hành bước kế tiếp an bài. Địch vô pháp không rõ chi tiết bàn giao xuống dưới, sau đó nhìn về phía La Tát, ta để Tề Na Lạp an bài cho ta hở vê đút 4 an dưỡng dịch tất cả an bài xong không có. La Tát gật đầu nói, sư phó, hết thảy 3 bình hở vê đút 4 an dưỡng dịch, còn có một tòa đặc cấp xa hoa an dưỡng kho đều đã chuẩn bị xong, tại hôm qua liền đưa tới.
Tốt.
Địch Vô Pháp đứng dậy nói, ngươi cùng Lý Kỳ đi theo ta mật thất, đem an dưỡng kho cùng an dưỡng dịch đều chuyển vào đến, tiếp xuống liền từ các ngươi làm hộ pháp cho ta, ai cũng không có thể vào mật thất. Mật thất không giống với phòng luyện công, chính là đặc biệt cấu tạo an toàn mật thất, thậm chí trong đó còn bố trí có trận pháp đặc biệt. Lấy Địch Vô Pháp hiện tại nhãn lực đi xem bên trong mật thất này trận pháp, phát giác hắn cũng có thể bố trí ra loại này dự cảnh ngăn địch mê trận. Có trận pháp này còn có mật thất bản thân công nghệ cao phòng hộ, dù cho kinh long cảnh mạnh muốn không một tiếng động chui vào tiến đến đều hoàn toàn không có khả năng. Địch Vô Pháp đi vào mật thất nội bộ một cái mê trận trận vị bên trong, La Tắt cùng Lý Kỳ hai người đem đặc cấp an dưỡng kho chuyển vào trong trận pháp sau liền đi ra trận, tại ngoài trận vì Địch Vô Pháp hộ pháp. Đặc cấp an dưỡng kho có giá trị không nhỏ, cơ hồ là hơn 100 triệu điểm tín dụng mới có thể đặt trước làm một đài, đối với Địch Vô Pháp mà nói cũng có cực lớn hiệu dụng. Nam tại đặc cấp an dưỡng kho bên trong, tiếp nhận các loại chứa năng lượng phóng xạ tia sáng quét hình, liền có thể làm cho thân thể cơ năng thời thời khắc khắc ở vào đỉnh phong sinh động trạng thái, mà lại cũng sinh động cường đại lực lượng tinh thần, khiến cho tự thân nguyên khí, tinh thần các loại sức mạnh tốc độ khôi phục viễn siêu bình thường mấy lần. Loại này an dưỡng kho vốn là để mà trị liệu một chút thể chất cường đại trọng thương người bệnh, có thể cấp tốc kích phát bọn hắn tự thân tiềm lực tiến hành tự lành khôi phục, như lại phối hợp một chút an dưỡng dịch, hiệu quả tự nhiên càng tốt hơn. Bất quá về sau một số người phát hiện, chỉ cần tố chất thân thể thật tốt, thời khắc nằm tại đặc cấp an dưỡng kho bên trong, liền có thể tạo được dưỡng sinh hiệu quả, có thể trình độ nhất định bảo dưỡng thân thể, cường hóa thân thể. Địch Vô Pháp lần này lựa chọn bế quan, liền là muốn mượn nhờ đặc cấp an dưỡng kho công hiệu, tự mình lấy lực lượng nguyên thần thăm dò vào ngọc bội ở trong điều tra bí mật. Mặc dù đáp ứng Thảo Thế Hùng Xuyên hợp tác công việc, nhưng kia cũng chỉ là trên mặt miệng hứa hẹn, bất quá là ổn định người này ngộ biến tùng quyền, nếu là có thể lấy tự thân lực lượng liền hoàn toàn tra rõ ngọc bội bí mật, đạt được trong đó bảo tàng, sao lại cần mượn nhờ để ý tới Thảo Thế Hùng Xuyên người này. Địch Vô Pháp đem 3 bình hở vê đút 4 an dưỡng dịch an khảm tiến vào đặc cấp an dưỡng kho lô khảm bên trong, sau đó lực lượng tinh thần của hắn một khi hao tổn đến nghiêm trọng trình độ, an dưỡng kho dụng cụ liền sẽ cảm ứng được, hở vê đút 4 an dưỡng dịch cũng liền sẽ bị an dưỡng kho dụng cụ tiêm vào tiến trong cơ thể của hắn, cấp tốc khôi phục lực lượng tinh thần của hắn. Có những này sản phẩm công nghệ cao trợ lực, có thể cực đại trình độ đề cao hắn sau đó tiến vào ngọc bội thế giới tinh thần sinh tồn năng lực. Kỳ thật dựa theo một chút trận pháp trên điển tịch ghi chép, một chút lợi hại trận pháp trận vực cũng có thể tạo được đồng dạng hiệu quả, thậm chí lợi hại hơn, bất quá Địch Vô Pháp trước mắt căn bản là không có cách bố trí ra như thế trận pháp, cũng liền chỉ có khác cầu kỳ thứ. Đích đích. An dưỡng kho bắt đầu thí nghiệm khởi động, xin sau. Từng đạo màu lam tia sáng tại an dưỡng kho bên trong quét hình mà qua, Địch Vô Pháp cảm giác bén nhạy đến những này tia sáng chứa cực mạnh phóng xạ, thậm chí nhiệt độ rất cao. Nếu như người bình thường nằm tiến an dưỡng kho bên trong, kia liền có thể không phải tiếp nhận cường hóa hoặc trị liệu, mà là tự sát. Đích. Đột nhiên màu lam tia sáng chuyển thành màu đỏ, loại kia phóng xạ năng lượng tựa hồ trở nên càng mạnh. An dưỡng kho chuẩn bị sẵn sàng. Địch Vô Pháp mắt sáng lên, giải khai áo bào, trực tiếp bước vào an dưỡng kho bên trong, nằm ở an dưỡng kho bên trong. Trong khoang thuyền lại rất nhiều khéo đưa đẩy cột kim loại, cùng loại xoa bóp ghế dựa dày đặc chống đỡ tại Địch Vô Pháp trên thân, theo Địch Vô Pháp các loại động tác, những kim loại này chủ cũng sẽ tùy theo co duỗi phối hợp, khiến cho thân thể của hắn từ đầu đến cuối đều duy trì bị nắm giơ lên một loại dễ chịu tư thái. Đại lượng tia sáng màu đỏ phóng xạ đến Địch Vô Pháp trên thân, để hắn cảm thấy cực kỳ ấm áp nhiệt độ, thân thể lỗ chân lông thậm chí đều bí ra rất nhiều mồ hôi. Những này mồ hôi bên trong đều hoặc nhiều hoặc ít xen lẫn có một chút cực kỳ nhỏ vật chất, chính là Địch Vô Pháp thể nội vi lượng chết già tế bào cùng tạp chất. Kỳ thật cũng chính là trợ giúp Địch Vô Pháp tốt hơn hoàn thành thay cũ đổi mới, điều trị thể nội nội tiết. Nguyên bản lấy Địch Vô Pháp hiện tại thể chất, lại thời gian dài không có dùng ăn ngũ cốc hoa màu, thể nội căn bản là không có bao nhiêu tạp chất. Bất quá tại an dưỡng kho loại này đặc thù phóng xạ tia sáng tác dụng dưới, thể nội tiềm ẩn rất sâu một chút vi lượng có hại vật chất vẫn là bị từng cái bài xuất bên ngoài cơ thể. Địch Vô Pháp cảm giác giờ khắc này mình tựa như là một chén đun sôi nước sôi, muốn hóa thành hơi nước bừng bừng bay lên, đồng bền như tiên, toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, tế bào giãn ra sinh động, lực lượng tinh thần cũng như bị thanh lý, hết sức sảng khoái. La Tát, mở ra cửa sổ. Địch Vô Pháp thu nhiếp tinh thần, truyền ra một đạo tinh thần ý niệm. Không bao lâu, ngoài trận La Tát liền mở ra cửa sổ mái nhà, trời chiều thải hà chỉ riêng lập tức liền từ Địch Vô Pháp đỉnh đầu chiếu xạ xuống dưới. Hiện tại vẫn là đang lúc hoàng hôn, trời chiều chưa từng rơi xuống, mặt trăng chưa từng dâng lên, Địch Vô Pháp cũng liền cần chờ một chút mới có thể lấy lực lượng nguyên thần tiến vào bên trong ngọc bội thế giới tinh thần. Cửa sổ mái nhà mở ra, nhìn như khiến cho phòng hộ xâm nghiêm mật thất lộ ra một cái đột phá khẩu, bất quá cái này lại tựa như là ác long há miệng, đã là nhược điểm, cũng là mạnh nhất điểm. Bởi vì cửa sổ mái nhà chỗ rộng mở vị trí, bị một tầng cực kỳ nghiêm mật cao năng hạt laser lưới thời khắc mở ra bao trùm. Hưu. La Tắt bắn ra một viên tiền xu phi tốc kích xạ hướng lên trời nơi cửa sổ, quả thực tựa như là đại đường kính súng ống đạn bắn ra, vạch phá không khí thành bén nhọn khí lãng. Mà ở tiền xu tiếp xúc đến trời cửa sổ trong nháy mắt, cửa sổ mái nhà nơi cửa lập tức liền không một tiếng động nổi lên một tầng lục sắc dày đặc lưới ánh sáng, chỉ một thoáng xuất hiện, lại chỉ một thoáng biến mất, viên kia tiền xu đã biến mất vô hình, thậm chí ngay cả một tia dấu vết cặn bã đều chưa từng lưu lại. Thí nghiệm hoàn tất, cửa sổ mái nhà phòng bị công trình hết thảy bình thường. La Tát báo cáo một câu. Địch Vô Pháp khuôn mặt bình tĩnh, nằm tại an dưỡng kho bên trong ngước nhìn phía trên cửa sổ mái nhà miệng bên ngoài một khoảng trời. Trời chiều rơi xuống, màn trời dần dần ám trầm, dáng chiều hiện hiện, một vầng minh nguyệt chậm rãi tại dáng chiều sau hiện ra hình dáng. Ánh trăng từ phía trên cửa sổ chút xuống tiến bên trong mặt thất, Địch Vô Pháp tập trung ý niệm, lực lượng tinh thần hội tụ hướng trên cổ đeo khối kia hình rồng ngọc bội. Chương 232: Thế giới tinh thần. Bành. Quen thuộc tựa như rơi vào hầm băng lạnh buốt cảm giác sông lên đầu. Lần này mãnh liệt hơn, siêu việt hơn xa đã từng xuyên thấu qua tử ấn sở cảm ứng đến cảm giác. Từng lớp lạnh buốt nước trôi tập ở trên người, kia cô băng hàn thấu xương đánh thẳng nhập thân thể chỗ sâu, tựa hồ muốn dẫn đi thứ gì, Địch Vô Pháp cảm giác được cao độ ngưng tụ lực lượng tinh thần bắt đầu cấp tốc tiêu hao. Tựa như là một đoàn tuyết bị thả dưới ánh mặt trời, hắn đang nhanh chóng tan rã. Chiếu mức tiêu hao này tốc độ, ta nhiều nhất có thể kiên trì 3 phút, tất cả lực lượng tinh thần liền đều sẽ tiêu hao sạch sẽ. Địch Vô Pháp cấp tốc làm ra phán đoán, lại hướng về phía dưới đáy nước chỗ sâu nhìn một chút. Trong phạm vi tầm mắt 2-3 mét bên ngoài tất cả đều là tối như mực một mảnh, tựa hồ những này nước nguyên bản màu sắc chính là màu đen. Một loại trực giác cảm ứng nói cho Địch Vô Pháp, đáy nước này chỗ sâu nhất định ẩn tàng có bí mật gì, nếu không những này nước như thế nào lại ngậm có một loại cùng loại lực lượng tinh thần ba động từ trường lực lượng, thời khắc hấp thu người tinh thần lực. Do dự một chút, Địch Vô Pháp vẫn là bắt đầu hướng về phía trên mặt nước phương hướng cấp tốc vạch tới. Dù cho nước này bên trong thật có bí mật, hiện tại hắn vẫn là có ý định lấy tìm kiếm nước bên ngoài thế giới làm chủ. Khoảng cách này đáy nước còn không biết sâu bao nhiêu, càng là chìm xuống phía dưới, loại kia tinh thần lực tiêu hao cảm giác liền càng là mãnh liệt, Địch Vô Pháp hoàn toàn không có nắm chắc tìm kiếm đến đáy nước. Hướng về mặt nước hoạch làm được quá trình bên trong, Địch Vô Pháp vô ý thức liền bóp ra xỉ vạ thần ấn. Luận mê hoặc thôi miên, khống chế sinh linh, chính hắn căn cứ xỉ vạ thần ấn cho sáng lập ra tử mẫu vương ấn muốn càng hơn rất nhiều. Nhưng nếu luận phòng ngự công sát, tự nhiên vẫn là xì vạ thần ấn lợi hại hơn. Xì vạ thần ấn sát chiêu rực diệt, có thể dùng lực lượng tinh thần trong nháy mắt buộc phát ra ngàn vạn đạo mảnh như lông châu thế công, rất có xuyên thấu tính, bất quá lại thuộc về phạm vi lớn sát thương. Mà ngoại trừ rực diệt cái này một sát chiêu bên ngoài, xì vạ thần ấn còn có một loại phòng ngự pháp ấn, xưng là thần loa ấn. Xì vạ tam nhãn bốn tay, trong tay phân cầm đinh ba, thần xoắn úp, nước bình, chống các loại. Thần loa ấn liền do này sáng chế. Lúc này Địch Vô Pháp bóp ra thần loa ấn, khuất hai tay ở trước ngực, theo huy động ở giữa, phảng phất trước ngực liền xuất hiện một cái cự đại thần xoắn ốc, phát ra tiếng nghẹn ngào, hình thành một loại xoắn ốc khí kình. Loại này khí kình tự nhiên chỉ là tinh thần bên ngoài hiện, lấy lực lượng tinh thần tạo thành một loại phòng hộ. Này ấn phòng hộ một sinh ra, Địch Vô Pháp liền cảm giác toàn bộ tinh thần thân thể đều bị phòng hộ bao phủ ở bên trong, loại kia thời thời khắc khắc tinh thần đều tại kịch liệt hao tổn cảm giác lập tức suy yếu không ít. Hiện tại chỉ là cần chuyển vận lực lượng tinh thần duy trì thần loa ấn là đủ. Cứ việc loại này chuyển vận bởi vì so sánh với bây giờ vị trí hoàn cảnh khác biệt, khiến cho lực lượng tinh thần tiêu hao như cũ viễn siêu bình thường thời kỳ, bất quá Địch Vô Pháp tại đồng thời vận chuyển tam tử thành thần quyết, hao tổn cùng khôi phục cũng liền chậm rãi đạt đến một cái nhưng tiếp nhận phạm vi. Nguyên bản hắn dự tính tại nước này bên trong, nhiều nhất chỉ có thể nghỉ ngơi 3 phút, nhưng bây giờ thi triển thần loa ấn phòng hộ, lại là sinh tồn có thể lực lớn tăng nhiều dài. Chí ít cũng có thể nghỉ ngơi 6 phút. Cái này muốn so trực tiếp khống chế trùng điền nhị quy lực lượng tinh thần tiến vào thế giới tinh thần mạnh hơn rất nhiều. Soạt. Địch Vô Pháp đông nhiên chui ra mặt nước. Hí mà hí mà. Mấy cái sam trắng cốt chất chim chóc như ngửi thấy mùi tanh cá mập, lập tức từ không trung lượn vòng lấy túi vọt xuống tới. Bành. Địch Vô Pháp song trưởng vỗ mặt nước, trực tiếp từ trong nước nhảy ra, hai chân đạp ở trên mặt nước, bàn chân năm ngón tay giống như con vịt mảng cấp tốc hoạt động, khiến cho mặt nước hình thành từng đạo vòng xoáy nhỏ, kéo lấy thân thể của hắn không hạ chìm. Hắn nhanh chóng tại mặt nước chạy vội, hướng về nơi xa chừng ngoài ngàn mét bên bờ phi nhanh quá khứ. Khi mà càng nhiều xương chim đều bị kinh động, thành đàn vây cánh bay tới, nhất thời vỗ cánh âm thanh dày đặc vô cùng. Địch Vô Pháp cũng không quay đầu nhìn lại, tỉnh táo bình tĩnh, cấp tốc tại mặt nước phi nhanh chạy vội. So với bị hắn cưỡng ép thôi miên tăng lên lực lượng tinh thần, nhưng căn bản không hiểu được như thế nào vận dụng trùng điền nhị quy, hắn tự nhiên là chiếm cư ưu thế cực lớn, hiểu được thành thạo vận dụng lực lượng tinh thần, biết được như thế nào lợi dụng lực lượng tinh thần phát khởi thế công hoặc phòng ngự. Cái này cũng liền mang ý nghĩa tại mảnh này thế giới tinh thần bên trong, hắn sinh tồn năng lực sẽ cao hơn, cũng càng có hy vọng tìm kiếm đến mảnh thế giới này nhiều bí mật hơn. Bất quá Địch Vô Pháp cũng tương tự không dám khinh thường, Ngọc Bội dù sao đã từng rơi vào Thảo Thế Hùng Xuyên trong tay một đoạn thời gian, đối phương đã đạt tới âm dương tuần tự thừa cảnh giới, lực lượng tinh thần còn mạnh hơn qua hắn, nhưng cũng chưa lấy được chỗ tốt, chứng minh mảnh này thế giới tinh thần ở trong nhất định có càng đáng sợ uy hiếp. Thu. Hai con xương chim đột nhiên lấn đến gần, bén nhọn móng vuốt chụp vào Địch Vô Pháp đầu cùng bả vai, phát ra xương đầu phiến tử ma sắt cùng một chỗ rắc rắc âm thanh. Cạ giác. Thần loa ấn hình thành xoắn ốc vòng bảo hộ chỉ một thoáng liền bắn ra hai con xương chim móng vuốt, khiến cho cái này hai con xương thân chim hình đều bị chấn động đến có chút không cân bằng. Bất quá cứ như vậy một lát trì hoãn thời gian, càng nhiều xương chim phô thiên cái địa phát ra bén nhọn tiếng kêu nhào về phía Địch Vô Pháp, quả thực tựa như một đám chen chúc mà tới con ruồi, rối bời một mảnh tất cả đều là vớt chim chụp tới. Địch Vô Pháp tâm thần trì trệ, giờ khắc này vậy mà cảm nhận được vô cùng mãnh liệt ác niệm lóe lên trong đầu. Các loại tâm tình tiêu cực tại sâu trong tâm linh sinh ra, thậm chí đã ảnh hưởng đến lúc này ở vào an dưỡng kho bên trong bản thể. Những này xương chim hội tụ vào một chỗ, thế mà lại tạo thành một loại cực kỳ mãnh liệt mặt trái tinh thần từ trường, mê hoặc tâm thần của người ta. Cứ như vậy nhất thời không quan sát, Địch Vô Pháp quanh thân đều bị lít nha lít nhít vuốt chim, mỏ chim đánh trúng, chỉ một thoáng thần loa ấn đều vô pháp duy trì, trực tiếp sụp đổ. Toàn tâm kịch liệt đau nhức lập tức truyền tới trong đầu của hắn. Địch Vô Pháp tinh thần thân thể đều một trận mơ hồ, vẹn vẹn trong nháy mắt liền có 1/3 lực lượng tinh thần bị mổ đi. Hắn bận bịu ổn định tâm thần, trong mắt lệ mang chợt khẽ hiện, thân hình đột nhiên trôi nổi mà lên, hai tay giơ lên, mảng lớn lực lượng tinh thần đột nhiên hội tụ hình thành nghìn vạn đạo tựa như mặt trời hào quang châm mang, ở xung quanh người hội tụ. Lít nha lít nhít mỏ chim, vuốt chim bắt đến thời điểm, bị cái này lực lượng tinh thần ngưng tụ châm mang một đâm, đều phát ra tiếng kêu thảm. Dược diệt. Địch Vô Pháp hai tay hướng phía dưới nghiêng vung, chỉ một thoáng quanh người ngàn vạn đạo tinh thần châm mang bạo bắn ra, kích xạ hướng bốn phương tám hướng. Khi mà xương bầy chim trong nháy mắt đại loạn, từng mảnh xương chim đều bị tinh thần châm mang ghim trúng, từ không trung rơi xuống dưới, có chút vẫn là giữa không trung thời điểm liền hóa thành một sợi màu xám khí tức, biến mất vô hình, có chút thì rơi vào phía dưới nước sông bên trong, như băng tuyết tan rã. Chỉ là chỉ một thoáng, bầy chim liền bị thanh không hơn phân nửa. Càng nhiều tâm tình tiêu cực cùng màu xám khí tức quấn quýt lấy nhau, kiến tạo thành một loại cực kỳ đáng sợ mặt trái tinh thần lực trường, phun ra nuốt vào không ngớt, tựa hồ đang nổi lên thứ gì. Phốc xoẹt. Còn thừa không nhiều xương chim nhao nhao kinh hoàng tản ra, phảng phất không phải e ngại Địch Vô Pháp, mà là e ngại kia giữa không trung không ngừng phun ra nuốt vào ấp ủ màu xám đen tinh thần từ trường. Địch Vô Pháp tinh thần thân thể đã kinh biến đến mức gần như trong suốt, lực lượng tinh thần còn sót lại thời kỳ toàn thịnh 1/3. Hắn mày nhăn lại, nhìn chằm chằm giữa không trung không ngừng ấp ủ màu xám đen tinh thần từ trường, cảnh giác lui lại. Chương 233, thế giới tinh thần. Phần phật. Màu xám đen tinh thần từ trường đột nhiên sụp đổ ra, mấy chục đầu tựa như màu xám đen xúc giác sự vật đột nhiên xẹt qua không trung, hướng về Địch Vô Pháp vị trí chỗ ở kéo dài. Trước nay chưa từng có kinh khủng uy hiếp phun lên Địch Vô Pháp trong lòng, lúc này hắn đã lui mở đến mấy chục mét có hơn, nhưng mà cái này mấy chục đầu xúc giác kích nhảy lên kéo dài tốc độ kinh người. Một cái chớp mắt liền tới. Hoa. Địch Vô Pháp quả quyết vô cùng, đột nhiên lần nữa chui vào phía dưới hắc thủy bên trong, đồng thời kết xuất thần loa ấn. Một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức đột nhiên từ sau lưng đánh tới, chỉ một thoáng lan tràn toàn thân. Thần loa ấn hình thành phòng hộ thế mà trong nháy mắt bị công phá, Địch Vô Pháp chỉ một thoáng liền bị mấy chục đầu xúc giác sự vật cuốn lấy, lực lượng tinh thần lập tức liền như nước chảy thuận xúc giác hướng ra phía ngoài chút xuống. Vẹn vẹn một sát na, lực lượng tinh thần liền tổn hao 8/19. Đây là cái gì? Địch Vô Pháp trong lòng hồi hộp, tại lúc này đồng thời ở giữa lại có đại lượng lực lượng tinh thần tại thể nội chống rông sinh sôi, đền bù hao tổn vô hình, khiến cho hắn không đến mức tinh thần sụp đổ rời khỏi mảnh này thế giới tinh thần. Đây là tới từ ngoại giới bị tiêm vào tiến bản thể của hắn HV4 an dưỡng dịch sinh ra lực lượng tinh thần, nhưng cho dù có cái này HV4 an dưỡng dịch bổ sung, lúc này tình hình như cũ lộ ra phá lệ nguy hiểm. Dây dưa ở trên người mấy chục đầu xúc giác giống như vật sống đồng dạng tại mãnh lực hút vào, chỉ là một lát, hắn cố này lực lượng tinh thần ngưng tụ thân thể lại lần nữa trong suốt mấy phần, lực lượng tinh thần lại đem khô kiệt. Bất quá trong lúc này địch vô pháp cũng đã phát giác, dây dưa ở trên người hắn cái này mấy chục đầu xúc giác tại hắc thủy ở trong vậy mà cũng đang nhanh chóng tan rã. Trong lòng của hắn hung ác, hướng về dưới nước cấp tốc chìm xuống, lực lượng tinh thần không chỉ có bị xúc giác thôn phệ, càng bị hắc thủy thôn phệ làm hao mòn. Đương đến từ hở vê đút 4 an dưỡng dịch bổ sung từng lớp lực lượng tinh thần cũng dần dần khô kiệt lúc, địch vô pháp cũng đã chìm xuống đến hắc thủy chỗ sâu không biết mấy phần. Trung quanh hắc hoàn toàn mờ mịt, lực lượng tinh thần ở chỗ này hao tổn đến kịch liệt hơn, hắn phảng phất hóa thân thành một cây nến, tại tùy thời tùy khắc thiếu đốt, trước đó dây dưa ở trên người mấy chục đầu xúc giác cũng đều đã tan rã tại hắc trong nước. Hắc thủy phảng phất như là một mảnh thôn vệ tất cả tinh thần sinh mệnh tử vong cấm khu, tĩnh mịch đen nhánh, thâm bất khả trắc. Địch vô pháp ngửa đầu nhìn lên, đã không nhìn thấy mặt nước ánh sáng nhạt, bốn phía hoàn toàn mờ mịt hắc ám, tinh thần của hắn thân thể còn đang không ngừng chìm xuống, tan rã. Đương tinh thần thân thể càng lúc càng mờ nhạt mỏng mà trong suốt lúc, địch vô pháp ý thức cũng đã mê man, đột nhiên hắn phảng phất nhìn thấy hắc thủy chỗ sâu lóe lên một đạo u lục sáng mang, phảng phất tại truyền lại tin tức gì, lộ ra một loại yếu ớt tinh thần ba động. Nhưng mà cũng không đợi hắn lại giữ vững tinh thần nhìn kỹ, tất cả lực lượng tinh thần triệt để hao hết sạch. An dưỡng kho vang lên tiếng cảnh báo vang. Kinh động đến ngoài trận La Tát cùng Lý Kỳ hai người này vội vàng đều tiến vào trận bên trong, nhìn thấy hôn mê nằm tại an dưỡng kho bên trong địch vô pháp. Từng đạo màu đỏ phóng xạ tia sáng tại an dưỡng kho bên trong quét hình mà qua, kích hoạt kích thích địch vô pháp tinh thần ý thức. Địch vô pháp ý thức một cơn chấn động, ẩn ẩn cảm ứng được bên cạnh khoảng cách rất gần hai đạo tinh thần khí tức. Kia tinh thần khí tức vô cùng quen thuộc, là bị đặt xuống tử ấn Lý Kỳ cùng La Tát. Tinh thần hắn ý thức khẽ động, thông qua mâu ấn hướng tử ấn hút tới một chút lực lượng tinh thần bổ sung. Sư phó, ngươi thế nào? La Tát thanh âm bên thai bên cạnh dần dần rõ ràng. Địch vô pháp mở mắt ra, ôn nhu ánh trăng vẩy trên mặt của hắn, ánh mắt của hắn cũng chậm chậm có tiêu cự, bất quá hao tổn vô hình thực sự quá lớn, não hải vẫn là nhói nhói. Hồi tưởng lúc trước tại Ngọc Bội thế giới tinh thần ở trong thăm dò, kia cuối cùng hư hư thực thực là ở vào hắc thủy đáy nước một điểm u lục quan mang, không biết phải chăng là ảo giác. Địch vô pháp ghi ở trong lòng, bây giờ lại cũng không có cách nào lần nữa đi nếm thử thăm dò. Lần này chuẩn bị đến như thế đầy đủ, tiêu hao 3 bình hở vê đút 4 an dưỡng dịch, thế mà còn là rất nhanh liền tại kia thế giới tinh thần bên trong bị diệt. Hắn là như thế, chắc hẳn Thảo Thế Hùng Xuyên đã từng tìm kiếm thời điểm, tình huống cũng không kém nhiều lắm. Dù sao Thảo Thế Hùng Xuyên lực lượng tinh thần dù so với hắn mạnh hơn một chút, nhưng đối phương cũng không có giống hắn như vậy, học qua Tam Tử Thành Thần Quyết loại này nhanh chóng hồi khí mạnh thần công pháp. Luận tinh thần lực tốc độ khôi phục cũng không có hắn nhanh như vậy. Tiếp tục phân phó phía dưới chuẩn bị hở vê đút 4 an dưỡng dịch, càng nhiều càng tốt. Địch vô pháp từ an dưỡng kho bên trong chống đỡ đứng người dậy đi ra, phân phó La Tát hai người nói. Hở vê đút 4 an dưỡng dịch rất là chân quý, loại này an dưỡng dịch chính là từ Liên bang Cao đẳng Nghiên cứu Khoa học Viện nghiên cứu ra, hàng năm chạy vào thị trường bên trong lượng đều có hạn chế, sẽ không quá nhiều. Nghĩ phải lấy được loại này an dưỡng dịch, không chỉ cần phải tài lực, càng cần hơn thế lực. Nếu như địch vô pháp còn giống như trước đồng dạng làm một độc hành khách, nghĩ phải lấy được loại vật phẩm này là rất khó khăn lại phiền phức. Hai ngày sau, thông u sơn mạch. Tựa như cự thú dị ma điện cứ điểm bên trong, vô số kẻ bán ma nhân sinh hoạt tại cứ điểm ở trong. Từng đội trên thân da lông lộng lẫy ma hổ nhân, cài răng lược ánh mắt lạnh lẽo ma lang nhân tạo thành quân đội, tại cứ điểm bên trong tuần sát thao luyện. Thậm chí ngẫu nhiên còn chứng kiến lấy vô cùng tráng kiện thân rắn cánh tay trên mặt đất nhúc nhích bỏ ma xà nhân. Lại hoặc là sinh trưởng ra 8 đầu bén nhọn nện chân, đứng ở một chút cỡ lớn kiến trúc trên tường tựa như pho tượng ma chú nhân. Đại đa số bán ma nhân đều trí tuệ không cao, ghen lực lượng đột biến về sau, liền không cách nào lại biến trở về nhân loại hình thể trạng thái, bởi vậy chỉ có thể sinh tồn ở dị ma điện nội bộ cứ điểm bên trong. Bất quá cái này bán ma nhân thường thường đạt được ghen lực lượng đột biến cực mạnh, thực lực cũng phá lệ cường hãn. Số ít bán ma nhân tại ghen lực lượng đột biến sau còn có thể khôi phục nhân loại hình thái, trí tuệ rất cao. Nhưng so ra mà nói đột biến gen cũng không mạnh, thực lực cũng liền hơi có vẻ nhỏ yếu, cái này bán ma nhân có cực lớn tiềm lực tu luyện thành vì kinh long cảnh cường giả, bình thường đều sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng, để mà đánh vào xã hội loài người làm nội ứng thám tử. Lúc này ở cứ điểm bên trong một nhà cũ nát quán ba bên trong, Đàng Nguyên Đạo Sơn liền là lấy một cao đẳng bán ma nhân thân phận xuất hiện ở đây. Hắn vốn là một đầu nhập vào dị ma điện bán ma nhân, càng là khó được đột biến gen cũng không tính mạnh, có thể tự do biến hóa thành thân người. Đồng thời còn tu luyện đến kinh long cảnh cao đẳng ma nhân. Nguyên bản lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể đi cạnh tranh dị ma điện ma sứ vị trí, nhưng mà Đàng Nguyên Đạo Sơn lại cũng không nghĩ trộn lẫn tiến dị ma điện quyền lợi phe phái tranh chấp bên trong, cũng liền ẩn giấu đi thực lực siêu nhiên ngoài cuộc, làm một cái nhàn nhã không nhận ước thúc ma nhân bối phản tử. Đăng đăng, Đang đang đạp. Đàng Nguyên Đạo Sơn lúc này liền cùng quán ba chủ nhân ngồi đối diện bắt đầu đàm một ván, hắn cau mày, nắm lấy một quân cờ trên bàn gõ vang, giống như là tại vì thế cuộc minh tư khổ tưởng. Quán ba chủ vóc người rất là xinh đẹp, dáng người thon thả mà bại lộ, mái tóc màu đen co lại thành tóc mây, hẹp dài hai con ngươi lấp lóe dụ nghi ngờ quang trạch, nhưng mà nửa người dưới của nàng lại hoàn toàn là một con tám chân nện, mọc đầy màu đen nệ lông, khiến người nhìn mà phát khiếp. Ba đầu ảnh ma, mười đầu ma hổ. Thật sự là khẩu vị thật là lớn a. Mỹ nữ Ma Chu nhìn xem Đằng Nguyên Đạo Sơn tay phải cầm quân cờ gõ ra ám ngữ, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Chương 234, thiệp mời. Cục. Một quân cờ rơi xuống, từ Lạc Tử vị trí đến xem, cái này một tử hạ đến cũng không tính tinh diệu. Nhưng mà Đằng Nguyên Đạo Sơn lại một chút nhìn ra cái này một tử bên trong để lộ ra tín hiệu. Ma hồ chỉ có thể lấy được con non. Ảnh ma bên kia vẫn còn cần phái người đi điều tra. Đàng Nguyên Đạo Sơn có chút trầm ngâm, chợt cũng vê lên một tử rơi vào trên bàn cờ, hắc tử rơi vào bạch tử vây quanh giải đất trung tâm, nhìn như rất đột ngột. Úc! Giá giá cao như vậy. Xem ra đích thật là cái lớn người mua a. Mỹ nữ Ma Chu đôi mắt đẹp khẽ híp một cái, chợt lại vê lên tử, tại cờ cái sọt bên trong hơi gõ mấy lần. Đàng Nguyên Đạo Sơn ánh mắt chợt khẽ hiện, ảnh ma số lượng không nhiều, như làm ra ba đầu, nhất định gây nên ảnh sát nhị sứ chú ý. Hắn khẽ vước cằm. Bàn tay theo trên bàn, khóe miệng lộ ra tiếu dung. Thật đúng là muốn làm rồi. Mỹ nữ Ma Chu nhẹ nhàng cười một tiếng, đột nhiên thả ra trong tay quân cờ, tám đầu nện chân di động, quay người hướng về dưới lầu bước đi, ngoài miệng lại nói, hôm nay liền xuống đến nơi này, ta có chút mệt mỏi, ngươi tự tiện đi. Cô! Đỏ thám rượu dịch bị địch vô pháp một ngụm uống vào. Trung Điền Hành Tử, Tế Na Lạp, còn có Trùng Điền gia tộc bây giờ nhất hậu bối kiệt xuất một trong Trùng Điền Vũ Lê đều nổn ngang lộn xộn nằm ở trên giường. Tam nữ đều đổ mồ hôi lâm ly, tóc dài dính tại trắng non bóng loáng lưng, sủi lơ lấy có chút thở dốc, mị nhãn rơi vào địch vô pháp trên thân lúc, đều mang theo vài phần sợ hãi ý sợ hãi cùng quyến luyến. Vô pháp quân, ngươi quả thực liền là làm bằng sắt. Trung Điền Hạnh Tử ngón tay chỉ tại địch vô pháp kiên cố lồng ngực, có chút vạch thành vòng tròn, bên mặt tựa ở địch vô pháp cơ bụng rõ ràng trên bụng, hương má đỏ hồng lấy nói. 3. Địch vô pháp bàn tay vỗ xuống, rơi vào Trung Điền Vũ Lê trên ngông. Đem chén rượu trong tay rượu dịch vung vãi xuống dưới, mùi rượu hỗn hợp có mỹ nhân mồ hôi mùi thơm khắp nơi. Vũ Lê, Trung Điền Nhị Quy hiện tại chết rồi, ta liền nâng đỡ ngươi thượng vị, do hạnh tử phụ tá ngươi, toàn bộ Trung Điền gia tộc hiện tại cũng từ ngươi đến trường khống, nên làm như thế nào, không cần ta dạy cho ngươi à. Địch vô pháp nói, nhìn xem trong chén giọt cuối cùng rượu dịch trượt xuống, nhỏ tại Trung Điền Vũ Lê kiêu ngạo nghệ ưỡn lên trên ngông, chậm rãi trượt vào khe rãnh. Trung Điền Vũ Lê là người, cười duyên. Mặc cho trước người Mỹ hảo cảnh sắc trong gió run rẩy, trong vắt mắt to hiện lên ý giận nói, vô pháp quân yên tâm, ta sẽ cùng hạnh muội muội cùng một chỗ dắt tay quản lý tốt Trùng Điền gia tộc, tuyệt đối trung thành với ngươi một người, ngươi chính là chúng ta thiên hoàng. Ta nhưng không hứng thú đương cái gì thiên hoàng. Địch vô pháp đẩy ra hai nữ, lại vượt qua Tề Na Lạp, từ trên giường đi xuống nói, ta để các ngươi lưu cho ta ý chuẩn bị hở vê đút bốn an dưỡng dịch, đều đưa đến nhiều ít. Tề Na Lạp miễn cưỡng chống đỡ đứng người dậy, kính cẩn nghe theo nói. Đại nhân, ta làm tiểu tập đoàn bên này đã vì ngài chuẩn bị xong 4 bình hờ vê đút 4 dược dịch. Vô pháp quân, chúng ta Trùng Điền gia tộc tại chợ đen bên kia, cũng vì ngài siêu tập đến 2 bình hờ vê đút 4 dược dịch. Loại nước thuốc này hàng năm chảy vào thị trường lượng đều có hạn, chúng ta cũng chỉ có thể lấy tới nhiều như vậy. Trung Điền Vũ Lê nói. Tốt, phân phó người đem an dưỡng dịch đều đưa tới. Các ngươi cũng đều đi thôi. Địch vô pháp mặc vào rộng rãi áo ngủ đạo, chợt liền đi ra phòng ngủ. Tại cái này Lưu Cầu Đảo đã chờ đợi gần 10 ngày, Trung Điền gia tộc sự tình đã cơ bản xử lý hoàn tất. Hiện tại toàn bộ Trung Điền gia tộc mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, đều đã bị địch vô pháp thông qua tử mẫu vương ấn khống chế nơi tay, hiện tại sở dĩ còn lưu tại Lưu Cầu, chính là chờ đợi Thảo Thế Hùng Xuyên bên kia đáp lại. Đã hắn đã cho Thảo Thế Hùng Xuyên một cái cơ hội hợp tác, như vậy lấy tính tình của đối phương, tuyệt đối không thể có thể từ bỏ một cơ hội như vậy, càng sẽ không đem ngọc bội sự tình nói ra. Nguyên bản hắn nếu không có cho đối phương cơ hội, như vậy Thảo Thế Hùng Xuyên tất nhiên tựa như là đẩy vào tuyệt lộ giã thú, chọn cá chết lưới rách một đường, tình nguyện bại lộ ngọc bội bí mật, cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Nhưng bây giờ, đã có hợp tác đường lùi, Thảo Thế Hùng Xuyên đương nhiên sẽ không ngốc như vậy còn đem ngọc bội bí mật công bố ra ngoài. Cho nên địch vô pháp khẳng định, không được bao lâu, Thảo Thế Hùng Xuyên liền sẽ lại lần nữa tìm tới cửa, mà tại trong lúc này, hắn thì chỉ có thể là nói thêm thăng một chút thực lực. Đồng thời cũng một mình khai phát tìm hiểu một chút ngọc bội thế giới tinh thần bên trong bí mật. Những ngày gần đây, hắn vơ vét đến Trùng Điền gia tộc nhận thuật điển tàng còn có một số phong thủy huyền học thư tịch, lại thường xuyên cùng võ đạo quán quán chủ Ivan giao lưu thảo luận, đối với nhận thuật cùng phong thủy huyền học nội tình tích lũy là càng thêm hùng hậu. Cái gọi là đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Kỳ thật bất luận loại kia pháp môn, cuối cùng đều có loại suy chỗ. Bởi vậy địch vô pháp hiện tại tích lũy những này nội tình, cũng là lúc sau ma tâm thôi diễn lúc để mà tiêu hao đại lượng nhiên liệu. Cho tới bây giờ, lợi dụng trong tay cái này đại lượng tài nguyên, địch vô pháp cũng đã xem nhiều loại trận đạo phong thủy, kỳ môn độn giáp, xem bói quái toán thủ đoạn thôi diễn đến đại thành, mà một chút nhận thuật cũng bị hắn thôi diễn đến cảnh giới nhất định, đối với tự thân võ học chiến kỹ đều có cực lớn phụ trợ công hiệu. Sư phó, nơi này có hai lá thiệp mời, ghi chú rõ là Sơn Khẩu gia tộc cùng Cốc Quan gia tộc hai vị đại sư đưa lên. Ra khỏi phòng, Gai liền tiến lên đưa lên thiệp mời. Tại hôm qua, địch vô pháp liền chính thức đem Gai thu làm môn hạ, truyền thụ tam tử thành thần quyết cái môn này thần công. Trải qua những ngày này tiếp xúc, vô luận là Gai vẫn là Khuẩn Sơn, đều đã bị địch vô pháp thành công đặt xuống tử ấn, triệt để khống chế nơi tay, không cần lo lắng sẽ có hai lòng. Kia hai tên giá hỏa lúc này đưa lên thiệp mời. Địch vô pháp có chút kinh ngạc, từ Gai trong tay tiếp nhận hai tấm thiệp mời, nhìn một chút thiệp mời bên trong nội dung, không khỏi khẽ chau mày. Một bên Gai cùng La Tắt nhìn nhau, trong lòng hiếu kỳ, nhưng lại đều giữ im lặng. Cái này thiệp mời là do ai đưa tới? Địch vô pháp bàn tay bóp, hai tấm thiệp mời đều bị nguyên khí mạnh mẽ lực lượng chấn vỡ thành mảnh mạn, trong đó ẩn chứa hai cỗ hoàn toàn khác biệt lực lượng tinh thần cũng đều tán loạn. Cái này thiệp mời ở trong câu chữ đều để lộ ra kinh long cảnh cường giả đặc hữu tinh thần ý chí. Mặc dù cũng không xác định có phải là Sơn Khẩu gia tộc cùng Cốc Quan gia tộc phía sau hai người kia, nhưng nghĩ đến ngoại trừ hai người này, hẳn là cũng không trở thành còn có cường giả giả mạo hai người này danh nghĩa, đến cùng hắn đùa kiểu này. Thiệp mời không biết là ai đưa tới, ta phát hiện cái này hai tấm thiệp mời lúc, cái này thiệp mời liền nằm tại sư phó phòng ngủ của ngươi cổng. Gai nói thực ra nói. Ừm. Không có gì, các ngươi đi thôi. Địch vô pháp phất phất tay, thần sắc bình tĩnh gọi đến hạ nhân. Vì hắn thay đổi một bộ đặc chất chất keo nội y, nội y bên ngoài thì đổi lại một bộ đồ tây. Chất keo nội y là đặc biệt nghiên chế, thân xúc tính rất mạnh, tính chất cũng đầy đủ cứng cỏi, có thể duy trì hắn tại biến thân bán ma nhân trạng thái bên trong không bị no bạo tổn hại. Địch vô pháp thay đổi quần áo sau liền trực tiếp đi vào phòng luyện công, phân phó tất cả mọi người không nên quấy nhiễu, sau đó lại từ trong phòng luyện công nhỏ cửa ngầm lặng lẽ chuồn ra, không làm kinh động bất luận kẻ nào, vụng trộm rời đi võ đạo quán phạm vi. Sơn Khẩu gia tộc cùng Cốc Quan gia tộc phía sau hai người bí mật đưa lên thì mời, muốn cùng hắn ngầm lặng lẽ hạ gặp mặt, trong đó chỗ lộ ra tin tức lại là để địch vô pháp không thể coi thường. Chương 235, Tâm Ma. Địch vô pháp chậm rãi đi tại trên đường cái, dung mạo của hắn đã cải biến, thậm chí toàn bộ tính mạng con người khí tức đều cải biến, không người nào có thể nhận ra thân phận chân thật của hắn. Hắn tựa hồ tại tùy ý đi dạo, quan sát bốn phía rất có đặc sắc lưu cầu kiến trúc. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, lưu cầu kiến trúc cũng không giống thời cổ phần lớn là giá gỗ cỏ đỉnh hình thức, dùng tài liệu đã là đổi dùng vật liệu đá, bất quá đại thể kiến trúc cách cục lại là cùng ngày xưa không kém bao nhiêu, kiến trúc sắc thái thanh lịch mộc mạc nhiều, cho người ta tinh tế xinh đẹp nho nhã cảm giác. Địch vô pháp tùy ý đi dạo, nhìn hỗn loạn hồng trần, xem nhân gian muôn màu, cái mũi ngửi đến một chút bên đường góc ngõ quả vật mùi thơm, bên tai nghe được một chút tan học lưu cầu thiếu nữ chuông bạc tiếng cười. Hắn nhìn như một cái bình thường người đi đường, dung nhập hồng trần, nhưng lại có chỗ siêu thoát, đây là tiến hành tâm linh tu hành. Thực lực đến hắn loại tình trạng này, đơn giản rèn luyện hình thể, ma luyện nhục thân, hoặc là tu luyện nguyên khí, đều đã là bỏ gốc lấy ngọn, chủ yếu vẫn là tu luyện tâm linh. Chỉ có tâm linh càng ngày càng mạnh, tinh thần cũng liền không có gông cùm xiềng xích, sẽ trở nên mạnh hơn, đại não tiềm năng cũng sẽ bị khai phát, tiến tới xúc tiến thân thể gen các loại phát sinh chất biến, đạt tới siêu phàm thoát tục hoàn cảnh. Nhục thân tu luyện là có hạn, tâm linh tinh thần tu hành là vô hạn. Cho nên Phật môn có ném đi sắc thân mà nói, đạo gia cũng có chạm tam thi thuyết pháp. Bất quá cái này cái gọi là ném cùng chạm, tại địch không thể nào hiểu được, cũng không phải là hoàn toàn bỏ qua. Nếu như tinh thần cùng tâm linh triệt để bỏ qua hình thể mà tồn tại, người kia cũng không phải là người, là chân chính thành thần hoặc là ma hoặc là Phật, hắn hiện tại không đến được loại cảnh giới đó, trải nghiệm không đến thần, ma, Phật vui vẻ, bởi vậy vẫn là cần hình thể ký thác, tại bể khổ tranh độ. Địch vô pháp chậm rãi đi tới. Bầu trời đột nhiên có mưa, hắn giờ khắc này suy nghĩ trong không, nhìn xem người chung quanh đều tại tránh mưa, thiếu nữ thấp giọng hô cùng thiếu niên vui cười âm thanh truyền lọt vào trong tai, một chút tiểu phiến chửi nhỏ cùng buồn bực thần thái cũng rơi vào đáy mắt của hắn. Giọt giọt mưa vãi xuống đến, dần dần theo gió mưa rơi biến lớn. Địch vô pháp không có tận lực tránh đi, cũng chưa từng lấy tự thân khí đi đánh sơ xác cái này mưa, hắn đội mưa tại trong mưa dạo bước, gần sát thiên địa tự nhiên, ổn lấy nước mưa mùi tanh, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại trước nay chưa từng có tịch liêu. Là tịch liêu, không phải tịch mịch. Hắn phảng phất lần nữa tiến vào ma tâm trạng thái dưới cái chủng loại kia đặc thù cảm thụ, thậm chí lần này không tự chủ được, hắn tự nhiên mà vậy liền tiến vào ma tâm trạng thái. Tỉnh táo, lý trí, lãnh khốc gần giống yêu quái, tình cảm bị suy yếu đến thấp nhất. Trong lòng tịch liêu, hắn đột nhiên ngừng chân, nước mưa từ đỉnh đầu của hắn trượt đến thái dương lại thuận mũi trượt đến khóe miệng, hắn như một bức tượng điêu khắc đứng đấy. Giờ khắc này, tâm linh của hắn tu hành thế mà đến một cái khó mà bước qua quan ải, tâm ma đột kích. Bất kỳ một cái nào người tu hành, đều tránh không khỏi cái này quan ải, một người tâm linh cường đại đến trình độ nhất định thời điểm, như vậy thì chắc chắn sẽ có tránh không khỏi không nghĩ ra ma chướng mọc thành bụi, tiến tới sinh ra tâm ma. Giờ này khắc này, địch vô pháp nhìn chúng sinh, tự thân lại không hợp nhau, hắn càng là muốn dung nhập, thì càng bị trói buộc, càng là bị trói buộc thì càng muốn tìm kiếm giải thoát, cũng thì càng vô pháp dung nhập. Cái này giống nhau tại đạo gia xuất thế cùng nhập thế. Địch vô pháp lúc này liền tại giữa hai cái này xen lẫn không tránh thoát, tiến tới đã dẫn phát thật lâu chưa từng buộc phát thai hoàng ẩm, ma tâm chi hoạn. Ma tâm tuy là không biết tên siêu cấp công nghệ cao sản phẩm, đối với hắn bây giờ trợ giúp cực lớn, có thể nói thực lực của hắn sở dĩ tăng lên nhanh như vậy, đều là không thể rời đi ma tâm công lao. Nhưng mà ma tâm cũng có tệ nạn chính là mỗi dùng một lần, liền suy yếu một lần người bản thân tình cảm. Người nếu như vô tình, vậy thì không phải là người, là thần. Người nếu như vứt bỏ tình cảm, đó chính là ma. Địch vô pháp tình cảm lần lượt bị suy yếu, đến cuối cùng, không phải vô tình, mà là từ bỏ tình, đó chính là rơi vào ma đạo. Hiện tại, tâm linh của hắn đã dự cảm được nguy cơ, vào lúc này giờ khắc này, nguy cơ triệt để giáng lâm, tâm ma đột kích. Hắn ngây người trong mưa, giống như một bức tượng điêu khắc, cùng chung quanh vội vàng tránh mưa người hoàn toàn chính là hai thái cực, lộ ra cực kỳ đột ngột. Lúc này, tại Trung Xuyên thị một bên khác một nhà hoàn cảnh thanh lũ đại viện bên trong. Phòng khách chính bên trong tháp tháp mễ bên trên trưng bày một cái bàn trà, trên bàn trà thì là một bản chiến quốc quân kỳ, hai người chính đối ngồi quỳ chân đánh cờ. Hai người này đồng đều khí độ trầm ngưng, một người bản thốn đầu, mặt mày thanh tú, môi hồng răng trắng, hai con ngươi đen trắng rõ ràng rất có thần vận, mỉm cười lúc khỏe mắt sẽ có vài tia nếp nhăn nơi khóe mắt, nhìn qua giống nữ tử quá nhiều nam tử, có loại âm nhu đẹp. Một người khác thì quả thật liền là một nữ tử, ước chừng 26-27 tuổi bộ dáng, thành thục hiền đẹp. Cái chán chân bóng, mũi ngọc trội hơn, một đôi mắt hạnh chiếu sáng rạng rỡ, khỏe miệng còn có một viên phong lưu nốt ruồi, chưa từng nói trước tiếu, ôn nhu ở trong lại lộ ra mấy phần khí khái hào hùng, nhưng nhìn cách ăn mặc, lại là thiếu phụ bộ dáng, cũng là gả làm vợ người. Cách. Một viên sỉ rơi vào trên bàn cờ, ăn một tử, sát phạt quả đoán. Nữ tử khi xương tái tuyết ôn nhu cổ tay lướt qua, xanh thẳm hai chỉ nhặt lên quân cờ, khỏe miệng tiếu nói, hiện tại thời gian đã qua hơn một giờ. Mị dạ dạ kỳ quân, vị kia địch đại nhân có phải hay không là chê chúng ta thành ý không đủ, thế là không tới. Ha ha ha. Ngươi cái này một tử ăn đến sớm, chờ một lúc liền phải cho ta phun ra. Đối diện bản thốn đầu âm nhu nam tử cười nói, thanh âm nhu nhu, môi đỏ nhấc lên một tia đường cong lại nói, hắn nhất định sẽ tới, hắn không đến, như vậy chúng ta cũng chỉ có cùng cờ xạ nạt huynh đạt thành giao dịch kia. Hắn coi như chạy trốn được, chẳng lẽ còn không muốn đám kia dị tộc. Nói thì nói như thế. Bất quá chúng ta một ít suy nghĩ vẫn là khiêm tốn một chút tốt, người này có thể thắng được Thảo Thế Hùng Xuyên, thực lực không thể khinh thường, chưa hẳn liền không thể cảm ứng được cái gì. Mỹ Phụ nói, khoe miệng lại là cười một tiếng, viên kia phong lưu nốt rồi duyên chiếu đến môi đỏ, khiến người nhịn không được liền muốn âu yếm. Bên đường, mưa rơi không giảm, đèn đường chiếu dọi xuống, giọt giọt nước mưa từ ánh đèn trô xẹt qua, thành óng ánh mưa bụi chiếu xuống địa. Uy, tiểu tử, lan đi. Ba lượng tên tóc vàng tóc đỏ nhỏ vô lại ôm hai tên quần áo hở hang học sinh muội, dơ dù từ địch vô pháp bên cạnh đi qua, một người trong đó không kiên nhẫn đẩy ra ngây người tại đường phố cái khác địch vô pháp. Cái này đẩy phía dưới, dường như đẩy lên lớp kín tường, địch vô pháp chẳng những không có động đậy, kia nhỏ vô lại lại là bàn tay tựa như giống như bị chạm điện bị bắn ra. A, tóc đỏ vô lại giật nảy mình, rước lấy bên cạnh hai tên đồng bạn cười nhạo. Đáng chết, gia hỏa này nặng đến tựa như cái thiết nhu. Đứng ở chỗ này gặp mưa, không phải có bị bệnh không? Tóc đỏ thẹn quá hóa giận, tích lũy gấp nắm đấm liền đối địch vô pháp cái hót đảo đi. Ừm. Địch vô pháp cảm nhận được một tia nhàn nhạt ác niệm xông lên đầu, suy nghĩ đột nhiên liền từ vô biên tịch liêu cùng ma chướng trạng thái bên trong lôi kéo trở về. Tựa như là từ suy nghĩ viển vông thái hư quay về nhân gian đạo, tất cả tình cảm, tâm linh cảm ngộ, lại lần nữa trở lại náo hải, từ ma quay trở về người. Bành. Cái hót đột nhiên bị một cái nắm đấm cho chống đỡ. Chương 236, xuất hành như quỷ thần. Ê! A. Đau nhức a. Tóc đỏ nhỏ vô lại bỗng nhiên rút tay về, sợ đến trắng bệnh cả mặt liền muốn lui lại, mấy người khác cũng nhao nhao thần sắc khẽ biến lui ra một chút. Hiện tại liền xem như cái kẻ ngu cũng nhìn ra được, đây là đá vào tấm sắt. Nếu không lấy tóc đỏ vô lại nhị đoạn chiến sĩ tố chất thân thể, cũng không trở thành một quyền đánh vào người khác trên nó, người kia không nhúc nhích tí nào, tóc đỏ vô lại mình ngược lại kịch liệt đau nhức không chịu nổi. Bất quá ngay tại tóc đỏ vô lại lui lại sát na, liên tiếp giọt mưa bỗng nhiên hóa thành nước liên, từ cánh tay của hắn trố lướt qua. Tóc đỏ vô lại chỉ cảm thấy một cố lạnh buốt xúc cảm từ cánh tay lướt qua, chợt khiến người hoảng sợ một màn phát sinh. Hắn một nguyên cả cánh tay thế mà không một tiếng động tự hành chóc ra, máu tươi lập tức như suối phun từ hắn tay cụt miệng vết thương phun ra ngoài. Kia ân máu đỏ tươi tựa như trong mưa đêm nổ phóng hoa tươi, bị nước mưa đột kích đến thất linh bát lạc, chiếu xuống địa, mùi máu tươi hỗn hợp có nước mưa mùi tanh sông và muối. Tóc đỏ vô lại hai mắt bạo lồi, trên mặt đều bắn tung tóe máu tươi, thẳng đến lúc này mới cảm giác được chỗ cụt tay kịch liệt đau nhức, đầy mắt máu tươi cùng trên đất nước mưa hỗn hợp lại cùng nhau, miệng của hắn đột nhiên mở lớn, phát ra thê lương hoảng sợ thét lên. Trung quanh hai tên hoàng mao lông xanh còn có hai tên học sinh muội cũng đều dọa đến quá sức, thét lên liên tục, không ở lui lại, đường phố bên cạnh góc ngo cái khác người đi đường mắt thấy đây hết thảy, cũng lập tức tao loạn. Địch vô pháp quay người, kích xạ tới nước mưa cùng huyết thủy bị ánh mắt của hắn ép một cái, tất cả đều tự hành tách ra, rơi xuống đất. Bành, toàn thân hắn phảng phất có cố mạnh mẽ khí kình nổ tung, tất cả nước mưa đều từ trên người hắn bắn ra ngoài. Mặt đất đầu kia tay cụt cũng tại lúc này bị một cố lực lượng vô hình chấn vỡ thành thịt nát. Đã giúp ta qua ma kiếp, lần này mạo phạm, ta liền đoạn ngươi một tay, không muốn mạng của ngươi. Địch vô pháp khỏe miệng hơi vện, nhìn chằm chằm tóc đỏ vô lại một chút, chợt quay người hướng về màn mưa đi đến. Thoáng chốc ở giữa, ở chung quanh trong mắt tất cả mọi người, địch vô pháp thân ảnh phảng phất đầu nhập vào màn mưa, cùng nước mưa hòa thành một thể, không một tiếng động biến mất, phảng phất từ thế giới này hư không tiêu thất. Đây là tinh thần giác quan bao quát ngũ giác bên trên ảo giác. Trên thực chất, địch vô pháp vẫn như cũ tồn ở cái thế giới này bên trong, hành tẩu tại màn mưa phía dưới, nhưng chung quanh tinh thần lực của tất cả mọi người lượng đều đã bị hắn cường hãn tinh thần ý chí che đậy, năm vận đều mê, cho dù địch vô pháp đứng tại trước mặt bọn hắn, cũng không người nào có thể nhìn thấy địch vô pháp.